Rốt cuộc, phía trước ba người ở một chỗ cao lớn cửa sân trước dừng lại. Đường Duyên thần thức quét qua, trong mắt không thể không lóe lên một kinh ngạc, Vân gia này thật đúng là có tiền a, tại cái này tiếp cận trung tâm nguyên thành, tấc đất tấc vàng địa phương, vậy mà có lớn như vậy một chỗ đình viện. Hắn không biết là, Vân gia tất nhiên cường đại, nhưng lấy ra sân lớn như vậy dùng để cử hành Tân Vân hội vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chỗ này đình viện sau lưng không phải thế lực khác, đúng là Thiên Nguyên Tông, nói một cách khác cái này Tân Vân hội cũng là tại Thiên Nguyên Tông gia hiệu dưới, Vân gia mới có thể cử hành. Chỉ có điều những thứ này, hắn cái này liền tông môn sự vụ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút Đường lão tổ, đương nhiên sẽ không biết, mà Lâm Tích mặc dù cái gì đệ tử hệ tâm, nhưng gia nhập Thiên Nguyên Tông thời gian ngắn ngủi cũng là đơn thuần cho rằng cái này Tân Vân hội chẳng qua là do Vân gia tổ chức. Nhìn về phía trước ba người lấy ra một tờ xanh ngọc thiệp mời giao cho bảo vệ cửa, sau đó tại người phục vụ dưới sự dẫn đầu đi vào cửa sân, Đường Duyên sửng sốt một chút quay đầu hỏi: "Dựa theo ngươi nói, Tân Vân hội này cần được tỉnh mời mới có thể tham gia, chúng ta thế nào tiến vào?" Cái này, Lâm Tích hiển nhiên cũng bị vấn đề này cho làm khó. "Đúng, ngươi không nên cũng coi là một đời mới thiên tài sao? Cái này Vân gia không có mời ngươi." Lâm Tích oán trách nhìn Đường Duyên một cái. "Ta đều kim đan kỳ chắc chắn sẽ không, Vân gia làm sao có thể choáng váng đến còn mời ta?" "Cũng là, vậy cũng chỉ có thể như vậy." Bụp. Đường Duyên hợp lại trong tay ngọc phiến, khoe miệng dương lên một nụ cười cổ quái, hướng về cửa sân đi. "Chỉ có thể thế nào a? Lão tổ lại muốn làm cái gì?" Lâm Tích thấy thế vội vàng đi theo. "Vị công tử này, dám vị nhưng có thể mời." Một tên thủ vệ thấy Đường Duyên đi đến, hướng về phía Đường Duyên thi lễ nói: "Ha ha, tại hạ dạo chơi đến đây, tự nhiên không có thiệp mời, xin hỏi Tân Vân hội này thiệp mời như thế nào thu được?" Thủ vệ thấy Đường Duyên một bộ không sợ hãi, đã tính trước dáng vẻ, do dự một chút nói: "Vị công tử này chờ một chút, ta đi tìm chấp sự đại nhân đến một chuyến." "Phiền thoái." "Tu chúc thúc, ngươi liền nói cho Tử Linh đan ta như thế nào mới có thể thu được." "Van cầu ngươi." Vân Tu Trúc có chút nhức đầu nhìn trước mắt cái này mình cháu gái ruột. "Tử Linh đan liền còn tại đó, cũng không đủ thực lực, ai cũng cầm không đi, cái này nhưng ta thật không giúp được ngươi. Thanh linh đan kia cho người ta lưu lại một viên được." "Cái này, Tu Trúc thúc." "Tốt, tốt, tốt. Chỉ cần ngươi lần này biểu hiện tốt, ta tự móc tiền túi cho ngươi một viên thanh linh đan." "Cảm ơn Tu Trúc thúc." Ngoài cửa thủ vệ mới vừa vào, thấy chấp sự đại nhân đang cùng với tiểu thư nói chuyện, chờ đến hai người nói xong về sau, lúc này mới tiến lên thi lễ nói: "Chấp sự đại nhân, phía ngoài đã đến một vị công tử, nói là dạo chơi đến đây muốn tham gia Tân Vân hội. Người này ra sao tu vi? Tuổi vừa mới bao nhiêu?" "Thuộc hạ nhìn không thấu." "Ồ." Vân Tu Trúc lập tức hứng thú, thủ vệ này thế nhưng là trong tộc tinh nhuệ, chính là cường giả trúc cơ hậu kỳ càng có trong tộc phát ra kiểm tra đo lường linh khí trong người, vậy mà nhìn không thấu người kia. "Đi, dẫn ta đi gặp thấy hắn." Kỳ trước đến chỗ này chủng tu sĩ cũng không tính là hiếm thấy, chỉ cần hợp cách, Vân gia cũng sẽ đồng ý người đến tham gia Tân Vân hội. Một bên Vân Thu nghe vậy lập tức hứng thú, vội vàng nói: "Tu Trúc thúc ta cũng muốn đi." Vân Tu Trúc trầm ngâm một chút gật đầu nói: "Có thể, chẳng qua ngươi cũng không nên đảo loạn, ở trước mặt người ngoài muốn duy trì tộc ta hình tượng." "Biết." "Chúng ta đi nhanh đi, người ta đều nên sốt ruột chờ." Vân Tu Trúc theo thủ vệ đi đến ngoài cửa viện, thủ vệ một chỉ Đường Duyên nói: "Chính là vị công tử kia. Trúc cơ hậu kỳ, tuổi vừa mới chẳng qua 20. Vân Tu Trúc một cái xem thấu tu vi của người này, tuổi này liền có tu vi như vậy, khó trách tự tin như vậy không có thiệp mời cũng dám tham gia Tân Vân hội. Đường Duyên đã sớm phát hiện tên kim đan kỳ này chấp sự, Vân Tu Trúc thấy, tự nhiên đều là hắn muốn cho hắn thấy. Vị công tử này nhân sĩ phương nào? Xác nhận tu vi của người này tuổi tác về sau, Vân Tu Trúc cũng là lên lòng yêu tài, đi đến trước người Đường Duyên thi lễ nói. Đường Duyên cười ha ha nói: "Từ ngoại vực du ngoạn đến đây, nghe thấy quý tộc cử hành Tân Vân hội thiên tài đông đảo, lúc này mới muốn đến xem một chút." Một bên Vân Thu thấy thế trong mắt có chút bất mãn, nhà mình tộc thúc vọt lên người này hành lễ, người này thậm chí ngay cả tay đều không ủi một cái. Đơn giản quá mức. Ngoại vực. Vân Tu Trúc nhưng không có để ý những chi tiết này, hắn để ý chính là ngoại vực hai chữ, thân là Vân gia người cầm quyền một trong, sau lưng dựa vào Thiên Nguyên Tông tự nhiên biết địa vực một chuyện, có thể từ ngoại vực đến trước Thanh Hà vực bọn họ, lai lịch của người này tuyệt đối không tầm thường. "Công tử nếu từ ngoại vực đường xa đến tham gia Tân Vân hội, Vân gia ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt." "Mời." "Những này không đề cập, riêng là có tu sĩ ngoại vực mộ danh đến trước tham gia Tân Vân hội, chuyến ra ngoài cũng là chuyện vô cùng có mặt mũi." Đường Duyên cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Lâm Tích cất bước đi vào trong đình viện này. Vân Thu thấy được Đường Duyên ngông cuồng như vậy, trong lòng càng là bất mãn, chờ đến Đường Duyên sau khi đi vào, nhịn không được hướng tộc thúc hỏi: "Tu Trúc thúc, người này cuồng vọng như thế ngươi thế nào còn để hắn tiến vào?" Nghe vậy Vân Tu Trúc cười ha ha. "Ha ha, nếu ngươi không đến 20 có tu vi trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ so với hắn cuồng nhiều lắm." "Cái gì? Hắn có tu vi trúc cơ hậu kỳ? Vẫn chưa đến 20 tuổi?" Vân Thu trong nháy mắt sửng sốt tại chỗ, nàng tự xưng là thiên tư không tầm thường, bây giờ vừa rồi 21 tuổi tu vi đạt đến trúc cơ trung kỳ, còn bị ca tụng là Vân gia hai đại minh châu một trong. Nhưng cùng vừa rồi đi qua người kia so ra, mình những này thành tựu chỉ có thể nói là hết ngồi đáy giếng. "Tốt, Tân Vân hội lập tức muốn bắt đầu, ta còn có việc phải làm, ngươi cũng nhanh lên đi qua đi." Dứt lời, Vân Tu Trúc vội vã rời khỏi, hắn cháu gái này từ trước đến nay thông tuệ, nếu nói cho nàng biết người kia tu văn tuổi tác, kết giao một chuyện, không cần hắn giao phó nhà mình cháu gái chắc chắn đi làm. Chương 108, ngoại môn, nội môn. Sách. Hoàn cảnh nơi này cũng có chút lịch sự tao nhã. Hai người vừa đi vào đình viện, chạm mặt đến chính là một mảnh thẳng tắp rừng trúc, sau khi xuyên qua rừng trúc trước mắt sáng tỏ thông suốt. Phóng tầm mắt nhìn đến, chỉ thấy trong đình viện đúng là có một mảnh hồ lớn, trong hồ còn có một hòn đảo nhỏ, thời khắc này đang có không ít tu sĩ hoặc đạp nước mà đi, hoặc giá vân mà qua rối rít các hiện thần thông, hướng về trong hồ đảo nhỏ. Công tử, chúng ta cũng đi qua. Đi. Không có nhiều như vậy loè loẹt, Đường Duyên bước ra một bước liền dẫn Lâm Tích đi đến trong hồ trên đảo, phụ cận tu sĩ thậm chí cho rằng Đường Duyên nguyên bản là trong hồ trên đảo. Tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống, Đường Duyên rất hứng thú đánh giá xung quanh đang cao chui nói chuyện lưu khoát đi luận các tu sĩ trẻ tuổi. Chậc chậc chậc, không biết hôm nay có thể hay không có người có thể đạt được viên kia tử linh đan. Rất có thể, nghe nói mục gia vị kia đi ra ngoài lịch luyện 3 năm trở về, 3 năm trước hắn vừa tuổi tròn 18, liền có tu vi trúc cơ trung kỳ, lịch luyện 3 năm rất có thể đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mục gia vị kia. Cái kia năm đó nói ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mục gia kỳ lân nhi. Nếu là thật sự, Vân gia kia lần này có thể bất đi không được tử linh đan này. Hai tên tu sĩ luyện khí kỳ đang ngồi ở đường duyên cách đó không xa, thảo luận kịch liệt lần này tham gia Tân Vân hội trừ đa thiên tài đệ tử. Nghe Đường Duyên đều sững sờ, khá lắm, liền 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đều đi ra. Có ý tứ. Đúng. Nghe nói lần này Vân gia 4 mùa đều đến. Thật. Xuân thu hai vị Minh Châu cũng đến. Vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy Vân gia hai vị tiểu thư tiến đến. Chờ một chút, ngươi mới vừa còn không phải nghe nói sao? Cái này. Thấy hai người này tan rã trong không vui, Đường Duyên nhịn không được cười lên. Xem ra lần này thật đúng là đi ra đúng, ở trên núi nào có nhiều như vậy chuyện lý thú, không sao đi ra thể nghiệm một chút phàm tục thú vị, rất hay, rất hay. Một bên Lâm Tích nghe vậy tràn đầy việc gật đầu. Bụt. Công tử ngươi lại đánh ta. Đường Duyên thu hồi ngọc phiến, khẽ cười nói. Ngươi mới bao nhiêu lớn, tuổi này nên ở trên núi hảo hảo tu hành. Lao tổ ngươi ta là vô cùng yên tĩnh tự động, rời núi cảm ngộ sinh hoạt, ngươi cái này kêu ham chơi. Nói xong Đường Duyên vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái, hắn thế nào luôn cảm giác, loại lời này nghe như vậy quân hay. Năm đó sư phụ lão nhân gia ông ta chính là như vậy dạy bảo hắn. Tìm được dễ. A xong. Lâm Tích cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ chờ sau này tu vi mình cao, có đồ đệ mình cũng giáo huấn như vậy hắn. Kéo dài tiếp. Nhìn. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh thốt lên. Đường Duyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn tên người mặc xanh nhạt, màu xanh da trời, vàng nhạt, trắng như tuyết các loại áo bào tu sĩ từ phía trên biên giới giá vân. Vâng. Là Vân gia bốn mùa. Vân Thu mặc một thân vàng nhạt váy áo, lặng lẽ hướng về bên cạnh tộc huynh truyền âm. Xuân ca, ý phục của ngươi cảm giác thế nào? Vân Xuân sắc mặt có chút mơ hồ có chút biến thành đen, cắn răng nói. Còn có thể thế nào? Ta một cái manh nam, mỗi lần cùng các ngươi cùng nhau đều muốn mặc vào màu xanh lá, vẫn là xanh nhạt. Gia chủ ác thú vị thật là đủ. Vậy ta trở về nói cho gia chủ, nói ngươi không muốn mặc. Vân Xuân nghe vậy sắc mặt càng là xanh mét, lấy gia chủ tính tình, biết sẽ đoán chừng có thể cho hắn toàn bộ màu hồng chụp vào trên người. Ha ha, thu muội tỉnh táo, vi huynh con kia thanh tiêu ngựa ngươi không phải một mực thích không? Tặng ngươi. Vậy thì cảm ơn Xuân ca. Phúc ha ha ha. Lâm Tích hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía đột nhiên cười ra tiếng lão tổ. Đường Duyên vẻ mặt cổ quái nhìn chậm rãi từ không trung rơi xuống đất Vân gia tứ quý. Vân Thu và Vân Xuân kia nói chuyện với nhau mặc dù là truyền âm, nhưng tại hắn trong thai theo nói thẳng ra cũng không khác nhau gì cả. Xem ra vị gia chủ Vân gia này cũng là vị thú vị người a. Vân gia tứ quý cùng nhau đến về sau, tứ tán gia cùng mình kết giao hảo hữu chuyện phiếm, thuận tiện lôi kéo được một chút có thiên phú tu sĩ, cùng kết một thiện duyên. Thu tiên tử, ngươi đang tìm cái gì? Một tên nhìn qua phong lưu phong khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên thấy Vân Thu và mình lúc nói chuyện một mực quan sát bốn phía, có chút bất mãn mà hỏi. Ha ha, không có gì, cũng Lâm công tử ngươi, mấy ngày không thấy tu vi vậy mà lại có chỗ tinh tiến, tiểu muội bội phục, bội phục. Ha ha ha, Thu tiên tử nói đùa, tại hạ chẳng qua mấy ngày trước đây hơi có sở ngộ mà thôi. Mặc dù trong miệng nói như thế nói, nhưng trên mặt Lâm công tử vẫn mơ hồ lộ ra một tự đắc chi ý. Thuận miệng định bợ vị Lâm công tử này mấy câu về sau, Vân Thu là xong lễ rời khỏi, tương đối cái này cao tuổi mới trúc cơ sơ kỳ Lâm công tử, nàng vẫn là đúng chẳng qua 20 có tu vi trúc cơ hậu kỳ vị kia cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều để nàng hơi nghi hoặc một chút chính là, rõ ràng nàng nhìn tận mắt người kia tiến đến, vì sao tìm nửa ngày lại ngay cả bóng người đã không còn tìm được. Công tử, vị Vân Thu cô nương này sẽ không phải là tìm ngươi a? Lâm Tích nhìn từ trước người nàng đi qua lại làm như không thấy Vân Thu, hướng về phía Đường Duyên hỏi. Còn giống như thật là. Xem ra vừa rồi bản lão tổ biểu hiện vẫn là quá mắt sáng, sớm biết liền đem tu vi hiện ra thấp một chút. Phải là, không cần phải để ý đến nàng, nàng không tìm được chúng ta. Dứt lời, Vân Thu lại một lần từ trước người Đường Duyên đi đến, Đường Duyên còn mơ hồ nghe thấy trong miệng Vân Thu lẩm bẩm. Tên kia chạy đi đâu? Làm sao tìm được không đến? Đúng lúc này, Đường Duyên đột nhiên nghe thấy có không ít tu sĩ kinh hô. Là Mục Lân. Hắn quả nhiên đã đến. Còn có Cho Thiệu và Trịnh Vu. Bọn họ cũng đến. Đường Duyên phóng tầm mắt nhìn đến, thấy được ba bóng người từ không trung phi tốc rơi xuống, đi đến trong hồ đảo ở giữa nhất trong đỉnh. Ánh mắt quét qua ba người, Đường Duyên không có hứng thú, liền trúc cơ đỉnh phong cũng không có, nếu như không có đại cơ duyên, 30 tuổi phía trước căn bản vô vọng đột phá kim đan. Là đệ tử nội môn của Thiên Nguyên Tông. Đột nhiên, một người tu sĩ tiếng kinh hô đem mọi người ánh mắt hấp dẫn. chỉ thấy ba tên người mặc áo bào trắng đệ tử Thiên Nguyên Tông cùng nhau từ trên mặt hồ đạp nước, không tốt đẹp được tiêu sái. Nhưng để ở đây chúng tu nghi hoặc chính là, ba tên trong đệ tử Thiên Nguyên Tông lại có một tên đệ tử ngoại môn. Thiên Nguyên Tông tổng cộng chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm ba loại đệ tử, trong đó ngoại môn chính là trừ Thất Phong ở ngoài tất cả đỉnh núi đệ tử, mà trở thành Thất Phong đệ tử cũng là đệ tử nội môn. Về phần đệ tử hạch tâm, đó chính là đạt được tông môn thừa nhận, cho rằng ngày sau có thể thành tựu nguyên anh đệ tử trẻ tuổi. Ba loại đệ tử đẳng cấp sơ nghiêm, Thất Phong đệ tử từ trước đến nay coi thường hắn Phong đệ tử, hôm nay làm sao lại cùng đệ tử ngoại môn cùng nhau đến trước? Hơn nữa nhìn đi lên cái kia hai tên đệ tử nội môn đối với cái kia đệ tử ngoại môn còn có chút coi trọng. Tại chúng tu nghi hoặc thời điểm, Đường Duyên lại là vẻ mặt có chút cổ quái. Tên này đệ tử ngoại môn áo bào bên trên tiêu ký, nhưng hắn là hết sức quen thuộc, đúng là Thanh Minh Phong đệ tử. Xem ra kể từ sau khi hắn đi đến Thanh Minh Phong, Thanh Minh Phong đám đệ tử này, địa vị đường thẳng tăng lên a. Chương 109, Tân Vân Tăng Quan. Hạng sư muội. Sầm Phong vừa đến trên đảo, thấy đạo kia làm hắn hồn khiên ngộng nhiều thân ảnh, thế là vội vàng đưa đến. Hai tên đệ tử khác lướt nhau, cũng là đi theo. Về phần sư muội bên cạnh cái kia hai tên tu sĩ, thì bị hắn trực tiếp không để ý đến. Bái kiến Sầm sư huynh, Vương sư huynh, còn có Nhạc sư đệ. Hạ Nguyệt thấy ba tên đồng môn đến trước, cũng là tiến lên một bước hành lễ nói: "Ha ha, sư muội khách khí. Sư huynh ta vừa rồi còn đi khách sạn tìm ngươi, muốn mời ngươi cùng nhau đến trước, không nghĩ đến sư muội ngươi cũng đến trước. Ta trong khách sạn cũng là trong lúc rảnh rỗi, liền trước thời hạn đến xem một chút." Một bên Mục Bình thấy mình bị không để mắt đến, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, Hà Lâu nhịn không được mở miệng nói: "Tại hạ Hà gia Hà Lâu, bái kiến Thiên Nguyên Tông sư huynh. Ngươi là ai? Cũng xứng gọi ta sư huynh?" Sầm Phong nhìn Hà Lâu một cái nói với giọng khinh thường. Thấy Sầm Phong không chút nào cho Hà gia mặt mũi, Hà Lâu lập tức sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ngẩn người nói không ra lời. Hạ Nguyệt thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có mở miệng phản bác, dù sao Hà Lâu đi lên xưng hô Sầm Phong là sư huynh, bị Sầm Phong châm chọc nàng cũng không có lời nói. "Hừ." Mắt thấy mình ở chỗ này không nổi nữa, Hà Lâu sắc mặt tái xanh phất tay áo rời khỏi. Mục Bình thấy này trong lòng thở dài, cũng lặng lẽ rời khỏi nơi này, hắn theo Hà Lâu khác biệt, hắn càng có tự biết rõ, nếu hắn tiếp tục lưu lại nơi này chỉ sợ một hồi bị châm chọc chính là hắn. Ước chừng qua nửa canh giờ, phía trước Vân Tu Trúc theo một lão giả từ phía trên biên giới bay đến. Là Vân Trác đại nhân cùng Tu Trúc đại nhân. Trong nháy mắt liền có mắt sắc tu sĩ nhận ra người đến là ai. Lão giả đi đến giữa không trung, chẳng qua là ho nhẹ hai tiếng, ở đây chúng tu yên lặng lại, cùng nhau nhìn về phía lão giả. Lão giả thấy thế hài lòng gật đầu, hướng về phía chúng tu chắp tay nói: "Ha ha, lão phu Vân Trác, nhận ông gia chủ tín nhiệm phụ trách lần này Tân Vân hội cử hành. Không cần nói nhảm nhiều lời. Các vị thanh niên tài tuấn có thể so tài trao đổi, cũng có thể cùng ngồi đàm đạo. Sau 3 canh giờ, Tân Vân ba cửa ải mở ra, các vị cũng có thể thử một chút thân thủ." "Vân Trác đại nhân, theo tại hạ đến xem Tân Vân ba cửa ải không bằng trước thời hạn mở ra, dù sao ta đến nơi này cũng không phải vì giao hữu." Lúc này một âm thanh đạm mạc truyền đến. Không đợi lão giả mở miệng, lại có một âm thanh ngang ngược cản rỡ vang lên. "Vu huynh nói rất đúng, nếu như giao hữu có thể để tu vi của ta tăng lên, vậy không có tu sĩ tu luyện, tất cả mọi người kết giao bằng hữu tốt. Xác thực, trực tiếp mở ra Tân Vân ba cửa ải tốt nhất, là cho Thiệu và Trình Vu, còn có Mục Lân, có thể được mời đến tham gia Tân Vân hội, tự nhiên không có cái gì người ngu, chúng tu bên trong đã có người mơ hồ đã nhận ra không đúng. Nguyên thành tứ đại gia tộc, Mây Mục cho Trịnh, Vân gia bởi vì phụ trách cử hành Tân Vân hội một mực đè ép ba nhà khác một đầu, xem ra lần này ba nhà là muốn đảo loạn a." Vân Trác cặp mắt hơi nheo lại, một luồng khí thế nguy hiểm từ trên người hắn mơ hồ phát ra. "Chắc thúc tỉnh táo, nếu ngài đạo thủ, tộc ta chắc chắn rơi xuống nước miếng. Không bằng sẽ đồng ý chuyện này, nhìn bọn họ có thể chỉnh xuất chuyện gì." Thấy lão giả khí thế càng thêm cường thịnh, Vân Tu Trúc vội vàng truyền âm. Vân Trác nhìn mắt Vân Tu Trúc, hơi gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không động thủ, vừa rồi tỏa ra khí thế chỉ vì nói cho bọn họ, Vân gia cũng không phải cái gì bùn nặn. "Vân gia đồng ý chuyện này, là Vân gia rộng lượng, mà không phải bị các ngươi bức bách." "Tốt. Vậy lão phu tuyên bố, Tân Vân ba cửa ải, mở." "Tân Vân này ba cửa ải là cái gì?" Có tu sĩ hướng về phía bên cạnh quen thân bạn bè hỏi. Đường Duyên cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Tích thấy thế vội vàng giải thích. "Tân Vân này ba cửa ải, cửa thứ nhất là phân ra ba cái lôi đài, chỉ cần thắng qua 7 trận hoặc là thời gian một nén nhang không ai dám đánh lôi đài. Dễ tính là quá quan. Cửa thứ hai, truyền thuyết là một tòa huyết trận, khảo nghiệm chính là tâm tính, mỗi lần đều chỉ có giải rác mấy người thông qua. Mà cửa thứ ba chính là một khối đá, chỉ cần ngươi tại trên tảng đá dùng đầu ngón tay khắc xuống tên của mình, dễ tính quá quan." "Ha ha, cũng thật có ý tứ." Lâm Tích thấy một lần lão tổ khoe miệng mỉm cười, liền biết lão tổ cũng muốn thử một chút Tân Vân này ba cửa ải. "Lên." Đột nhiên một tiếng quát khẽ tiếng vang lên, chỉ thấy ba tòa lôi đài từ một mảnh giữa đất trống dâng lên. Ba tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử Vân gia cũng theo đó đứng ở trên lôi đài xung làm trọng tài. "Cửa thứ nhất, lôi đài chiến." Vân Tu Trúc vừa dứt lời, liền có ba bóng người cùng nhau nhảy đến trên lôi đài. Đúng là Mục Lân ba người. Vân Tu Trúc thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống, xem ra ba nhà này là sự thật muốn rơi xuống Vân gia bọn họ mặt mũi. Ba người này đều trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, chỉ cần không đốc, định sẽ không vừa lên đến liền muốn đối phó ba người này. Quả nhiên, thấy Mục Lân ba người cùng nhau lên đài về sau, tu sĩ ở đây không có một cái nào nguyện ý đi trước khiêu chiến. Còn bên cạnh ba nén hương, cũng đã bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Nếu thời gian một nén hương đi qua, vẫn chưa có người nào khiêu chiến bọn họ, vậy lần này Vân gia bọn họ chính là bị cưỡi tại trên đầu làm đủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một người mặc xanh nhạt sắc áo bào thân ảnh nhảy đến bên trái trên lôi đài. Trịnh Vũ, lần trước hai người chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, hôm nay tái chiến một trận. Trịnh Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía nhảy lên lôi đài Vân Xuân, gia hỏa này, thế nhưng là Vân gia khó đối phó nhất. Hừ, đến đây đi. Hai người cùng nhau hướng về trọng tài gật đầu, trọng tài thấy thế cao giọng nói, so tài bắt đầu. Bạch. Trọng tài vừa dứt lời, hai người thân hình va chạm đến cùng nhau, Vân Xuân tay cầm một thanh khoan bối đại đao vừa nhanh vừa mạnh bổ về phía Trịnh Vũ. Trịnh Vũ cũng không cam lòng yếu thế, một thanh trọng kiếm múa chính là hổ hổ sinh phong, trọng kiếm cùng đại đao quyết đấu, nhìn dưới trận chúng tu liên tiếp gọi tốt. Cùng lúc đó, một đạo khác màu xanh ra trời thân ảnh xuất hiện phía bên phải trên lôi đài. Mây Hạ, cho Thiệu. Hai người ra hiệu qua trọng tài về sau, nhìn chòng chọc vào xa xa đối thủ. So tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, mấy cái viêm xà xuất hiện Mây Hạ phía sau, hướng về cho Thiệu bay nào. Tại viêm xà sắp vọt đến cho Thiệu trước người, một tòa khoan hậu tường đất ngăn ở cho Thiệu trước người, chợt từng chiếc địa thứ từ Mây Hạ dưới chân đột nhiên đâm ra. Trong lúc nhất thời hai tòa lôi đài đánh khó bỏ khó phần, chỉ có ở giữa tòa kia lôi đài không người nào leo lên. Hừ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Tân Vân hội, ai dám động đến Mục Lân ta? Mục Lân nhìn xung quanh một tuần, mặt mũi tràn đầy ngạo nghệ chắp tay đứng ở giữa lôi đài. Vân gia, Vân Đông. Đúng lúc này, một đạo màu tuyết trắng thân ảnh leo lên Mục Lân chỗ lôi đài. Là ngươi? Chỉ bằng ngươi cũng dám đi lên? Mục Lân thấy người đến đúng là Vân gia Song Châu một trong Vân Đông, lập tức trầm trọng nói. Vân Đông lại giống như là không có nghe đến giống như hướng về phía trọng tài khẽ gật đầu. Trọng tài thấy thế nhìn về phía Mục Lân trầm giọng nói. Lân công tử chuẩn bị xong chưa? Hừ, bắt đầu đi. So tài bắt đầu. Chương 110, quái thạch. Quái. Lâm Tích quay đầu nhìn về phía đột nhiên kinh dị lên tiếng lão tổ, đã thấy lão tổ có chút sững sờ. Để Đường Duyên ngây ngẩn cả người chính là trong đầu nhớ đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đích. Kiểm tra đo lường đến yếu ớt thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực. Địa phương này có thiên đạo chi lực tồn tại. Đường Duyên thần thức quét qua cả tòa đình viện, nhưng không có phát hiện chút nào dị thường. Ở đâu? Nếu hệ thống vừa rồi phát hiện, nói rõ cái này ẩn chứa thiên đạo chi lực đồ vật vừa đến nơi này. Lần này, Đường Duyên tìm được mục tiêu. Đường Duyên ánh mắt rơi vào một tên vừa rồi chạy đến Vân gia kim đan trong tay, cứ vậy mà làm ôm một cái hộp gỗ bên trong đang lặng lặng nằm một khối hòn đá đen thui. Chính là nó. Đúng lúc này, Đường Duyên đột nhiên phát hiện xung quanh không có âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở giữa tòa kia trên lôi đài, một trận băng vũ chậm rãi hạ màn kết thúc. Nửa khắc đồng hồ trước, Mục Lân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn đối thủ của mình. Hắn thấy Vân gia hai Minh Châu này đều chẳng qua là bình hoa mà thôi, ngay cả Xuân Hạ cũng không dám giao thủ với hắn, Vân Đông này lại là cái thá gì? Từ lúc mới bắt đầu sẽ không có mở miệng Vân Đông, rốt cuộc há mồm phun ra ba chữ. Tuyết phong làm lộ. Trong ngay mắt, Mục Lân chỉ cảm thấy thiên biến. Từng đạo giống như lưỡi dao bông tuyết, xen lẫn băng châm băng truy ùn ùn kéo đến đem hắn bao vây lại. Đem hết toàn lực, Mục Lân cũng chỉ không kiên trì được đến một lát, cứng ngắc ngã xuống. Gió tuyết tán đi, dưới trận chúng tu chỉ có thấy được một đạo trên người tràn đầy vết thương, nhưng không có chút nào huyết dịch chảy ra từ băng. Đây là Vân Đông cô nương. Có người run rẩy âm thanh nói. Vân Tu Trúc rơi xuống đến bên cạnh Mục Lân, đem linh lực quán thâu tiến vào trong cơ thể Mục Lân, hóa giải cái kia tại trong cơ thể du đãng từng kia ý lạnh. Cuối cùng tại hướng trong miệng Mục Lân nhét vào một viên đan dược về sau, Vân Tu Trúc ra hiệu đệ tử Vân gia đem Mục Lân khiêng đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cuối cùng đánh không lại một trận báo tuyết. Tiểu cô nương này có chút ý tứ. Đường Duyên cũng là hiểu xảy ra chuyện gì, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Vân Đông. Lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong, thi triển thuật pháp loại uy lực này, tiểu cô nương này tại thuật pháp một đạo thiên phú, có thể so với Cống Nghiêu a. Hơn nữa đơn thuần băng thuộc tính thuật pháp, Vân Đông này thiên phú đã vượt qua Cống Nghiêu. Là một khả tạo chi tài a. Đường Duyên lập tức lên lòng yêu tài, kể từ hao lông dê hao nhiều về sau, Đường Duyên đối với loại thiên tài này yêu quý, thế nhưng là so với Thiên Nguyên Tông lão tu sĩ nhóm cao hơn nhiều. A. Phúc. Ngay sau đó, Chính Vu và cho Thiệu liên tiếp ngã xuống, mà Vân Xuân thì còn có thể miễn cưỡng đứng ở trên đài luận võ. Lập tức phân cao thấp. Chúng tu nhìn trên đài luận võ ba người, thật lâu không nói chuyện. Vân Trác cười thầm trong lòng, ba nhà khác dự mưu Vân gia bọn họ sao có thể không biết, lần này Tân Vân hội trước khi bắt đầu, bọn họ thế nhưng là thành toán đại giới, cho Xuân Hạ Đông một người một viên thanh linh đan, để ba người thực lực đại trướng. Liên đợi đến ba nhà này đệ tử đến trước khiêu khích. Muốn theo Vân gia bọn họ đấu, các ngươi ba nhà còn non lắm. Đúng lúc này, hai đạo thân ảnh nhất vọt đi đến hai bên trái phải trên lôi đài, đúng là Sầm Phong và một tên khác Thiên Nguyên Tông đệ tử nội môn. Vân Trác sắc mặt chợt biến đổi, nhìn về phía hai bên trên lôi đài rõ ràng đứng đều có chút đứng không yên hai người. Không nghĩ đến đệ tử của Thiên Nguyên Tông vậy mà trực tiếp lên. Theo lý thuyết sẽ không còn có người lên đài khiêu chiến Vân Xuân, dù sao tu sĩ bình thường coi như đi lên cũng không nhất định là đối thủ của hai người bọn họ, nếu không địch nổi chắc chắn bị người thêm làm trò hề. Mà còn lại đối tự thân thực lực tự tin người, cũng khinh thường ở đi lên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, càng vui với bán Vân gia bọn họ một bộ mặt. So tài bắt đầu. Đối mặt Thiên Nguyên Tông cường đại thế công, Vân Xuân còn có Mây Hạ chẳng qua là miễn cưỡng chống đỡ một lát, liền bị đánh xuống đài tỷ võ. Sầm Phong mặt lộ khinh thường nhìn thoáng qua bị hắn đặt xuống đài tỷ võ Vân Xuân, sau đó nhìn xung quanh một vòng nói với giọng kiên cường. còn có ai? T. Gia hỏa này thế nào như vậy không muốn thể diện?
Đúng à, đứng đầu nhất mấy người rối rít lưỡng bại câu thương, hắn lúc này mới đi ra, lại còn như vậy ngạo khí. Trong lúc nhất thời dưới trận trực tiếp sôi trào.
Nghe phía dưới chúng tu thảo luận, Sầm Phong sắc mặt cũng là từ từ khó coi, hắn đúng là ôm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dự định, chẳng qua chỉ cần có thể đứng ở cuối cùng, trở thành người mạnh nhất, thu được viên kia tử linh đan. Hết thảy đó cũng không sao cả. Ta đến chiến ngươi.
Rốt cuộc một tên đệ tử Vân gia nhịn không được nhảy lên đài tỷ võ, nhìn trước ngực, đống nhiên Hoa Văn Thiên Nguyên Tông đệ tử ngoại môn tiêu ký.
Cùng là đệ tử Thiên Nguyên Tông, ta hổ thẹn ở cùng ngươi làm bạn.
Hừ, ngươi bằng ngươi, ta hạ thủ cũng sẽ không lưu tình.
Giết. Đệ tử Vân gia khẽ quát một tiếng, lấy ra một thanh linh kiếm vọt đến. Nhưng đối mặt trạng thái hoàn hảo đệ tử nội môn, tên này đệ tử ngoại môn rõ ràng không phải là đối thủ. Sầm Phong cầm trong tay linh kiếm, giống như quỷ mị công về phía đệ tử Vân gia. Sau đó càng là thừa dịp đệ tử Vân gia phòng thủ vắng vẻ, chẳng qua là một kiếm, bị hắn liền cánh tay mang theo kiếm bị chém.
A a a ba.
Nhìn trên đài luận võ che lấy mình không trọn vẹn một nửa cánh tay hét thảm đệ tử Vân gia, dưới trận chúng tu trong nháy mắt tiến tĩnh. Chẳng qua là so tài vì sao ngươi phía dưới nặng như thế tay?
Hắn cũng là ngươi đồng môn.
Vân Tu Trúc lách mình đi đến trên đài luận võ, giúp tên đệ tử này đưa cánh tay nối liền về sau, trong mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Sầm Phong.
Ha ha, hắn quá yếu, có quan hệ gì với ta?
Lại nói, đệ tử ngoại môn cũng coi là ta đồng môn.
Sầm Phong nói với giọng kinh thường.
Ngươi. Một luồng uy áp thuộc về kim đan kỳ từ trên người Vân Tu Trúc bộc phát ra. Sầm Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Vân Tu Trúc.
Thế nào?
Vân gia các ngươi còn muốn chấn áp ta hay sao?
Nếu là ta sư phụ biết, chắc chắn thượng bẩm tông môn.
Trong lúc nhất thời Vân Tu Trúc sửng sốt tại chỗ, nhìn Sầm Phong trước ngực tiêu chí của Thiên Nguyên Tông kia, hắn chỉ có thể nhìn xuống.
Đường Duyên thấy thế khẽ nhíu mày, lấy tâm tính của tên đệ tử này là như thế nào vào Thiên Nguyên Tông?
Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không coi ai ra gì, giết hại đồng môn, ỷ thế hiếp người. Xem ra sau khi trở về, phải thật tốt chỉnh đốn một chút tông môn.
Lúc Đường lão tổ dự định tự mình ra tay, dạy dỗ môn hạ đệ tử thời điểm một giọng nói lạnh lùng từ giữa đó tòa kia trên đài luận võ truyền đến.
Đến một tên đệ tử, khiêu chiến ta.
Vân Đông vừa dứt lời, liền có một người tu sĩ nhảy đến ở giữa tòa kia trên đài luận võ.
Bái kiến Đông tiểu thư.
Người đến hướng về phía Vân Đông thi lễ.
Đa tạ vị đạo hữu này, ta nhận thua.
Dứt lời, Vân Đông trôi giạt đến dưới đài, đi lên Sầm Phong chỗ tòa kia đài tỷ võ.
Vân Đông cô nương đây là muốn vì tộc nhân báo thù.
Đông tiên tử ngươi vừa rồi trải qua đại chiến, không nên hiện tại động thủ a.
Dưới trận tu sĩ thấy thế rối rít kêu nghị luận.
Vân Tu Trúc nhìn về phía mình cái này từ trước đến nay lạnh như băng cháu gái, có chút bất đắc dĩ nói.
Ngươi lên.
Ừm.
Vân Đông nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía trọng tài nói.
Ta cho phép chuẩn bị tốt.
Chương 111, đệ tử hố sư phụ.
Thấy được Vân Đông chậm rãi lên đài, Sầm Phong đáy mắt xẹt qua một vẻ dâm tà.
Đông cô đương, ngươi cũng không nên tự chuốc lấy đau khổ, một hồi tại hạ nếu không thu tay được, cũng chớ có trách ta.
Dứt lời, Sầm Phong chậm rãi từ trong túi chứa vật móc ra một linh kiếm màu đỏ, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên linh kiếm phát ra.
Là thượng phẩm bảo khí.
Có biết hàng tu sĩ trong nháy mắt nhận ra trong tay Sầm Phong linh khí ra sao cấp bậc.
Vật này, thật đúng là một điểm mặt cũng không cần.
Những thứ này đều có thể móc ra.
Đơn giản chính là làm mất mặt Thiên Nguyên Tông.
Sầm Phong khinh thường liếc mắt dưới trận tu sĩ, có thượng phẩm bảo khí không cần, hắn lại không nốc.
Thanh linh kiếm này chính là hắn xuống núi lịch lãm thời điểm, sư tôn giao cho hắn bảo vệ tính mạng chi dụng, vừa rồi thực lực Vân Đông hắn cũng nhìn thấy, nếu không cần thanh linh kiếm này, hắn không có nắm chắc có thể thắng.
So tài bắt đầu.
Băng lưu ly.
Vân Đông môi son khẽ mở, một luồng ù nùn kéo đến hàn lưu trong nháy mắt từ trong cơ thể nàng tán phát ra, đem toàn bộ đài tỷ võ đều hóa thành một tòa thế giới băng tuyết.
Đám tu sĩ rồi rít hoảng sợ nói:
đây là thuật pháp gì?
Đông tiên tử thật kinh khủng như vậy, vậy mà có thể lấy trúc cơ thân thể thi triển thuật pháp loại uy lực này.
Chờ một chút, cỗ này hàn lưu hình như là từ bên hông Đông cô nương viên kia bảo châu phát ra.
Thì ra là thế, ta đã nói trúc cơ kỳ làm sao có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy.
Chờ một chút, ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy.
Cái này, cái kia.
Nhìn qua cái kia tung bay đầy trời băng nhận đài tỷ võ, Đường Duyên trong mắt cũng là vẻ kinh dị liên tục, mình lần này đi ra, thật đúng là nhặt được bảo a.
Không được, nhất định phải thu làm môn hạ, không phải vậy đều hắn đều có lỗi với mình lao tổ danh hảo.
Người khác có lẽ không nhìn ra, thậm chí Vân gia đều chỉ là cho rằng Vân Đông dựa vào là nàng bên hồng viên kia bảo châu.
Nhưng lấy hắn ngàn năm lão yêu trong mắt, cô nương này tuyệt đối người mang băng thuộc tính linh thể.
Dưới trận tu sĩ nhìn chính là náo nhiệt, mà trên trận Sầm Phong nhìn chính là nguy cơ.
Sầm Phong thấy được đầy trời băng nhận đánh đến, vội vàng thi triển thuật pháp. Một vệt kim quang từ trên người Sầm Phong lóe lên, cho trên người Sầm Phong dắt lên một tầng kim màng.
Vỗ bên hông túi trữ vật, một mặt màu bạc trắng tiểu thuẫn trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một mặt cao 2 mét cự thuẫn ngăn ở trước người.
Cảm thấy còn không bảo hiểm, Sầm Phong dùng từ trong túi trữ vật móc ra một tấm cao giai phủ, dùng linh lực thúc dục.
Từng chiếc dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem cả người Sầm Phong đều bao bọc ở trong đó.
Sách, đây là người nào đệ tử?
Của cải ngay thẳng phong phú a.
Loại này cao giai phủ,
cũng không phải một tên đệ tử trúc cơ có thể lấy ra.
Còn có cái kia mặt tiểu thuẫn, nếu như hắn không có nhìn lầm, cũng là một món hạ phẩm bảo khí.
Tương đối mà nói, ngược lại là bản thân Sầm Phong thi triển kim thân thuật phòng ngự yếu nhất. Một hơi phóng thích ra nhiều như vậy thủ đoạn phòng ngự về sau, Sầm Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra, có chút châm chọc nói: "Đông cô nương vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi là không đánh tan được phòng ngự của ta. Hơn nữa, ngươi cái này thuật pháp tất nhiên uy lực không tầm thường, nhưng tiêu hao khẳng định càng nhiều a."
"Ha ha, ta nếu ngươi hiện tại ngoan ngoãn nhận thua, miễn cho một hồi liên tiếp xuống so tài đều không đánh được xong."
Mấy tên đệ tử Vân gia nghe vậy rối rít lo lắng nhìn về phía Vân Đông, chỉ thấy Vân Đông thời khắc này sắc mặt đúng là càng thêm trắng xám, hiển nhiên chính như Sầm Phong nói, Vân Đông không kiên trì được bao lâu. Sầm Phong trong lòng tràn đầy đắc ý quay đầu nhìn về phía dưới trận Hạ Nguyệt, hôm nay hắn không khỏi muốn đoạt Tử Linh Đan, càng phải tại sư muội trước mặt phô bày sự mạnh mẽ của hắn. Vừa nghĩ đến sư muội cái kia khuôn mặt nhỏ lánh diễm và dáng người yểu điệu sẽ bị hắn đặt ở dưới thân, Sầm Phong trong mắt tràn đầy dâm tà.
Băng lăng.
Mắt thấy binh khí không cách nào công phá tầng kia dây leo, Vân Đông pháp quyết trong tay biến đổi, nguyên bản đầy trời băng nhận rối rít dung hợp, hóa thành từng cái bén nhọn băng truy từ bốn phương tám hướng bắn về phía Sầm Phong. Lần này dây leo rốt cuộc bị xung phá, từng cây băng truy xuyên qua thủng trăm ngàn lỗ dây leo bắn về phía Sầm Phong.
Ken 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 ken.
Một trận dày đặc tiếng va chạm giòn giã vang lên, băng truy lại bị cái kia mặt ngân thuẫn đỡ được. Chẳng qua ngân thuẫn cuối cùng chỉ có thể chặn một mặt, mà băng truy là từ bốn bề bắn đến, Sầm Phong thấy thế lập tức kinh hãi. Vội vàng cơ trong tay linh kiếm ngăn cản đẩy trời thế công, nhưng chẳng qua thời gian trong nháy mắt, trên người hắn đã xuất hiện từng đạo vết thương. Mắt thấy mình ngăn cản không nổi, Sầm Phong cắn răng một cái, trực tiếp linh kiếm trong tay cắm trên mặt đất, trong nháy mắt một tầng lồng ánh sáng màu đỏ rực đem hắn một mực bao lại. Lần này, đang không có băng truy có thể xuyên thấu tiến đến, Vân Đông cũng sắp muốn hao hết linh lực trong cơ thể, nguyên bản đầy trời băng truy cũng bắt đầu từ từ thưa thớt.
Ha ha ha, Đông cô nương, đa tạ.
Sầm Phong thấy thế lập tức càn rỡ cười ha hả, đây chính là sư phụ hắn để lại cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, coi như là kim đan kỳ đã đến, cũng có thể ngăn cản một hồi. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy nguyên bản che lại hắn lồng ánh sáng đang nhanh chóng biến mất, chẳng qua trong chớp mắt, tầng kia lồng ánh sáng màu đỏ rực liền biến mất không thấy.
Ha 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 ha.
Lần này đến phiên dưới trận các tu sĩ cười to, tương đối cái này cản rỡ Sầm Phong, bọn họ khẳng định cả người duy trì nhà giống như băng bên trong tiên nữ Vân Đông tiên tử. Vân Đông khẽ cắn răng, băng truy trong nháy mắt tăng nhiều, bắn về phía đã không có chút nào phòng ngự Sầm Phong. Lần này, không còn có bảo vật gì có thể giúp Sầm Phong chặn công kích.
Ta nhận thua.
Sầm Phong thấy thế nào còn dám tiếp tục ngăn cản, vội vàng hướng một bên trọng tài hô to. Nhưng đối mặt đầy trời băng truy, trọng tài chẳng qua tu vi trúc cơ hậu kỳ, tự nhiên cũng ngăn cản không nổi, mà phóng thích ra loại này cường đại thuật pháp Vân Đông, hiển nhiên cũng vô lực thu hồi. Mắt thấy Sầm Phong sắc bị băng truy xuyên thủng, Vân Tu Trúc xuất hiện trước mặt Sầm Phong, tay áo vung lên, đẩy trời băng truy hóa thành băng tinh tiêu tán.
Ha, ha, ha.
Vừa rồi thể nghiệm qua tử vong uy hiếp, Sầm Phong ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm hô hấp lấy không khí.
Người đến, đem Sầm công tử mang xuống.
Vân Tu Trúc liếc mắt co quắp trên mặt đất Sầm Phong, nếu không phải người này là đệ tử Thiên Nguyên Tông, hơn nữa Tân Vân Hội là Vân gia bọn họ cử hành, hắn mới sẽ không xuất thủ cứu giúp.
Công tử, ngài vừa rồi ra tay.
Lâm Tích có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vừa rồi Sầm Phong tầng kiêm màu đỏ rực lồng ánh sáng như thế nào phá nát người khác không nhìn thấy, nàng thế nhưng là tận mắt thấy lao tổ chẳng qua là xa xa dùng ngọc phiến điểm nhẹ một chút tầng kia vòng bảo hộ kia giống như là thoát hơi, nhanh chóng tiêu tán.
Ha ha, có lẽ vậy.
Không đủ, đệ tử của Thiên Nguyên Tông chúng ta, hiện tại cũng như thế giàu có hay sao? Chỉ chút này pháp bảo phủ, kim đan kỳ lấy ra đều khó khăn a.
Lâm Tích do dự một chút, như nói thật nói.
Sầm Phong này, là Sầm trưởng lão đệ tử, nghe nói là Sầm trưởng lão trong tộc hậu bối.
Thấy lao tổ ánh mắt có chút mê hoặc, Lâm Tích vô hốt một cái, suýt nữa quên mất, lao tổ nhà mình vừa không biết nhớ những kim đan trưởng lão này tên.
Sầm trưởng lão là phụ trách phân phát tông môn tài nguyên.
Đường Duyên nghe vậy gật đầu, ngươi sớm nói như vậy ta chẳng phải hiểu.
Trong mắt lóe ra điểm điểm hàn mang, Đường Duyên trong lòng thầm nghĩ, tông môn sâu mọt, cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút.
Chương 112, đại nhân vật.
Cùng lúc đó, Thiên Nguyên Tông trong một căn phòng có chút đơn giản, một cái trung niên phúc hậu đột nhiên mở ra hai con ngươi.
Đây là
ta trong Hỏa Hoàng kiếm lưu lại vòng bảo hộ lực lượng biến mất.
Phong Nhi không phải là đi tham gia Tân Vân hội hay sao, làm sao lại vận dụng ta lưu lại vòng bảo hộ?
Trung niên phúc hậu đột nhiên đứng dậy, tính toán lực lượng kia biến mất địa phương, trong miệng lẩm bẩm nói:
"Nguyên Thành."
Thân hình khẽ động, trung niên phúc hậu thân thể liền biến mất ở trong căn phòng.
"Nguyên Thành, phụ thành chủ."
Hứa Mộc đang cùng thuộc phía dưới thương nghị mây thành sự vụ, ngoài cửa đột nhiên có đệ tử đi đến.
"Khởi bẩm thành chủ, Hồ chấp sự cầu kiến."
"Lão Hồ, hắn không phải phụ trách trông coi cửa thành sao?
Hắn đến làm cái gì?"
Hứa Mộc nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, phất phất tay để đệ tử đi đem Hồ chấp sự mang vào.
"Bái kiến thành chủ."
"Lão Hồ, ngươi không đi trông ngươi cửa thành, đến nơi này tìm ta làm cái gì?
Coi như là uống rượu cũng muốn chờ đến buổi tối nha."
Thấy Hồ chấp sự tiến đến, Hứa Mộc thuận miệng trêu ghẹo nói.
Đã thấy lão Hồ sau khi nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong lòng không khỏi càng là nghi hoặc.
Hồ chấp sự lúc này hận không thể trực tiếp đem miệng Hứa Mộc cho chặn lại, bây giờ có thể nói cái này,
mạng nhỏ còn cần hay không?
"Lão Hồ, ngươi sao thế?"
"Khụ khụ, mấy vị đại nhân lui xuống trước đi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng thành chủ nói."
Mấy tên phụ trách trợ giúp thành chủ xử lý chính sự quan viên nghe vậy cũng không nhiều lời, rối rít chắp tay cáo lui.
Hứa Mộc thấy thế trong lòng càng là mê hoặc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lão Hồ, chờ lấy hắn cho mình một lời giải thích.
Hồ chấp sự vô ý thức quan sát bốn phía một phen, xác nhận không người nào về sau, lúc này mới cẩn thận cho Hứa Mộc truyền âm. Có đại nhân vật đã đến.
Đại nhân vật?
Hứa Mộc nghe xong trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, có thể để cho lão hồ cái này tùy tiện hán tử như vậy cẩn thận, chỉ sợ không phải người bình thường a. Chẳng lẽ là bảy đại chủ phong vị nào phong chủ đã đến?
Là vị nào phong chủ đã đến?
Hồ chấp sự vội vàng lắc đầu, ngón tay đi lên chỉ.
Hứa Mộc tâm thần chấn động, không phải phong chủ.
Chẳng lẽ lại là tông chủ đã đến?
Là tông chủ.
Vậy chúng ta còn không nhanh lên tiếp?
Hồ chấp sự vẫn như cũ lắc đầu, thấy lão hưu của mình vẫn như cũ không nghĩ đến, Hồ chấp sự cắn răng một cái truyền âm.
Là lão tổ lão nhân gia ông ta.
Nghe vậy Hứa Mộc một cái lảo đảo ngồi trên mặt đất, già, lão tổ.
Thật là lão tổ. 89/10.
Hồ chấp sự cũng không để ý có hay không bị lão tổ phát hiện, 1 năm 1 mười đem mình ở cửa thành thấy được và suy đoán của mình nói ra.
Nghe lão hồ sau khi nói xong, Hứa Mộc sắc mặt kích động trong phòng đi qua đi lại.
Hồ chấp sự vô cùng hiểu được lúc này Hứa Mộc, dù sao vừa rồi hắn tại phòng giữ phủ cũng là như vậy.
Hồi lâu, Hứa Mộc rốt cuộc bình tĩnh lại, nhìn về phía lão hồ chân thành nói:
"Lão hồ, mặc kệ lần này không phải thật sự, huynh đệ ta cảm ơn ngươi. Mặc kệ lão tổ đến Nguyên Thành mục đích là cái gì, hắn cần phải làm là hảo hảo quản lý Mây Thành. Không thể để cho lão tổ cảm thấy hắn ở chỗ này ngồi không ăn bám."
Vừa nghĩ đến mình bị tông môn phái đến Nguyên Thành nhiều năm như vậy, không nói là cẩn trọng cũng được xưng tụng là tận chức tận trách, trong thành danh dự của mình cũng xem là không tệ, Hứa Mộc trong lòng không khỏi có chút may mắn.
Trong lòng suy tư một lát, Hứa Mộc hỏi:
"Gần đây Nguyên Thành có hay không cử hành cái gì lớn chút ít hoạt động?"
Dứt lời, không đợi Hồ chấp sự mở miệng, Hứa Mộc lại một mình lẩm bẩm nói:
"Hôm nay hình như là Tân Vân hội tổ chức thời gian. Hắn thành chủ này cũng được một khoảng thời gian không hề lộ diện, Tân Vân hội này vừa vặn có thể lộ diện, khám phá bồi dưỡng một chút tu sĩ trẻ tuổi, nhìn có thể hay không vì tông môn đào được mấy tên thiên tài. Sau đó đến lúc truyền ra ngoài để lão tổ nghe thấy, ấn tượng này điểm có thể tăng lên thật nhiều."
Hứa Mộc ánh mắt sáng lên,
quay đầu đối với Hồ chấp sự nói:
"Chúng ta đi Tân Vân hội nhìn một chút."
"Tốt."
Hồ chấp sự liên tục gật đầu.
Tân Vân hội, trong hồ trên đảo.
Đường Duyên dùng lớn hỏa cầu thuật đem đối diện hạng ba đối thủ đánh ngã về sau, không có người ở trên đến trước khiêu chiến. Vì phòng ngừa mình bị tên Thanh Minh Phong kia đệ tử phát hiện thân phận, Đường Duyên còn cố ý dùng huyễn thuật đem diện mạo của mình biến đổi một chút.
Thay đổi, nói như thế nào, vẫn là mình kiếp trước đẹp trai.
"Xách,
làm sao lại không tìm được? Toàn bộ đình viện đều tìm mấy lần, sống sờ sờ hai cái người sống sờ sờ, làm sao lại không tìm được đây?"
Lúc này, một đạo lầm bầm tiếng từ đài tỷ võ bên cạnh cách đó không xa truyền đến, Đường Duyên nghe vậy lập tức có chút lúng túng mắt nhìn Vân Thu.
"Cô nương này, thật đúng là toàn cơ ba a."
Lập tức cửa thứ nhất liền kết thúc, còn đang tìm mình.
"Được, không tìm, nhanh trước tiên đem cửa thứ nhất đã cho.
Bớt đi tu chúc thúc hắn lại không cho thanh linh đan ta."
Sau đó Đường Duyên trơ mắt nhìn Vân Thu đi lên mình đài tỷ võ.
"Cái này,
án của ta lớn hỏa cầu thuật."
Một mặt mê mang đi lên đài tỷ võ Vân Thu, cứ như vậy một mặt mê mang bị tạo.
"Xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt nhỏ bị hỏa cầu nổ đen thủi lùi Vân Thu rốt cuộc phản ứng lại.
Một cái mặt đen đột nhiên nhìn về phía trên đài luận võ Đường Duyên, cứ như vậy một chút, mình liền bị đưa đi.
"Ta không phục."
Vân Thu vừa định lại đến, bị mặt mũi tràn đầy nén cười Vân Tu Trúc cho ngăn lại.
"Ngươi đã khiêu chiến thất bại, không thể lại khiêu chiến hắn, biến thành người khác đi thôi."
Đem Vân Thu ném đến một cái khác đài tỷ võ về sau, Vân Tu Trúc cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Đường Duyên.
"Cái này nhỏ ra hỏa là ai? Tại sao không có gặp qua, dáng dấp vẫn rất tuấn."
Đường Duyên thấy Vân Tu Trúc nhìn mình chằm chằm, cũng là nhìn về phía Vân Tu Trúc.
"Tiểu gia hỏa này nhìn mình chằm chằm làm gì? Chẳng lẽ lại là coi trọng hắn thời hoàng kim mỹ nhan?"
Một canh giờ sau, Tân Vân cửa thứ nhất cuối cùng kết thúc, có hơn 10 tên tu sĩ lan truyền ra, Vân gia tứ quý còn có Sầm Phong mấy người cuối cùng đều thắng 7 trận hoặc là đánh đến không có người lên đài.
Trong đó Vân Xuân Mây Hạ chẳng qua là linh lực tiêu hao quá nhiều, khôi phục một chút linh lực về sau, chẳng qua là thắng 1 trận không có người đi lên nữa. Về phần Sầm Phong, lại là sau khi khôi phục lại, liên chiến 7 trận mới khó khăn thông qua.
Dù sao đến trước tham gia Tân Vân hội càng nhiều đều là nhiệt huyết thanh niên, chờ đến Sầm Phong lần nữa lên đài sau liền bắt đầu thay phiên khiêu chiến. Nếu không phải trên người Sầm Phong còn có bảo vật bản thân, chỉ sợ cửa thứ nhất này đều qua không được.
Sầm Phong lúc này sắc mặt khó coi theo mình mấy tên đồng môn đứng chung một chỗ, chẳng qua rõ ràng chính là, trừ cùng hắn đến trước tên đệ tử nội môn kia, Hạ Nguyệt còn có Thanh Minh Phong đệ tử đều là đứng ở một bên, không muốn cùng hắn làm bạn.
Điều này cũng làm cho Sầm Phong sắc mặt càng thêm xanh mét. Vân Tu Trúc đi đến ở giữa trên đài luận võ, hướng về phía đám tu sĩ lớn tiếng tuyên bố:
"Tân Vân ba cửa ải, cửa thứ nhất kết thúc,
cửa thứ hai bắt đầu. Tất cả không có thông qua cửa thứ nhất tu sĩ, cũng có thể tại cửa thứ hai trong huyễn trận ma luyện quyết tâm tính. Chẳng qua coi như là thông qua, cũng không thể tiến hành cửa thứ ba."
Ở đây chúng tu nghe vậy rối rít nhau nhau muốn thử.
Tân Vân cửa thứ hai này, khảo nghiệm liền không chỉ là thực lực, càng nhiều hơn chính là tâm tính.
Chương 113, làm đủ.
Được thỉnh mời đến trước tham gia Tân Vân hội tu sĩ, hết thảy cũng chỉ 100 người. Nếu không phải sợ người đếm đông đảo phân tán huyễn trận hiệu quả, Vân gia đều không cần chia làm 3 đợt, trực tiếp cùng nhau lên đều có thể nhét vào.
Huyễn trận, mở.
Tùy theo Vân Tu Trúc một tiếng quát khẽ, mười mấy tên đệ tử Vân gia rối rít thúc dục pháp khí trong tay, hướng trong đại trận bỏ thêm vào linh lực. Một nén nhang cắm vào huyễn trận ở ngoài, theo trận pháp khởi động, Vân Tu Trúc trong nháy mắt đem thơm đốt lên. Cửa thứ hai này quy tắc vô cùng đơn giản, chỉ cần tại thời gian một nén hương bên trong từ trong huyễn trận thoát ra là được. Đường Duyên khoanh chân ngồi ở trong trận, chỉ cảm thấy một luồng ba động tràn vào thức hải của hắn, nhấc lên một chút điểm gợn sóng. Sau đó, sẽ không có. Dù sao huyễn trận này vì tu sĩ trúc cơ chuẩn bị, đối với hắn loại này ngàn năm lão yêu mà nói, có thể nổi lên chút ít gợn sóng đã rất tốt. Đường Duyên dùng thần thức đánh giá xung quanh tiểu thiên tài, quan sát đến biến hóa của bọn họ. Chẳng qua vừa rồi rơi vào trong trận tiểu thiên tài nhóm hiển nhiên không cách nào lập tức tránh thoát huyễn trận, vẫn như cũ trầm mê trong huyễn trận. Cũng tỉ như cách hắn không xa Sầm Phong kia, trong miệng hiện tại đang lẩm bẩm: "Đều là ta, Hát sư muội là của ta, Vân gia hai châu là của ta, Vương sư muội là của ta, Lâm sư tỷ là của ta." "Tiểu tử ngươi rất đa tình." Chẳng qua sau một khắc Đường Duyên sắc mặt tối đen, chỉ nghe Sầm Phong bắt đầu hướng những phương hướng khác phát triển. "Ta muốn làm trưởng lão, ta muốn làm tông chủ, ta muốn làm lão tổ. Lão tổ lão giả kia tại sao không giúp ta đột phá? Chờ ta làm đến lão tổ, ta nhất định phải cây roi hắn thi." "Khá lắm, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, ta nói." Không chỉ Đường Duyên nghe thấy, tại ngoài trận vây xem chúng tu cả đám đều có tu vi trong người, tự nhiên cũng có thể nghe thấy. Hạ Nguyệt còn có Thanh Minh Phong đệ tử Nhạc Bất Quần các loại tu sĩ Thiên Nguyên Tông, thời khắc này sắc mặt càng là xanh mét. Không nghĩ đến Sầm Phong tâm tính vậy mà kém như vậy, trực tiếp đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Quan trọng nhất chính là, hắn cũng dám vũ nhục lão tổ. Nhạc Bất Quần quả đấm nắm chắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Sầm Phong, nếu bàn về đối với Đường Duyên tôn kính, ở đây tất cả mọi người không có hắn cao. Thân là Thanh Minh Phong đệ tử, có thể quên đi tông môn, nhưng tuyệt đối không thể nào quên lão tổ. Lúc này, một đôi màu băng lam đôi mắt mở ra, Đường Duyên tâm thần khẽ động, thần thức nhìn về phía Vân Đông. Chỉ thấy Vân Đông bình phục một chút mới vừa từ trong huyễn trận ra khó chịu về sau, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Không nghĩ đến lại là nàng trước thoát ra huyễn trận, xem ra cái này băng thuộc tính linh thể tăng cường không chỉ nàng đối với băng thuộc tính thân hỏa a, còn có thuộc về băng tỉnh táo. Là một đại tài. Chọn vẹn lừa bán, thứ. Bồi dưỡng Vân Đông phương án đã tại Đường Duyên trong đầu xuất hiện. Nếu như ta nhớ không lầm, trong thiên tiên truyền thừa có một cái, liền vô cùng thích hợp Vân Đông a. Thấy liên tiếp bắt đầu có người mở hai mắt ra, thoát ra huyễn trận, Đường Duyên cũng không chút hoang mang đứng dậy đi ra ngoài. Thời gian một nén hương đi qua, hết thảy 30 người, khoảng chừng 23 tên không có thoát ra huyễn trận. Trong đó có Sầm Phong cái này nhỏ thằng xui xẻo. Có thể không gặp xui sao? Thật vất vả đi ra tùy tiện một lần, không chỉ bị người thay phiên đánh, mắng lao tổ còn bị lao tổ nghe thấy. Tuy rằng mỗi lao tổ tự nhận là mình tể tướng trong bụng có thể đi thuyền, nhưng cũng không chịu nổi ở trước mặt mắng. Vân Tu Trúc pháp quyết trong tay biến đổi, đông đảo đệ tử Vân gia cũng là đình chỉ rót vào linh lực, huyễn trận tùy theo hủy bỏ. Vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất hơn 20 người có chút mê mang mở hai mắt ra, chậm một trận về sau mới rối rít âm u rời sân. Hừ, Vân gia các ngươi nhất định là gian lận. Đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Sầm Phong đứng lên, chỉ về phía Vân Tu Trúc lô mùi mang to. Ta thân là Thiên Nguyên Tông đệ tử nội môn, làm sao có thể liền một cái nho nhỏ huyễn trận đều qua không đi? Nhất định là các ngươi bởi vì vừa rồi ta ra tay đả thương ngươi tộc đệ tử, các ngươi lòng mang trả thù, từ đó ngăn cản. Không phải do Sầm Phong không phẫn nộ, hắn lần này đến mục đích đúng là vì Tử Linh Đan. Vì thế hắn không tiếc hao tốn đại giới từ người khác nơi đó thu lại một món có thể che lại tâm thần pháp khí. Có kiện pháp khí kia tại, hắn làm sao có thể trực tiếp bị huyễn trận đào thải? Hừ, ta xem ngươi là kiện pháp khí kia không có làm ra hiệu quả, mới cho rằng chúng ta trong bóng tối ngăn cản a. Vân Tu Trúc hừ lạnh một tiếng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Đúng, nhất định là các ngươi xâm nhập tâm thần ta thời điểm phát hiện. Đều là các ngươi dở trò quỷ. Ha ha, ngươi chuẩn bị kiện pháp khí này thời điểm chẳng lẽ không biết tòa Tân Vân huyễn trận này chính là Vân gia lão tổ ta tự mình bày ra? Phong ngự tâm thần pháp khí đối với tòa trận pháp này mà nói, căn bản vô dụng. Cho nên nói, tòa trận pháp này chỉ có thể dựa vào tâm tính của mình vượt qua, ngươi, chính là ý chí không được. Ngươi, các ngươi. Sầm Phong tay run run chỉ về phía Vân gia đám người. Tu sĩ ở đây đều dùng lạnh lùng và châm chọc ánh mắt nhìn hắn, nhưng không có một người nguyện ý vì hắn nói chuyện. Ngay cả một tên khác cùng hắn đến trước đệ tử nội môn lúc này cũng không dám lên tiếng nữa, há hốc mồm sau lựa chọn trầm mặc. Hừ, ai cho các ngươi Vân gia lá gan, dám bắt nạt đệ tử của Thiên Nguyên tông ta? Đột nhiên, một âm thanh uy nghiêm từ phía trên biên giới truyền đến. Phía trước cái kia phúc hậu lão giả rốt cuộc theo vòng bảo hộ biến mất khí tức đến nơi này. Sư phụ, là bọn họ. Bọn họ không đơn giản làm nhục ta, còn làm nhục tông môn, làm nhục ngài. Sầm Phong giống như là thấy cứu tinh, hướng về phía bóng người trên không trung kia hét lớn. Sầm Phú Quý lặng lẽ trợn mắt nhìn đệ tử mình kiêm dòng dõi một cái, mình cái này hậu bối là đức hạnh gì hắn như thế nào lại không biết, nếu không phải Sầm gia hắn nhân khẩu thưa thớt, chỉ có một tên hậu bối này tư chất coi như không tệ. Hắn thế nào cũng sẽ không bồi dưỡng ra hòa này. Chẳng qua Vân gia dám bắt nạt đệ tử của hắn, cũng khiến hắn rất không có mặt mũi a. Ngươi gọi là cái gì Trúc a? Vân Tu Trúc sắc mặt khó coi nhìn bóng người trên không trung kia, trong miệng gần từng chữ. Vân Tu Trúc. Ừm. Sầm Phú Quý gật đầu. Xem ở các ngươi là Vân trưởng lão hậu bối phân thượng, ta cũng không xuất thủ dạy dỗ các ngươi, nhưng trừng phạt vẫn là nên có. Không phải vậy ngày sau chẳng phải là người người đều có thể khi đệ tử Thiên Nguyên tông ta. Vân Tu Trúc vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị Vân Trác ra tay cản lại. Vân Trác một gương mặt mơ mơ hồ có chút co quắp, nhưng vẫn là âm thanh bình thản nói. Sầm trưởng lão có ý tứ là 10 cái thanh linh đan, 3 cái tử linh đan. Sầm Phú Quý cũng không khách khí, trực tiếp vung tay lên nhân từ nói. Ừm. Nhân từ. Ba cái thanh linh đan.
Tử linh đan không có.
Vân Trác nói với giọng lạnh lùng.
Tám cái thanh linh đan, tử linh đan một viên không thể bớt.
Đây đã là xem ở Vân trưởng lão mặt mũi.
Năm mai thanh linh đan, một viên tử linh đan.
Đây là Vân gia ta danh giới cuối cùng.
Sâm Phú Quý nhìn chằm chằm Vân Trác một cái, sau đó gật đầu.
Xem ở Vân trưởng lão mặt mũi, cứ như vậy đi.
Tất cả đệ tử Vân gia thời khắc này đều sắc mặt đỏ lên, vừa rồi bọn họ gọi là làm đủ.
Đây mới thật sự là làm đủ.
Chương 114, lão tổ lệnh bài.
Chẳng qua không giống một tên đệ tử Vân gia dám lên tiếng phản đối, dù sao Sầm Phú Quý bản thân đại biểu là Thiên Nguyên Tông.
Đường Duyên thấy Vân gia như vậy ở nhẫn, trong mắt xẹt qua một mê hoặc, Vân gia lão tổ không phải Thiên Nguyên Tông Nguyên Anh trưởng lão sao?
Cái này sầm cái gì, coi như là Kim Đan đỉnh phong trưởng lão, theo Nguyên Anh so ra cũng là khác biệt trời vực a.
Đột nhiên, bên hai Đường Duyên truyền đến Lâm Tích truyền âm.
Lão tổ, Vân gia lão tổ mặc dù là tông ta Nguyên Anh trưởng lão, nhưng từ lúc mấy chục năm trước đóng tử quan, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh hậu kỳ, cho đến hôm nay cũng không có xuất hiện, rất có thể
lại là Lâm Tích phát hiện Đường Duyên trong mắt mê hoặc, cho Đường Duyên giải thích một chút.
Đường Duyên trong mắt xẹt qua một hiểu rõ, thì ra là thế, xem ra lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không chỉ đồ đệ, còn có sư phụ a.
Cũng lạ không thể nguyên thành ba nhà khác sẽ như vậy khiêu khích, chắc hẳn cũng là cho rằng Vân gia lão tổ đã chết.
Hừ.
Sâm Trường lão, tông môn giao cho ngươi, chính là ép mua ép bán sao?
Lúc Đường Duyên dự định hiện thân, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở giữa không trung bên trong.
Hứa Mộc sắc mặt tái xanh nhìn Sâm Phong, bất kể nói thế nào Vân gia cũng coi là dưới trướng hắn, lại bị một tên kim đan trưởng lão xoa nắn như vậy.
Năm viên thanh linh đan, một viên tử linh đan, hắn nghe đều đau lòng.
Ồ, hóa ra Hứa đại thành chủ a.
Thế nào, bên ngoài làm thành chủ lâu như vậy, ngươi là không nghĩ trở về tông?
Sâm Phú Quý vừa thấy là Hứa Mộc đến trước, sắc mặt không thay đổi nói:
"Ngươi,
ha ha, vốn tông môn đọc lấy Hứa thành chủ ngươi.
Căng khắc khắc, nghĩ đến qua chút ít thời gian đem ngươi triệu hồi tông môn.
Hiện tại xem ra, chậc chậc chậc."
Hứa Mộc lập tức sắc mặt đại biến, hắn tại Mây Thành tất nhiên được xưng là đứng đầu một thành, nhưng là từ hắn bị tông môn phái đến hơn 70 năm, tu vi không có chút nào cất tiến vào không khó coi ra, thành chủ này cũng không tốt đăng.
Không nói chất béo cái gì, mỗi ngày đều phải xử lý các loại sự vụ, thế nào thời gian đi tu luyện, chớ nói chi đến đột phá.
Hắn từ lúc hơn 20 năm trước một mực xin muốn quay trở về tông môn tu hành, nhưng bị tông môn hết kéo lại kéo.
Mà Sâm Phú Quý dùng một chiêu này, có thể nói là đánh vào hắn trên mệnh môn.
Hứa thành chủ không cần tức giận, là Vân gia ta mạo phạm Sầm trưởng lão cao đồ, cái này bồi thường, chúng ta nên lên ra.
Vân Trác ngươi.
Vân Trác nói xong, cả người liền trong nháy mắt già đi rất nhiều, một đôi mắt già cầu khẩn nhìn về phía Sâm Phú Quý.
Mời Sầm trưởng lão tha thứ.
A ha ha ha.
Ha ha ha.
Vân gia các ngươi không tệ.
Không tệ.
Sâm Phú Quý càn rỡ cười phá lên. Sầm Phong thấy thế dùng ánh mắt dâm tà nhìn Vân gia Song Châu một cái, thừa cơ nói:
"Sư phụ, đệ tử bây giờ cũng đến hôn phối tuổi tác, ta xem Vân gia hai vị tiểu thư cũng không tệ. Nếu vui kết liền cảnh, cũng có thể sớm đi vì Sầm gia thêm chút ít hậu bối."
Câu nói này cũng nói Sầm Phú Quý trong lòng, Sầm gia tử đệ thưa thớt, đây là hắn một mực tâm bệnh.
Thấy Sầm Phú Quý có vẻ siêu lòng, Vân gia mọi người nhất thời biến sắc, Vân Trác trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, nhìn chằm chằm Sầm Phú Quý.
Một mực sắc mặt bình tĩnh Vân Đông lúc này cũng là sắc mặt đại biến, trên người mơ hồ có linh lực phát ra, giống như là muốn động thủ.
Sầm sư điệt còn trẻ, đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện mới là chính đạo.
Đúng lúc này, nguyên bản rơi vào trầm mặc Hứa Mộc đột nhiên mở miệng.
Sầm Phú Quý kinh ngạc nhìn hướng Hứa Mộc.
"Hứa thành chủ, ngươi..."
"Sầm trưởng lão, ngươi nói chuyện hôm nay, nếu để cho tông chủ biết..."
Sầm Phú Quý biến sắc, chợt ngoài cười nhưng trong không cười nói.
"Ha ha, Hứa sư đệ ngươi cái này nói chính là lời gì, tông chủ biết cũng sẽ khen ta bên ngoài duy trì tông môn mặt mũi."
"Hừ,
các loại bản trưởng lão về đến tông môn, ngươi liền cả đời ở đây làm vị thành chủ."
Vân Đông cắn chặt bờ môi, đáy mắt tràn đầy không cam lòng. Nàng cho dù thân là một đời thiên tiêu, nhưng đối mặt Thiên Nguyên Tông loại quái vật khổng lồ này, cuối cùng vẫn là giống như sâu kiến.
Đường Duyên nhìn tràn đầy không cam lòng Vân Đông, trong lòng không khỏi cho Sầm Phong Sầm Phú Quý điểm cái tán.
Mặc kệ đôi thầy trò này có bao nhiêu ghê tởm, nhưng cho hắn sáng tạo cơ hội này, cũng tuyệt hảo a.
Ngu xuẩn thiếu nữ a,
ngươi nghĩ muốn báo thù sao?
Đem ngươi hết thể hiến tặng cho vĩ đại bản lão tổ.
Ha 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 ha.
Khụ khụ, Đường Duyên thanh thanh cổ họng, dùng một loại trang nghiêm không chúng được bất hòa thiện, hiền lành không chúng được mất phong độ, phong độ
tóm lại chính là rất hấp dẫn. Âm thanh thiếu nữ nói:
"Tiểu cô nương, muốn để cái này bắt nạt Vân gia các ngươi ra hỏa trả giá thật lớn sao?"
Vân Đông đột nhiên ngẩng đầu, quan sát bốn phía.
"Tại ngươi đấy lòng trả lời ta."
"Muốn."
Không chút do dự, Vân Đông trực tiếp hồi đáp:
"Vậy ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta?"
"Ta nguyện ý."
Đường Duyên trong mắt vui mừng, không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền lừa đến tay.
"Tốt."
Lộ ra lệnh bài trong tay ngươi,
đem hắn trực tiếp trục xuất Thiên Nguyên Tông.
Vân Đông chỉ cảm thấy trong tay chầm xuống, một bức tượng lấy Thiên Nguyên hai chữ. Phía trên hiện đầy thần bí đường vân trắng bạc lệnh bài cứ như vậy xuất hiện trong tay nàng.
Cắn răng một cái, Vân Đông lựa chọn tin tưởng trong lòng âm thanh, giơ lên trong tay lệnh bài nói với giọng lạnh lùng:
"Ta tuyên bố, đem ngươi trục xuất Thiên Nguyên Tông."
Trong nháy mắt, vô số đạo mắt nhìn về phía Vân Đông, vừa nhìn về phía Vân Đông giơ cao viên lệnh bài kia.
"Ha ha ha,
đem sư phụ ta trục xuất Thiên Nguyên Tông, ngươi cho rằng ngươi là giả?"
Bụp.
Vừa rồi càn rỡ cười to Sầm Phong trực tiếp bị Sầm Phú Quý hung hăng quạt một bạt hai, sau đó lôi kéo quỳ xuống.
"Đệ tử, bái kiến lão tổ." đệ tử bái kiến lao tổ. Ở đây tất cả đệ tử Thiên Nguyên Tông thấy rõ lệnh bài này sau đều là quỳ lạy trên mặt đất. Núp ở trong bóng tối hung hăng qua đem lão gia ra nghiện Đường Duyên thấy thế hài lòng gật đầu. Ngay lúc đó Diệp Phong Trần nói muốn cho hắn đúc lệnh bài lúc hắn chưa thế nào để ý, hiện tại xem ra lệnh bài này đúc thì tốt hơn. Cái này về sau đồ đệ mình không đem mình phụng làm thần minh. Một bên Vân gia đám người còn có tham gia Tân Vân hội chúng tu thấy thế đều ngẩn ở đây đương trường. Vân Tu Trúc có chút run tiếng nói: Mây, Vân Đông, ngươi là Thiên Nguyên Tông lão tổ. Vân Đông lúc này so với tất cả mọi người mê mang, chẳng qua là theo bản năng lắc đầu. Lúc này quỳ lệ trên mặt đất mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhạc bất quần cửa ra giải thích: Vân Đông tiên tử lệnh bài trong tay, đại biểu chính là Thiên Nguyên Tông lão tổ ta. Thấy làm như gặp người. Còn có câu nói hắn chưa nói, tại lệnh bài này đúc ra về sau, bộ dáng, chất liệu, khí tức, để tất cả tu sĩ Thiên Nguyên Tông nhất định nhớ kỹ. Có thể nói, tại Thiên Nguyên Tông có lẽ quen biết lão tổ người không nhiều lắm, nhưng không nhận ra lệnh bài này, tuyệt đối không tìm ra được mấy cái. Thiên Nguyên Tông lão tổ. Đông Nhi tại sao có thể có Thiên Nguyên Tông lão tổ lệnh bài? Vân Đông nghe thấy Nhạc Bất Quần giải thích cũng là hiểu rõ ra, vừa rồi cùng nàng truyền âm người là ai, mà mình lại bị vị kia đứng ở Thanh Hà vực tu chân giới đỉnh người thu làm đệ tử. Sư phụ, lệnh bài này nhất định là giả. Chương 115, tức giận. Lúc tất cả mọi người vì lệnh bài này làm chấn kinh thời điểm, Sầm Phong âm thanh truyền đến trong thai mọi người. Sầm Phú Quý nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt sắc mặt hung ác, trực tiếp đứng lên nói: "Hừ, may mắn Phong Nhi thận trọng như tơ, không phải vậy đúng là bị ngươi cái này yêu nữ lừa gạt. Cũng dám mô phỏng lão tổ lệnh bài, Vân gia các ngươi là không muốn sống." Dứt lời, Sầm Phú Quý một cái lắc mình đã đến trước người Vân Đông, vỗ về phía ngực Vân Đông, một tay chộp đến Vân Đông lệnh bài trong tay. Mặc kệ lệnh bài này có phải thật vậy hay không, nếu hắn thật bị trục xuất tông môn, chắc chắn bị những năm này đắc tội cửu gia thịt nát xương tan. Cho nên lệnh bài này chỉ có thể là giả. Chỉ cần đem Vân Đông liên tiếp lệnh bài cùng nhau xử lý xong, sau đó đến lúc mình còn có thoát khỏi đường sống. Vạn nhất lao tổ chẳng qua là tiện tay đưa ra lệnh bài này, cũng không thèm để ý về sau hậu quả. Hắn vẫn là Thiên Nguyên Tông trưởng lão. Hắn vẫn như cũ có thể làm mưa làm gió. Lấy Sầm Phú Quý kim đan viên mãn tu vi, hơn nữa có tâm tính vô tâm, ở đây mấy tên kim đan còn không kịp phản ứng, Sầm Phú Quý lập tức đến trước mặt Vân Đông. Sầm Phú Quý ngươi dám? Đông Nhi cẩn thận. Vân gia đám người và Hứa Mộc mấy người là tuyệt đối không ngờ rằng, Sầm Phú Quý vậy mà gan to như vậy, dám ở Vân Đông đã lấy ra lão tổ lệnh bài dưới tình huống, vẫn như cũ đối với lão tổ ra tay. Mắt thấy Sầm Phú Quý một trường đánh đến, Vân Đông vậy mà tại thời khắc sống còn miễn cưỡng kịp phản ứng, điểm điểm xương lạnh từ trong cơ thể Vân Đông dâng lên lao ra, muốn nhờ vào đó ngăn cản Sầm Phú Quý. Nhưng trúc cơ trung quy là trúc cơ, đối mặt kim đan viên mãn trưởng lão Thiên Nguyên Tông, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Này chút ít xương lạnh giống như là rãnh nhỏ giọt đâm vào sắt thép bên trên, đừng nói ngăn cản, thậm chí liền một đông tuyết cũng không có làm bắn ra. Hừ. Lúc tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, một cái tay đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu Sầm Phú Quý, sau đó giống như cầm bước lên một con run rế, đem Sầm Phú Quý nhấc lên, phế bỏ toàn thân tu vi ném đến một bên. Toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ có một đạo lẩm bẩm tiếng từ trong miệng Nhạc Bất Quần truyền ra. Dạ, lão tổ. Vốn chỉ là tiếng như nhỏ mỗi âm thanh, lại tại trong lòng tất cả mọi người dường như sấm sét nổ vang. Đường Duyên sắc mặt có chút khó coi nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất Sầm Phú Quý nói với giọng lạnh lùng: "Thân là trưởng lão Thiên Nguyên Tông, ngươi bắt nạt đồng môn, ỷ thế hiếp người, lạm dụng quyền lực tông môn ban cho ngươi mưu giải quyết riêng. Tông môn bồi dưỡng ngươi, chính là để ngươi báo đáp như vậy sao? Khi nhìn đến bản tọa lệnh bài dưới tình huống, lại còn dám đối với bản tọa đệ tử ra tay. Sầm Phú Quý, ngươi rất tốt ta." Lần này Đường Duyên là sự thật có chút tức giận, mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng tông môn rất nhiều đệ tử, không nghĩ đến tông môn lại có loại này bại hoại bên ngoài họa hại tông môn danh tiếng. Quan trọng nhất chính là cũng dám ra tay với Vân Đông. May mắn hắn hôm nay ở đây, không phải vậy chỉ bằng vào hắn một viên lệnh bài, còn giữ không được một đệ tử. Sầm Phú Quý mặt xám như cho bày trên mặt đất, xong, hết thảy đều xong, tại thấy được Đường Duyên trong nháy mắt, là hắn biết, mình lần này là thật xong. Nếu lão tổ hôm nay không ở chỗ này, hắn có lẽ còn có thể đánh ra một con đường sống, nhưng hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, tại tự mình động thủ thời điểm lão tổ lại ở bên cạnh. Đường Duyên vừa nhìn về phía rụt đến phía sau Sầm Phong. Các ngươi đôi thầy trò này, thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Sầm Phong ngươi thân là tông ta đệ tử nội môn, lại xem tông quy ở không có gì, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không coi ai ra gì, giết hại đồng môn, ỷ thế hiếp người. Đệ tử Thiên Nguyên Tông nghe lệnh. Đường Duyên khẽ quát một tiếng. Một tiếng quát nhẹ, đem ở đây tất cả mọi người tỉnh lại. Ở đây mấy tên đệ tử Thiên Nguyên Tông trực tiếp lần nữa quỳ lạy trên mặt đất. Đệ tử tại. Ngoài đệ tử Thiên Nguyên Tông, Vân gia đám người còn có đến trước tham gia Tân Vân hội tu sĩ cũng là quỳ lạy trên mặt đất. Bái kiến Thiên Nguyên lão tổ. Đường Duyên khẽ gật đầu, sau đó một chỉ trên đất Sầm Phú Quý nói: "Truyền ta khẩu lệnh, đem bọn họ thầy trò hai người mang về tông môn, để Diệp Phong Trần cho bản tọa tra rõ. Tất cả có nhục tông ta chung quy quy người, giống nhau nghiêm trị." "Rõ." Hứa Mộc đi thẳng đến trước người Sầm Phú Quý, đem giống như bùn loãng Sầm Phú Quý bình thường nắm chặt lên, hướng về phía Đường Duyên thi lễ về sau, liền dẫn Sầm Phú Quý và Sầm Phong rời khỏi. Một đám đệ tử Thiên Nguyên Tông cũng rối rít theo Hứa Mộc quay trở về tông môn. Chờ đến Thiên Nguyên Tông chúng tu sau khi đi, Đường Duyên lúc này mới sắc mặt hơi chậm, vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía còn mắt trợn tròn Vân Đông. "Ôn Nhu nói thế nào, còn không nhanh bái kiến sư phụ ngươi?" Vân Đông lúc này mới kịp phản ứng,
vội vàng quỳ lạy trên mặt đất cung kính nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Ở đây chúng tu cũng là rối rít lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vân Đông ánh mắt hoặc tôn kính hoặc ghen ghét hoặc hâm mộ. Lần này Thiên Nguyên Tông ra bại hoại, mong rằng các vị không nên trách tội. Đường Duyên nhìn xung quanh một vòng, ôn nhu nói: "Không trách tội, không trách tội. Ta có thể thấy được ngài anh tư, là vinh hạnh của chúng ta. Quý Tông cửa dù sao quy mô khổng lồ, khó tránh khỏi có một ít sâu mọt, trách không được Quý Tông." Nghe thấy Đường Đường Thiên Nguyên Tông lão tổ tự mình nói xin lỗi, ở đây chúng tu lập tức liên tục khoát tay, trong lúc nhất thời trong lòng đối với Thiên Nguyên Tông đánh giá đạt đến đỉnh phong. Không nói những cái khác, ngày sau cùng người thổi phồng, Thiên Nguyên Tông lão tổ đều cùng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ai dám không phục. Về sau theo mình hậu bối dòng dõi nói về, đó cũng là Quang Tông Diệu tổ chuyện. "Tốt, ta sẽ không quấy rầy các vị, Tân Vân hội tiếp tục cử hành." Dứt lời, Đường Duyên một cái lắc mình biến mất không thấy. "Lão tổ, ngài nếu bại lộ thân phận, vậy chúng ta là không phải nên đi?" Một mực nút ở trong bóng tối Lâm Tích thấy lão tổ trở về, có chút hề và nói. Đường Duyên vuốt vuốt tóc Lâm Tích, cười nhạt nói: "Đương nhiên sẽ không. Hắn chưa chơi chán, đi gì? Không hảo hảo thể nghiệm phía dưới dân gian khó khăn, hắn ở đâu ra cảm ngộ, không có cảm ngộ hắn thế nào đột phá hóa thần? Cho nên nói, chuyện tu luyện có thể gọi chơi sao?" Sau đó Khâu liền tiến hành rất nhanh, dù sao trải qua loại biến cố này, coi như là Đường Duyên khiến bọn họ tiếp tục, bọn họ cũng đều bắt đầu không yên lòng. Đều nghĩ đến nhanh đi về tìm người trang bức. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tất cả tu sĩ đều trải qua huyễn trận khảo nghiệm. Nguyên bản bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Đường Duyên đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía tên Vân gia kia kim đan trong tay hộp gỗ. Chỉ thấy Vân gia kia trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí từ trong hộp gỗ lấy ra một khối hòn đá đen thui, sau đó trân trọng đặt ở trên đất. Vân Trác còn có Vân Tu Trúc cùng nhau đi đến hắc thạch trước mặt, sau đó đồng thời hướng trong hắc thạch rót vào lấy linh lực. Theo ba tên kim đan ra tay, hắc thạch vậy mà lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Không quá nửa nén hương thời gian, nguyên bản chẳng qua hòn đá lớn chừng quả đấm, thời khắc này đã hai người cao bao nhiêu. Ba người sắc mặt có chút tái nhợt lui sang một bên, Vân Trác xoay người hướng về chúng tu mở miệng nói: "Thân Vân cửa thứ ba, bắt đầu. Chỉ cần thành công tại cái này mây trên đá khắc xuống tên, liền có thể thu được Tử Linh Đan." Chương 116, thương nghiệp kỳ tài. Trong lúc nhất thời toàn trường sôi trào. Những kia xông qua được hai cửa trước tu sĩ càng là ánh mắt rực nhưng nhìn về phía tòa kia cự thạch. Chỉ cần mình có thể khắc xuống tên, như vậy bọn họ có thể thu được một viên Tím Vân Đan, ngày sau có thể đột phá Kim Đan kỳ cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. Coi như là không có khắc xuống tên, tương truyền chỉ cần có thể tại cái này trên cự thạch lưu lại dấu vết, cũng có thể có rõ ràng càng ngộ, đối với ngày sau đột phá có trợ giúp rất lớn. "Ta đến trước." Đúng là Vân gia tứ quý đứng đầu, Vân Xuân dẫn đầu đi đến cự thạch trước đó. Hai ngón tay sắp nhập, từng sợi sắc bén kim mang tại Vân Xuân đầu ngón tay lấp lóe. Đã dùng hết khí lực toàn thân, Vân Xuân hai ngón đâm vào cự thạch. Một linh quang ở trong mắt Đường Duyên lóe lên, chỉ thấy tại Vân Xuân đâm vào cự thạch kia trong nháy mắt, liền có một tia nhỏ không thể thấy thiên đạo chi lực tiết lộ ra ngoài, dung nhập trong cơ thể Vân Xuân. Quả nhiên, hệ thống kiểm tra đo lường đến thiên đạo chi lực chính là từ khối này trên đá lớn phát ra. A a a ba. Chỉ thấy Vân Xuân đem hết toàn lực đem hai ngón đâm vào về sau, nhưng căn bản vô lực lại tiếp tục khắc xuống tên của mình. Tại đầu ngón tay linh quang không ngừng lấp lóe không có kết quả về sau, Vân Xuân âm u rút lui. Ngay sau đó mọi người ở đây đều đi lên thử một phen, lại không người nào có thể khắc xuống nửa chữ. Đường Duyên thấy thế trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, Vân gia quả nhiên tính toán khá lắm a, có thể lấy trúc cơ thân thể tại cái này trên cự thạch khắc xuống tên, nhất định là kỳ tài ngút trời. Vân gia sau đó đến lúc coi như là đưa ra một viên Tím Vân Đan, cũng có thể dùng đến làm kết giao chi dụng. Dù sao thế nào cũng không lỗ, còn có thể hiện lộ rõ ràng mình hào phóng. Chẳng qua, mình muốn làm sao đem tảng đá kia làm cho đến tay. Nếu trực tiếp muốn, Vân gia khẳng định sẽ mang ơn đem hòn đá cho hắn, chẳng qua khó như vậy miễn đi có ép mua ép bán chi ý. Hơn nữa tông môn nhà mình vừa rồi ra cái sâu mọn, nếu là mình hiện tại muốn, chẳng phải là theo vừa rồi Sầm Phú Quý không khác nhau gì cả. Sách, không cần, lấy cái gì đồ vật thay đổi. Lúc này, một tên sau cùng đệ tử đi đến trước mặt cự thạch. Vân Đông tiên tử. Đông cô nương nhất định có thể khắc xuống tên. Đường Duyên thấy thế cũng là lên tinh thần. Hắn cũng thật tò mò mình tiểu đồ đệ này có thể hay không tại cái này trên đá lớn khắc xuống tên. Vân Đông chậm rãi thở ra một hơi, không biết vì sao, nàng luôn cảm giác mình sư phụ còn trong bóng tối nhìn nàng, đã như vậy, vậy liền để sư phụ nhìn một chút, hắn thu mình người đệ tử này, không lỗ. Một màu băng lam quang mang từ Vân Đông trong mắt chợt hiện, Vân Đông hai ngón tay khép lại, đầu ngón tay đã hóa thành một khối băng cứng. Ngay sau đó băng cứng ở cự thạch va chạm, một cái mây chữ chậm rãi tại trên đá lớn hiện ra. Lúc này tất cả mọi người ngừng hô hấp, giống như là sợ quấy rầy đến Vân Đông. Rốt cuộc một cái khác đông chữ rơi xuống người cuối cùng điểm. Vân Đông tiên tử. Vân Đông tiên tử. Trong nháy mắt, toàn trường sôi trào, toàn bộ hô to vị kia khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, nhưng lại vẫn như cũ đứng ở cự thạch trước băng bên trong tiên tử. Thân Vân hội kết thúc. Theo Vân Trác âm thanh vang vọng cả hòn đảo nhỏ, đám tu sĩ hoặc độc hành, hoặc top 5 top 3 rời đi Tân Vân hội. Vân gia đại viện. Vân gia tứ quý lúc này đang tập hợp một chỗ, ở trong viện chờ. "Đông muội ngươi khi nào thì thành vị Thiên Nguyên lão tổ kia đệ tử?" Vân Thu mặt mũi tràn đầy tò mò dắt Vân Đông ống tay áo hỏi. "Lại ở vừa rồi." "Vừa rồi?" Vân Đông giải thích lên. "Chính là vừa rồi trưởng lão Thiên Nguyên Tông lấn ép chúng ta thời điểm, sư phụ cho ta truyền âm hỏi ta, có thể nguyện trở thành đệ tử của hắn, sau đó hắn giúp Vân gia chúng ta báo thù."
Vân gia ba quý, chúng ta cũng muốn.
Vân Thu trong mắt xẹt qua một thất lạc, lấy nàng đầu góc, tại Đường Duyên ra mặt Thu Vân Đông làm đệ tử thời điểm liền biết, Thiên Nguyên Tông lão tổ chính là nàng phía trước khổ tìm không có kết quả thiếu niên kia. Vừa nghĩ đến cơ duyên to lớn từ mình khe hở chạy qua, mây trong thu tâm khó tránh khỏi có chút như đưa đám. Rõ ràng là mình trước gặp, là thiên phú của nàng quá kém, vị Thiên Nguyên Tông lão tổ kia coi thường sao?
Ô ô ô, thật đau lòng.
Nếu có thể trở thành Thiên Nguyên Tông lão tổ đệ tử, sau này mình làm ăn nhất định không ai có thể ngăn cản nàng. Làm Vân gia trong bóng tối chủ yếu thu nhập nơi phát ra trưởng khống giả một trong, Vân gia tam đại phường thị chi chủ, từ nhỏ thích kinh thương Vân Thu thật ra thì thiên phú không kém, chỉ có điều nàng đem bó lớn thời gian lãng phí ở kinh thương phía trên. Cho nên tu vi mới biến thành trong Vân gia tứ quý yếu nhất, đương nhiên, cái gì ngăn địch năng lực càng là ít đến tương cảm, liền năm đó Lâm Tích đều kém xa tích tắp. Tinh khiết cắn thuốc tăng thêm thiên phú lăn lộn đến bây giờ. Có lẽ, đây cũng là Thiên Nguyên lão tổ không muốn thu mình làm đệ tử nguyên nhân. Vân Thu sâu kín thở dài, sau đó hung hăng lột một thanh Vân Đông bằng cơ ngọc phu tay nhỏ. Đợi lát nữa. Vân Thu đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nắm lấy Vân Đông tay hưng phấn nói: "Đông muội, ngươi nói ngươi thành Thiên Nguyên lão tổ lão nhân gia ông ta đệ tử, ta là ngươi thân tỷ tỷ, vậy dạng này tính được, bốn bỏ năm lên ta cũng coi là người của Thiên Nguyên lão tổ. Vậy ta về sau làm ăn liền đánh chiêu bài của ngươi, lại lấy danh nghĩa của ngươi đánh sư phụ ngươi lão nhân gia ông ta chiêu bài. Vậy sau này đi đâu chỉ cần nói đây là lão nhân gia ông ta làm ăn, chẳng phải là không người dám ngăn cản." Vân Đông thấy Vân Thu càng nói càng thái quá, vỗ xuống Vân Thu không thành thật tay nhỏ nói: "Cái này phải đi ngang qua sư phụ lão nhân gia ông ta đồng ý, nếu lại bởi vậy trêu đến sư phụ không cao hứng." Nghe vậy Vân Thu lập tức sững sờ, sau đó một mặt một mèo nói: "Cũng là a, ngươi nói không cần ta kiếm lời linh thạch điểm lão nhân gia ông ta năm thành."
"Ha ha, chín thành. Ta đồng ý."
"Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Nguyên lão tổ, nói đồng ý sẽ đồng ý." Vân Thu theo bản năng phản bác, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, đạo kia có chút quen thuộc thân ảnh.
"Ta
bái kiến lão tổ."
"Đệ tử bái kiến sư phụ."
Còn lại Vân gia ba quý vừa thấy được người đến, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất. Chỉ có Vân Thu lúng túng sửng sốt nơi đó, vẫn bị một bên mây sở xỉ ô lạ một chút, mới quỳ xuống.
"Tốt, đều đứng lên đi."
"Rõ." Vân Thu thấy Đường Duyên không hề tức giận, có chút thử tính hỏi: "Lão nhân gia ngài mới vừa nói?" Đường Duyên giống như cười mà không phải cười nhìn Vân Thu, đối với cái này xem như theo mình có chút hữu duyên tiểu cô nương, hắn vẫn là rất có hảo cảm. Vừa rồi hắn rời đi một đoạn thời gian, cũng là phái phân thân đi dò xét một chút Vân gia tài liệu cụ thể, vị Vân gia đại tiểu thư này, thế nhưng là lưu lại một trang nổi bật ta. 7 tuổi kinh thương, 12 tuổi bằng vào năng lực của mình tiếp quản một nhà cửa hàng, sau đó Vân gia sợ nàng làm trễ nải tu hành đưa nàng triệu hồi trong nhà, bế quan tu hành mấy năm, cho đến đột phá trúc cơ về sau, lúc này mới lại chạy ra. Mà khi đó, Vân Thu đã là tiếp quản Vân gia 1/3 sản nghiệp, hơn nữa những sản nghiệp này không có chỗ nào mà không phải là phát triển không ngừng. Thậm chí Đường Duyên hoài nghi, nếu không phải Vân Thu tuổi còn nhỏ, hơn nữa tu vi yếu kém, lúc này Vân gia toàn bộ sản nghiệp đều cần phải giao cho vị Vân gia đại tiểu thư này. Đơn giản chính là cái bị tu hành liên lụy thương nghiệp kỳ tài a. Chương 117, thu đồ. Bản tọa nói ra, còn có thể là giả hay sao? Trước Đường Duyên liền muốn tìm đệ tử đầu góc cơ trí phát triển thương nghiệp, tu tiên cũng không nhất định phải dựa vào chém chém giết giết. Nếu là có thể xây dựng một cái cường đại thương nghiệp đế quốc, cho Thiên Nguyên Tông liên tục không ngừng chuyển vận tu hành tư lương, như vậy Thiên Nguyên Tông tốc độ phát triển sẽ tăng lên thật nhiều. Bất kể nói thế nào, kinh nghiệm của kiếp trước tăng thêm thực lực bây giờ của hắn và thế lực, nếu không phải hắn cả ngày bể bộn nhiều việc tu sĩ ẩn luyện dục, chỉ sợ hiện tại nghiệp vụ đều phát triển đến Thiên Hà Tông. Dĩ nhiên không phải. Thấy Đường Duyên sắc mặt nghiêm, Vân Thu sợ đến mức chân đều nhanh mềm nhũn, vội vàng khoát tay phủ nhận. Nhưng ngay lúc đó, nàng liền phản ứng lại, trong nháy mắt bị vui mừng vọt lên váng đầu não. Thiên Nguyên lão tổ lão nhân gia ông ta, đây là đồng ý. Vẫn là chính miệng đồng ý.
Tạ ơn sư phụ.
Vân Đông nghe vậy cũng là vì tỷ tỷ mình cảm thấy mừng rỡ, trong lòng nàng còn tưởng rằng là sư phụ xem ở trên mặt của nàng mới đồng ý chuyện này. Lúc này nguyên bản đang trong phòng nghị sự Vân gia mấy tên người trưởng quầy cũng nghe ra đến bên ngoài động tĩnh, rối rít đi ra.
Ta bái kiến lão tổ.
Đường Duyên thấy thế khoát tay áo, ra hiệu bọn họ không cần đa lễ. Đường Duyên lại đem ánh mắt bỏ vào trên người Vân Thu. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể bên ngoài lấy danh nghĩa của ta kinh thương, nhưng cũng chỉ có thể là kinh thương.
Rõ.
Vân Thu liền vội vàng gật đầu. Thấy Vân Thu có chút muốn nói lại thôi, Đường Duyên mở miệng hỏi:
"Còn có chuyện gì sao?"
"Cái kia."
"Nói."
"Nói, lão nhân gia ngài cũng không nên tức giận. Bản tọa còn không đến mức cùng ngươi một tên tiểu bối tức giận." Vân Thu nghe vậy lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí dựng lên ba cây đầu ngón tay nói: "Đầu tiên, ta hiện tại tư sản còn quá mức yếu kém, cho dù có lão nhân gia ngài danh nghĩa trong thời gian ngắn cũng rất khó làm lớn, cho nên ta muốn để ngài trước ra một món linh thạch." Nguyên bản nghe thấy Đường Duyên để Vân Thu đánh mình danh hảo kinh thương lúc mừng rỡ không thôi Vân gia đám người, thời khắc này nghe thấy Vân Thu còn muốn tìm Thiên Nguyên lão tổ muốn linh thạch suýt chút nữa sợ đến mức chân đều mềm nhũn. Nếu không phải Đường Duyên không chỉ có không hề tức giận, còn thỉnh thoảng gật đầu, chỉ sợ thời khắc này Vân gia đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị một chút táng.
"Có thể,
ta đồng ý."
"Còn có."
Vân Thu buông xuống một ngón tay nói.
"Còn có."
Vân Thu chốc liền quỳ xuống tâm đều sắp có, nhưng Vân Thu vẫn là không nhanh không chậm nói điều kiện thứ hai. "Ta cần một chút cường giả bảo vệ ta, dù sao coi như là đánh ngài danh hảo, còn có thiên hạ, linh hư hai tông không phải nha."
Ngươi yên tâm, chờ đến việc làm ăn của ngươi làm đến có thể uy hiếp Linh Hư, Thiên Hạc hai tông, bên cạnh của ngươi sẽ một mực có Nguyên Anh bảo vệ. Đường Duyên gật đầu, chút này hắn cũng cân nhắc qua, sau đó đến lúc hắn tự nhiên sẽ phái người bảo vệ Vân Thu. Còn có một đầu cuối cùng, một thành đối với ta mà nói có chút quá nhiều, nếu như ta cầm nhiều như vậy, ngày sau có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vân Thu vẻ mặt trang trọng nói. T. Đường Duyên trong lòng không khỏi có chút sợ hãi than Vân Thu tự tin, Vân Thu ý tứ hắn hiểu được, sau đó đến lúc nàng có thể đã kiếm được linh thạch, cho dù chỉ có một thành, đối với nàng mà nói cũng rất nguy hiểm. Thậm chí nguy hiểm đến nội bộ có người uy hiếp nàng. Đường Duyên thưởng thức nhìn Vân Thu, cười nhạt nói. Ha ha, nếu bản tọa đem ngươi thu làm đệ tử ký danh. Đệ tử bái kiến sư phụ. Vân Thu thế nhưng là rất thông minh, đâu còn không rõ Đường Duyên ý tứ, đây là muốn đứng ở sau lưng mình vì mình chỗ dựa a. Thân là Thiên Nguyên lão tổ đệ tử, coi như là nàng cầm một thành, cũng không có người dám nói những thứ gì. Một bên Vân gia đám người giống như là ngồi một trận xe cắp treo, từng cái sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Ừm. Đường Duyên hài lòng gật đầu, lần này vô cùng yên tĩnh tự động xuống núi du ngoạn, không nghĩ đến còn thu hai tên đệ tử. Không tệ. Không tệ. Vân gia trong chính đường. Một gian chính đường rộng lớn, thời khắc này chỉ có Đường Duyên bốn người, về phần Vân gia đám người lại là bên ngoài xem lễ. Đi, lễ bái sư. Đường Duyên nhìn treo ở chính đường trung ương chân dung, hướng về phía ba người dạy bảo nói: "Ta Thiên Nguyên nhất mạch thừa tự Thiên Nguyên tử tổ sư, các ngươi đã vào môn hạ của ta, sau này cũng là Thiên Nguyên nhất mạch người. Theo ta thăm viếng tổ sư." "Rõ." "Về phần tại sao là ba người, cái này muốn từ nửa canh giờ trước nói đến." Tân Vân hội sau khi kết thúc, Đường Duyên một bên phái phân thân trở về tông môn tra xét liên quan đến Vân gia tài liệu, một bên mang theo Lâm Tích theo tên Vân gia kia kim đan tiến vào Vân gia bà khố. Đương nhiên, là len lén tiến vào. Chẳng qua không phải là vì đem hòn đá trộm đi, mà là hắn muốn khoảng cách gần dò xét một chút tảng đá kia rốt cuộc là thứ gì, phải chăng như hắn đoán, ẩn chứa rất nhiều thiên đạo chi lực. Trên đường đi Đường Duyên hơi kinh ngạc phát hiện, nguyên bản hoạt bát Lâm Tích, kể từ ra Tân Vân hội sau một mực có chút buồn buồn không vui. Thấy thế Đường Duyên trong lòng hơi động, chợt hiểu rõ ra. Cái này tiểu tích tử, là ăn dấm a. Thấy mình chủ động thu Vân Đông làm đệ tử, Lâm Tích chỉ sợ là bị kích thích, hiện tại đoán chừng đang tỉnh lại lấy mình rốt cuộc cái nào làm sai, mình lao tổ này thế nào không thu nàng làm đệ tử. Không nói chuyện nói, mình phía trước tại sao không thu Lâm Tích làm đệ tử. Giống như Lâm Tích tử vừa đến Thiên Nguyên Tông, liền làm hắn đồng tử, mà về sau cho dù Lâm Tích thiên tài đi nữa, hắn cũng không nghĩ đến muốn thu Lâm Tích làm đệ tử. Không phải không muốn, là căn bản không nghĩ đến. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, không phải là của mình, mới là tốt nhất. Ha ha, ngươi ngày sau nhiều một sư muội, cần phải nhiều hơn chiếu cố chút ít. Nha. A. Lâm Tích đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Duyên. Đã thấy Đường Duyên một mặt cười nhạt nhìn nàng. Thế nào? Không muốn làm đệ tử của ta? Lâm Tích nghe vậy trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Nguyện ý. Lâm Tích bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Bản tọa còn thật sự là quên, còn có ngươi như thế một cái tiểu đồng tử. Trong chính đường, Đường Duyên mang theo ba người tế bái qua tổ sư về sau, liền trực tiếp làm được trên chủ vị. Mà Lâm Tích ba người lại là quỳ gối trong đường, tại chính đường bên ngoài Vân gia đám người hâm mộ, dưới ánh mắt mừng rỡ, ba dập đầu. Tốt, tốt, tốt. Đều đứng lên đi. Đường Duyên thấy thế nhịn không được nói ba chữ tốt liên tục, đối với mình ba tên đệ tử, hắn cũng là vô cùng hài lòng. Sư phụ mời uống trà. Ba người một người bưng một bát trà nóng cung kính đi đến trước người Đường Duyên. Đường Duyên không có nặng bên này nhẹ bên kia, tại ba người trong ánh mắt kinh ngạc, hai đạo phân thân từ trong cơ thể Đường Duyên đi ra, sau đó đồng thời nhận lấy ba người trà nóng uống một hơi cạn sạch. T, khá nóng. Đem hai đạo phân thân triệu hồi trong cơ thể về sau, Đường Duyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc ba người treo kẹo nói. Sừng sốt cái gì? Sư, sư phụ, vừa rồi đó là. Phân thân thuật, chờ đến các ngươi ngày sau tu vi cao, vi sư có thể dạy các ngươi. Tạ ơn sư phụ. Thấy Vân Thu muốn nói lại thôi, Đường Duyên vọt lên nàng cười nói. Yên tâm, cũng dạy ngươi. Tạ ơn sư phụ. Vân Thu nghe vậy vui mừng, nàng dù sao chẳng qua là đệ tử ký danh, coi như Đường Duyên không dạy nàng, nàng cũng không thể nói gì hơn. Chương 118, son phấn tục phấn. Nhớ kỹ. Các ngươi tử vào môn hạ của ta, muốn giữ môn quy của ta. Nếu để cho ta phát hiện, các ngươi trong đó có người có nhục sư môn, bản tọa sẽ tự mình thanh lý môn hộ. Đệ tử ghi nhớ. Đường Duyên hài lòng gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên linh châu. Nếu thân là vị sư đệ tử, vi sư tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, Lâm Tích. Đệ tử tại. Đường Duyên đem linh châu giao cho Lâm Tích nói: "Ngươi là nhị sư tỷ, trừ bọn ngươi ra đại sư tỷ bên ngoài, tu vi của ngươi cao nhất, đi theo bên cạnh ta cũng lâu nhất, mai này nguyên linh châu có hội tụ linh khí, chiết xuất linh lực công hiệu, có thể giúp ngươi tăng nhanh tu hành, để ngươi sớm ngày đạt đến kim đan viên mãn." Đệ tử đa tạ sư phụ. Lâm Tích mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhận lấy nguyên linh châu, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Đường Duyên lại lấy ra một thanh màu băng lam trường kiếm. "Vân Đông." Đệ tử tại. Đem linh kiếm giao cho Vân Đông, Đường Duyên lời nói ý vị sâu xa. Thanh linh kiếm này chính là tông môn năm đó một vị hóa thần lưu lại, vị hóa thần lao tổ này cũng là băng thuộc tính linh thể, thanh băng ly kiếm này giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể trân quý nó. Kiếm tại, ta tại. Từ lúc Đường Duyên lấy ra băng ly kiếm, Vân Đông mắt sẽ không có rời đi băng ly kiếm thân kiếm. Thấy Vân Đông mừng rỡ nhận băng ly kiếm, Đường Duyên trong lòng không khỏi có chút cảm thán, may mắn hắn phân thân vừa rồi trở về tông thời điểm cố ý trở về Lội tông môn bảo khố, bằng không đúng là không biết tông môn trong bảo khố còn có như thế một thanh linh kiếm. Cuối cùng Đường Duyên nhìn về phía Vân Thu, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên ngọc giản, sau đó đặt ở chô mi tâm. Đại diễn phân thần quyết tầng thứ nhất, bị Đường Duyên khắc trong chiếc thẻ ngọc. Vân Thu, đệ tử tại. Ngươi mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng vi sư cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, trong ngọc giản này vi sư độc môn bí thuật, chờ sau khi ngươi tu hành xong tầng thứ nhất, có thể tìm ta muốn đến tiếp sau công pháp. Đa tạ sư phụ. Vân Thu vội vàng nhận lấy ngọc giản. Đúng, môn bí thuật này là vừa rồi vi sư thi triển cái kia phân thân thuật cơ sở, chờ ngươi sau khi tu luyện đến chỗ cao thâm, liền có thể trực tiếp tu luyện phân thân thuật. Tạ ơn sư phụ. Lần này Vân Thu hô có thể nói là tình thâm ý thiết. Mây Thành một nhà trong quán trà, Đường Duyên mang theo Lâm Tích và Vân Đông nhàn nhã ở nơi đó nghe hi uống trà. Đáng tiếc, nếu không phải mang theo Lâm Tích hai người bọn họ, mình có thể đi thể nghiệm một đợt trong truyền thuyết câu lan nghe hát. Đúng, mình coi như là mang theo các nàng cũng có thể đi a. Mình không phải còn có phân thân. Tại Lâm Tích không có chút nào phát hiện dưới tình huống, trong mắt mang theo một tia ưu oán phân thân thay thế bản thể vị trí. Về phần bản thể, đương nhiên tu luyện quan trọng. Sư phụ, chúng ta đại sư tỷ là ai? Trải qua hơn ngày sống chung với nhau, Vân Đông cũng phát hiện mình người sư phụ này mặc dù là cao quý Thiên Nguyên Tông lão tổ, một đời cường giả hóa thần, nhưng tính cách lại không phải thường hiền hòa. Cho nên nàng cũng dám hỏi một chút trừ vấn đề ngoài tu hành. Nha, một cái hồ ly mập, so với các ngươi tu vi cao hơn nước điểm, hóa thần kỳ. Con nào đó đang trong khuê phòng uống rượu hồ ly đột nhiên hắt hơi một cái, sau đó cảnh giác đánh giá một vòng về sau, lại ôm lấy vỏ rượu, tấn tấn tấn. Vân Đông ba, cái này kêu một điểm. Sư phụ mới vừa nói nhất định là ước điểm đúng không? Chẳng qua vừa nghĩ đến mình sư tỷ đều là hóa thần, Vân Đông trong lòng không khỏi âm thầm cho mình động viên, nàng nhất định có thể thành hóa thần. À, son phấn tục phấn, đều là bầy son phấn tục phấn. Mới vừa uống một miệng trà phân thân suýt chút nữa không có phun ra ngoài, trong mắt xẹt qua một nụ cười, xem ra bản thể bên kia tiến triển không thế nào thuận lợi à, cũng bắt đầu ăn không được nho, nói nho chua. Đường Duyên tại đi dạo thứ năm nhà câu lan về sau, rốt cuộc thất vọng từ bỏ, đều như thế chính quy sao? Từng nhà, toàn bộ đều là đang hát khúc. Một điểm màu vàng tình tiết cũng không có, quan trọng nhất một cái so với một cái trẻ phụ chặt chẽ. Các ngươi là có tu quản tra xét sao? Giận dữ rời khỏi câu lan Đường Duyên cũng không biết, chính là bởi vì hắn đến, những này câu lan loại hình tràng sở mới tại Hứa Mộc cưỡng chế phía dưới, bị ép buộc tạm thời đổi nghề. Theo phân thân lần nữa đổi về vị trí Đường Duyên, chỉ có thể tiếp tục nghe phía dưới tiểu khúc. Đột nhiên, Đường Duyên quay đầu nhìn về phía dưới đi vào một nhóm tu sĩ, sách, vậy mà đã đến một tên Nguyên Anh. Tính cả cái này, trong quán trà này mặt đều có 5 tên tu sĩ kim đan trở lên. Xem ra một hồi đấu giá hội danh khí thật đúng là có chút ít không nhỏ a. Nói đến cũng đúng dịp, Đường Duyên vốn chỉ là đơn thuần mang theo Lâm Tích đến nghe hát, thế nhưng là không nghĩ đến quán trà này một hồi tiến đến một nhóm tu sĩ, một hồi tiến đến một nhóm tu sĩ. Nghĩ như thế nào nơi này cũng không giống một cái bình thường quán trà a. Đang hỏi qua Vân Đông về sau, Đường Duyên thế mới biết, quán trà này cũng bình thường, chẳng qua tại quán trà này bên cạnh có một cái đấu giá hội, hôm nay sẽ cử hành. Nghe nói buổi đấu giá này sau lưng, đứng vẫn là Thiên Nguyên Tông bọn họ. Đến chỗ này quán trà tu sĩ, đều là đang đợi đấu giá hội bắt đầu. Đường Duyên đem trong tay thưởng thức hắc thạch thu vào trong lòng, hết cách, không biết cái này hắc thạch là làm bằng vật liệu gì, dù sao là không thể thu nhập trong chữ vật không gian, cũng chỉ có thể một mực thăm dò ở trên người. Tại lễ bái sư sau khi kết thúc, Đường Duyên và Vân gia gia chủ đám mây một mình nói chuyện một hồi. Sau khi rời đi, trên người hắn nhiều khối này hắc thạch. Vừa nghĩ đến vị gia chủ Vân gia kia, tại tự giới thiệu mình, nào giống như là táo bón sắc mặt, Đường Duyên liền không nhịn được muốn cười. Rõ ràng mọc phó thô giáp đại hán mặt lại bị nhậm chức gia chủ lên cái đám mây tên. Khó trách cho Vân gia 4 tên đệ tử đặt tên kêu Vân gia tứ quý, Vân Xuân kia chỉ sợ sẽ là hắn kéo dài. Tại đám mây biết được hắn muốn mai này hắc thạch, chính như cùng Đường Duyên đoán, đám mây hận không thể lập tức liền đem hắc thạch lấy ra đưa cho hắn. Cuối cùng vẫn là tại Đường Duyên dưới nghiêm lệnh, đám mây mới không đưa cho Đường Duyên, mà là do Đường Duyên mua. Đương nhiên, tại cuối cùng biết được Đường Duyên dùng để trao đổi hắc thạch chính là một tên đột phá nguyên anh danh ngạch về sau, đám mây suýt chút nữa không có quất chính mình hai bàn tay, suýt chút nữa liền đem một tên nguyên anh cho khiêm nhượng không có. Nếu để cho người trong tộc biết, chỉ sợ mình người gia chủ này đừng nói tiếp tục làm tiếp, đoán chừng mình cũng có thể bị sống sờ sờ đánh chết về sau cũng sẽ bị lịch đại tộc nhân ném đi ra tiên thi. Một tên nguyên anh đối với hiện tại Vân gia thật sự mà nói là quá trọng yếu. Sư phụ, cái này trời đông giá rét tầng thứ nhất, ta đã lĩnh ngộ không sai biệt lắm, có thể bắt đầu tu luyện. Đường Duyên nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, thật không hổ là băng thuộc tính linh thể, môn thuật pháp này cần phải kim đan kỳ mới có thể học xong, không nghĩ đến Vân Đông vậy mà chỉ dùng thời gian mấy ngày liền lĩnh ngộ tầng thứ nhất. Ừm. Không bận rộn cùng ngươi sư tỷ thỉnh giáo, nàng tu luyện tuổi tác mặc dù ngắn ngủi, nhưng đối với băng chi một đạo vẫn là rất có lĩnh ngộ. Rõ. Vân Đông biết điều gật đầu. Lâm Tích nghe vậy không khỏi len lén trợn nhìn nhà mình sư phụ một cái. Mấy ngày nay không đều một mực là nàng dạy bảo Vân Đông tu hành, dù sao nàng giống như Vân Đông, tu luyện đều là băng thuộc tính công pháp. Vốn Đường Duyên nghĩ trực tiếp đem môn kia băng thuộc tính tiên pháp giao cho Vân Đông, kết quả phát hiện môn kia tiên pháp tu luyện thấp nhất ngưỡng cửa, cũng là kim đan cảnh. Cái này rất lúng túng, chỉ có thể để Vân Đông tiếp tục tu luyện nguyên bản công pháp, đồng thời để Lâm Tích dạy bảo nàng một chút băng thuộc tính bí thuật. Chương 119, đệ tử học việc. Nghe nói không? Lần này Tân Vân hội chuyện.
Ồ,
Tân Vân hội không phải mỗi 3 năm liền cử hành một lần, có cái gì tươi mới?
Hắc hắc, ngươi đây lập tức có chỗ không biết. Lần này Tân Vân hội a, gọi là một cái đặc sắc a. Chẳng lẽ lại là có người thu được Tử Linh đan? Đây chính là chân chính đồ tốt ta.
Tử Linh đan. Theo lần này Tân Vân hội chuyện phát sinh so ra, cái kia đều không mở miệng được. Trong lúc nhất thời toàn bộ quán trà tu sĩ sự chú ý đều bị tên này tu sĩ trung niên hấp dẫn. Tu sĩ trung niên thấy như thế tu sĩ nhìn hắn, cũng là đã đến hào hứng, trực tiếp lớn tiếng nói hắn từ trong miệng người khác nghe thấy chuyện xưa. Lần này Tân Vân hội, các ngươi đoán người nào đã đến? Dứt lời, không đợi người khác đoán, tu sĩ trung niên liền không nhịn được mở miệng nói:
"Thiên Nguyên Tông lão tổ."
"Cái gì? Loại cấp bậc này đại lão làm sao lại xuất hiện trên Tân Vân hội? Ngươi không tin có thể đi hỏi tất cả tham kiến Tân Vân hội tu sĩ. Ta sát vách hàng xóm nhị cô phụ tiểu di cháu gái bằng hữu, liền tham gia Tân Vân hội. Ta là nghe hắn chính miệng nói." Ngồi ở lầu 2 lan can đường duyên bên cạnh, rất hứng thú nghe phía dưới không biết bóp méo bao nhiêu chuyện xưa. Nhưng bất kể thế nào viện, dưới chân Thiên Nguyên Tông còn thật sự không có dám nói hắn nói xấu. Điều này làm cho hắn tên này chuẩn bị bắt được đi lão tổ, thật sự có chút không thú vị. "Sư phụ, có muốn hay không ta đi đuổi hắn đi nhóm?" Lâm Tích chân mày cau lại, những người này cũng dám tại sư phụ trước mặt nghị luận sư phụ, đây chính là đại bất kính.
"Ha ha, không có chuyện gì, vừa vặn cũng nghe bọn họ nói một chút, bản tọa còn có Thiên Nguyên Tông ở bên ngoài đánh giá."
"Rõ."
Khu khu.
Lại là tên kia cường giả Nguyên Anh ho khan hai tiếng, để nguyên bản đang nghị luận Đường Duyên còn có Thiên Nguyên Tông chúng tu đều tâm thần chấn động. Nguyên Anh kia hình dạng chính là một tên trung niên có chút tu lãng, Nguyên Anh trung niên nhìn quanh một tuần sau buồn bã nói: "Nơi này chính là dưới chân Thiên Nguyên Tông, nếu để cho người của Thiên Nguyên Tông nghe thấy các ngươi nghị luận bọn họ lão tổ, ha ha. Đa tạ vị tiền bối này nhắc nhở. Chẳng qua chỉ cần không nói làm bẩn Thiên Nguyên Tông, đệ tử của Thiên Nguyên Tông bình thường là không cần thiết." Có một kim đan tán tu đứng người lên hướng về phía Nguyên Anh trung niên thi lễ nói:
"Ồ, lão phu mới đến, đúng là không biết chuyện này. Chẳng qua lão phu tại Thiên Hạc Tông địa giới thời điểm nếu có tu sĩ dám can đảm thảo luận bọn họ lão tổ, đây chính là không một không bị người của Thiên Hạc Tông bắt đi. Lão phu còn tưởng rằng, đắc vực tam đại tông môn đều là như vậy bá đạo." Mở miệng tên kim đan kia tán tu cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, nghe vậy giải thích: "Và Thiên Hạc còn có Linh Hư hai tông so ra, Thiên Nguyên Tông đúng là phải ôn hòa rất nhiều, dùng bọn họ lão tổ lời nói, toàn dựa vào đồng hành phụ trợ." Nguyên Anh trung niên nghe vậy sững sờ, chợt lẩm bẩm nói: "Toàn dựa vào đồng hành phụ trợ, có ý tứ." Một tên nút ở trong bóng tối Thiên Nguyên Tông kim đan trưởng lão đi ra, cười ha hả hướng về phía tên kia tán tu thi lễ nói:
"Ha ha, không nghĩ đến vị bằng hữu này cũng đã nghe nói qua lão tổ tông ta câu nói này. Các vị yên tâm, chỉ cần không làm bẩn tông ta, đệ tử tông ta sẽ không để ý các vị nghị luận." Hóa ra Thiên Nguyên Tông cao nhân, tại hạ tuyển không phải tử, bái kiến Thiên Nguyên trưởng lão. Hai người nói chuyện phía mấy câu về sau, Thiên Nguyên Tông trưởng lão chắp tay rời khỏi. Sau một lúc lâu về sau, tên kim đan kia tán tu cũng là hướng về phía Nguyên Anh trung niên thi lễ về sau, liền dẫn mấy tên bạn tốt hướng về đấu giá hội đi.
"Đã đến giờ, đấu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta cũng đi thôi."
Đường Duyên khỏe miệng hơi giơ lên, diễn thì tốt hơn. Cái này hai tên nhà mình kim đan, sắp thực diễn tốt. Không thấy Nguyên Anh kia đều lâm vào mê mang hay sao? Kể từ Sầm Phú Quý chuyện xảy ra về sau, Đường Duyên hạ lệnh để tông môn tra rõ trong môn bại hoại. Đồng thời bí mật phái đệ tử đi ra, cho Thiên Nguyên tạo thế, ngoài sáng trong tối đập linh thạch để cao Thiên Nguyên Tông hình tượng. Liền giống hôm nay như vậy, chỉ cần nghe người nào không đúng Thiên Nguyên Tông bọn họ sâu hơn hảo cảm. Lại thêm những năm này Thiên Nguyên Tông bởi vì tại Sở Linh Vận lãnh đạo dưới, cũng là chú trọng tông môn bên ngoài hình tượng, chưa có liên quan đến Thiên Nguyên Tông tin tức xấu. Tin tưởng Thiên Nguyên Tông tại mấy năm sau, danh tiếng sẽ phóng đại, sau đó đến lúc nhắc đến Linh Hư Tông, Thiên Hạc Tông cái kia đều giống như tà môn. Nhắc đến Thiên Nguyên Tông vậy cũng là chính đạo không đến được có thể lại chính đạo tốt tông môn. Sau đó đến lúc tại tuyên truyền Linh Hư hai tông đối với đệ tử mới có bao nhiêu tàn khốc, Thiên Nguyên Tông bọn họ đối với đệ tử mới đến cỡ nào bảo vệ. Ngươi nói đám kia mới vừa vào tu chân giới lũ tiểu gia hỏa, đều đến nhà ai tông môn?
Sư phụ, đấu giá hội bắt đầu, chúng ta muốn đi sao?
Đi thôi, nếu vừa vặn đụng phải, vậy đi xem một chút.
Đường Duyên chậm rãi đứng dậy, mang theo hai tên đệ tử đi ra quán trà.
Nói thật, Đường Duyên vô cùng hoài nghi nhà này quán trà chính là tông môn khai. Không nói trước khác, đã nói trà này vậy mà thu chính là linh thạch, còn không tiện nghi. Liên vừa rồi một chén kia linh trà, muốn trên dưới 100 khối linh thạch. Mà đấu giá hội lối vào, lại ở quán trà bên cạnh, quan trọng nhất chính là đấu giá hội còn không trước thời hạn mở cửa, khi nào thì bắt đầu đấu giá, lúc nào để ngươi tiến vào. Trước đến chỗ này chủng cấp bậc đấu giá hội, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt cái này trên dưới 100 khối linh thạch, cho nên phần lớn đến chỗ này quán trà chờ.
T. Nghĩ như vậy, trong tông môn cũng có cao nhân a. Xem ra sau khi trở về, muốn hỏi một chút tình hình.
Đi đến đấu giá hội ngoài cửa lớn, cửa đang có hai tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ canh chừng, kiểm tra ra trận tư cách.
Về phần kiểm tra như thế nào?
Đường Duyên mang theo Lâm Tích trực tiếp đi đến, đi ngang qua hai người lúc hơi lộ ra như vậy một tia kim đan kỳ khí tức. Thủ vệ hai tên tu sĩ trúc cơ liền trực tiếp mới đi.
Sách, vẫn là rất thuận tiện.
Cũng tu sĩ kim đan kỳ trở xuống, bằng không lấy ra thư mời, bằng không liền chứng minh mình có tài lực có thể tham gia đấu giá.
Vừa vào đấu giá hội, Đường Duyên không khỏi cảm thán buổi đấu giá này bên trong có động thiên khác. Không nói trước cái này hào hoa đến cực hạn trang sức, riêng là một bên đứng thành hai hàng, quần áo đơn giản,
sự nghiệp tuyến bạo dạp tiểu cô nương, để Đường Duyên không khỏi hoài nghi, đây rốt cuộc là không phải chính quy đấu giá hội. Chẳng lẽ lại hắn đi những kia câu lan đều là giả? Chân chính tu tiên chẳng sợ thật ra là ở chỗ này. Chẳng qua mang theo hai tên nữ đệ tử, Đường Duyên cũng không có có ý tốt đi tìm tiểu tỷ tỷ trao đổi tình cảm. Tại người phục vụ dưới sự dẫn đầu, Đường Duyên đi vào đấu giá hội cử hành trong đại sảnh. Lúc này, một tên khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ đi đến, hướng về phía Đường Duyên túi người hành lễ về sau, cung kính nói: "Tiền bối là cao quý kim đan, mời đi theo phía dưới đi đến bao xương nghỉ ngơi, chờ đấu giá hội bắt đầu." Đường Duyên sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, đây chính là triển lộ mình tu vi kim đan chỗ tốt. Dù sao một vị tu sĩ kim đan, dù đến đâu cũng là một phương cường giả, nếu gia nhập một phương thế lực nhỏ càng là sẽ bị nhận nếu khách quý. Theo thiếu nữ đi vào một gian bao xương bên cạnh về sau, thiếu nữ cung kính lui xuống, từ thiếu nữ có chút thất lạc trong ánh mắt, Đường Duyên giống như hiểu cái gì. Đệ tử hỏng việc a. Chương 120, Nguyễn Ảnh Thạch. Cũng không phải hắn đến cỡ nào háo sắc, vừa vặn ngược lại, mình từ hắn kế thừa tiền thân ngàn năm ký ức về sau, hắn ngược lại đối chuyện nam nữ có chút coi nhẹ. Hắn chỉ có điều muốn thỏa mãn một chút kiếp trước gác thú vị mà thôi, cũng có thể để trong lòng hắn một cái tiếc nuối hóa giải, đối với hắn đột phá hóa thần cũng có chỗ trợ giúp. Cho nên nói, hắn thật là vì tu luyện, tuyệt đối không phải thèm người ta thân thể a. Đưa tay cầm lên trên bàn đồ sách, Đường Duyên rất hứng thú lật nhìn. Tuy rằng trên này đồ vật đa số hắn đều coi thường, nhưng bên trong vẫn còn có chút ly kỳ đồ chơi. Cũng tỉ như nói Đường Duyên hiện tại lật đến một đêm này, yêu thú chết trứng, chính là thanh hoa xà và diễm lươi sói hai vị kim đan yêu tộc sở sinh. Chỉ có điều bởi vì là chết trứng, lúc này mới giao cho ta phòng đấu giá đấu giá. Cái này rất có ý tứ. Xem ra hai vị này bên trong thanh hoa xà là cái đúng không? Bằng không cũng sẽ không xảy ra ra trứng. Không nói chuyện nói rắn và sói là làm sao vậy đến cùng chung. Tất cả đều hóa thành nhân hình. Con yêu thú này chết trứng cũng đối với một chút tu sĩ có chỗ dùng, đặc biệt là ẩn chứa hai loại kim đan yêu tộc huyết mạch, vô luận nuôi nấng linh sủng của mình, chỉ là dùng đến luyện đan, đều là thượng giai chọn. Đừng nói yêu tộc tàn khốc, đem con của mình lấy ra đấu giá, cái này tại yêu tộc đã coi như là chuyện rất bình thường, dù sao yêu tộc cùng nhân tộc giá trị quan vẫn là chênh lệch rất xa. Lại đợi ước chừng thời gian một nén nhang về sau, một tên người mặc vàng bạc sắc trường bào trung niên mập mạp đi đến. Ha ha, tại hạ Mạnh Nhạc, là bổn chàng đấu giá hội người bán đấu giá. Bái kiến các vị đạo hữu. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ta tuyên bố bổn chàng tứ phương hội đấu giá, bắt đầu. Dứt lời, Mạnh Nhạc từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó cẩn thận đặt ở trên sân khấu mở ra. Chỉ thấy trong hộp ngọc chứa đựng một khối người trưởng thành đầu lớn nhỏ toàn thân màu đỏ, trên người có từng điểm bạc ngân khoáng thạch. Hỏa ngân khoáng. Mạnh Nhạc vừa mới mở ra, liền có tu sĩ kinh hô thành tiếng, hỏa ngân khoáng này từ trước đến nay thưa thớt, có thể nói là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp chí bảo. Đối với kim đan kỳ trở xuống tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, càng là có chiết xuất trong cơ thể linh lực thuộc tính lửa công hiệu. Phải biết linh lực tăng nhiều dễ, nhưng chiết xuất khó khăn, mỗi chiết xuất một tia đều là cực kỳ khó khăn, đối với tu sĩ trợ giúp cũng là cực lớn. Ha ha, xem ra không cần tại hạ quá nhiều giải thích, các vị đã biết đây là vật gì. Không sai, đây chính là một khối hỏa ngân khoáng. Căn cứ ta tứ phương hội đấu giá giám định sư xác nhận, khối này hỏa ngân khoáng tối thiểu nhất có thể để luyện ra 10 giọt trở lên hỏa bạc. Tốt. Hỏa ngân khoáng giá khởi điểm 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 2000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Mạnh Nhạc vừa dứt lời, liền có tu sĩ vượt lên trước ra giá nói: "Ta ra 30 vạn linh thạch. Hỏa ngân khoáng này là ta." Vừa lên đến liền tăng giá 10 vạn, không ít đối với hỏa ngân khoáng này tu sĩ đều đánh trống lui quân. Ra giá tu sĩ thấy thế trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Xem ra trước khi đi sư phụ giao cho hắn tu chân giới sinh tồn sổ tay bên trong đấu giá hội thiên bên trong vẫn phải có không ít thật đồ. Liên giống hiện tại, hắn trực tiếp tăng giá 10 vạn, đâu còn có người cùng hắn tranh giành. Vị đạo hữu này ra giá 30 vạn. Còn có đạo hữu phải thêm giá sao? 30 vạn một lần, 30 vạn lượng lần, 30 vạn, 35 vạn. Lúc tiên kia ra giá 30 vạn linh thạch tu sĩ kích động và phần, cho rằng bảo vật đến tay thời điểm có một đạo mềm mại đáng yêu giọng nữ truyền đến. Tên tu sĩ này lập tức trợn mắt nhìn sang, chỉ thấy ra giá người là tại trong dạng trong nháy mắt suy sụp. Có thể tiến vào bao xương, không phải có rất nhiều linh thạch, chính là tu vi vượt qua kim đan, dù loại kia cũng không phải hắn có thể chống nổi. 35 vạn một lần, 35 vạn lượng lần, 35 vạn ba lần. Chúc mừng vị đạo hữu này thu được hỏa ngân khoáng. Lần này đấu giá hội kiện thứ 2 vật đấu giá. Thấy mình cô ý chọn lựa đặt ở vị thứ nhất bảo vật, thành công đưa đến toàn bộ đấu giá hội kích tỉnh, Mạnh Nhạc cũng là vội vàng bắt đầu cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đấu giá. Các người nếu có suy nghĩ gì muốn, có thể theo vi sư nói, vi sư giúp các người vô xuống. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có thể chọn một món. Tạ ơn sư phụ. Đã sớm ở một bên nhìn ngao ngoe muốn động Lâm Tích ngay vậy, lập tức bắt đầu phát huy thân mình vì nữ sinh mua đồ thiên tính. Hai người một cái Vân gia tiểu thư, một cái tổ phụ Nguyên Anh, trên người linh thạch đều không phải số ít, thỏa đáng hai tên tiểu phú bà. Dùng các nàng nói, sư phụ sau đó đến lúc chỉ cần đem quý giá nhất món kia trao thế là được, còn lại giao cho nàng nhóm. Ta ra 15 vạn, ta ra 20 vạn, 21 vạn, 25 vạn. Hai vị phú bà bắt đầu quét sạch lên đấu giá hội, chỉ cần là các nàng coi trọng, trên cơ bản sẽ không có người giành được qua các nàng. Thậm chí đến cuối cùng các nàng vừa ra giá, cũng không có người tăng giá, để mấy kiện nguyên bản có thể bán ra giá cao vật đấu giá, kết quả bị các nàng lấy giá quy định vô xuống. Điều này làm cho vốn cho là đụng phải oan đại đầu, âm thầm bật cười Mạnh Nhạc lập tức vẻ mặt đưa đám. Nếu không phải Đường Duyên nhìn không được, mở miệng ngăn cản hai người, đoán chừng một hồi đấu giá hội đều nên có người đến đuổi các nàng. Về phần tại sao không có người cố tình nâng giá, bởi vì muốn cố tình nâng giá người, đều tại cố tình nâng giá phía trước dùng thần thức thử, kết quả đang bị Đường Duyên cho hơi dạy dỗ một lúc sau, tại không người dám cố ý cố tình nâng giá. Theo đấu giá hội tiến vào cao trào, một chút không có ghi lại tại đồ sách bên trên đồ tốt cũng rối rít xuất hiện. Tại một món thiên nguyên mô nổi tiếng luyện khí sư chế tạo pháp khí bị người lấy giá cao vô xuống về sau, Mạnh Nhạc lấy ra một món vật đấu giá. Tại Mạnh Nhạc lấy ra hộp gỗ trong ngay mắt, Đường Duyên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đây là vật này tên là Nguyệt Ảnh Thạch, là nhiều loại chân quý đan dược phụ trợ linh tài, cũng là luyện chế một chút thuộc tính đặc biệt pháp khí quan trọng tài liệu. Tương truyền càng có thể mượn nó tu luyện một chút trong truyền thuyết bí thuật. Nguyệt Ảnh Thạch giá khởi điểm 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể nhỏ hơn 5000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Nguyệt Ảnh Thạch. Không nghĩ đến trong bảo khố tông môn không tìm được, vậy mà tại cái này đủ phải. Thứ này đối với hắn thật là có tác dụng lớn. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong đang lặng lặng nằm một khối toàn thân màu bạc trắng, chứng to bằng nắm đấm trẻ con một khối bên trong mơ hồ có nguyệt ảnh ngân thạch. Ha ha, lão Mạnh à, nguyệt ảnh thạch có thể tu luyện trong truyền thuyết bí thuật có lẽ là thật, nhưng coi như là thật, cái kia bí thuật cũng đã sớm thất truyền. Nguyệt ảnh thạch này tất nhiên có thể luyện đan luyện khí, nhưng cái giá này vẫn còn có chút cao à. Mạnh Nhạc bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng giải thích. Khối nguyệt ảnh thạch này là đấu giá hội trước khi bắt đầu không lâu, một vị đạo hữu giao cho ta tứ phương hội đấu giá, cái này giá thấp là hắn yêu cầu thấp nhất. Mở miệng tên tu sĩ kia nghe vậy lắc đầu, có chút đáng tiếc ngồi xuống. Sở dĩ hắn muốn mua khối nguyệt ảnh thạch này, cũng không phải nhìn chúng nó địa phương nào chân quý. Bởi vì nguyệt ảnh thạch này cực kỳ hiếm có, hắn cũng chỉ là tại một quyển trên điện tịch thấy qua ghi lại, mua được nói cũng có thể coi như cất chứa chi dụng. Nếu ngày sau thực sự có người cần, hắn cũng có thể giá cao bán ra. Nhưng khối nguyệt ảnh thạch này giá tiền thật sự quá cao, hắn cũng cảm thấy không đáng vô xuống. Chương 121, sai lầm. Lúc Mạnh Nhạc cho rằng cái này nguyệt ảnh thạch muốn lưu phách thời điểm, một giọng nói lạnh nhạt từ bao xương quen thuộc kia truyền ra. 10 vạn linh thạch, ta muốn. Vị tiền bối này ra giá 10 vạn linh thạch. Có không có người tăng giá? 10 vạn linh thạch một lần, 10 vạn linh thạch hai lần, 10 vạn linh thạch ba lần. Chúc mừng vị tiền bối này vỗ xuống bảo vật. Mặc dù biết không có người sẽ theo mình đoạn, cũng không có người có thể giành được qua hắn, nhưng đang nghe xong đến Mạnh Nhạc gõ truy âm thanh về sau, Đường Duyên vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra. Khối nguyệt ảnh thạch này hắn vỗ xuống chính là vì tu luyện bí thuật, căn cứ trong đại diễn phân thân quyết ghi lại, lớn như vậy một khối nguyệt ảnh thạch, đoán chừng có thể giúp hắn nhiều tu luyện ra một cái phân thân. Hơn nữa lần đầu tiên hấp thu nguyệt ảnh thạch này, mình phân thân thực lực sẽ còn đề cao nửa thành. Chớ xem thường cái này nửa thành, đây chính là hơn phân nửa thực lực tấn phúc sinh. Vỗ xuống viên nguyệt ảnh thạch này về sau, Đường Duyên trong lúc nhất thời tâm tình cũng là vui vẻ không ít. Phân ra một đạo phân thân về phía sau trận giao phó linh thạch, thu hồi nguyệt ảnh thạch về sau, Đường Duyên bản thể liền dẫn nguyệt ảnh thạch rời khỏi, chỉ để lại một đạo phân thân canh chừng lâm tích. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh đấu giá hội lập tức đến cuối, Mạnh Nhạc mặt mũi tràn đầy kích động vùi tay, ra hiệu phía sau người phục vụ đem vật đấu giá mang đến. Cuối cùng ba kiện vật đấu giá, chính là chúng ta tứ phương hội đấu giá tinh chọn lấy nhỏ đã chọn được gấp chục hàng. Một vị khuôn mặt nhu mỹ, thân thủ đây đà thiếu nữ bưng lấy một cái hộp ngọc đi đến. Mạnh Nhạc khuôn mặt trang trọng đem hộp ngọc nhận lấy, sau đó cẩn thận đặt ở trên sân khấu nói: "Món bảo vật này đối với tu sĩ bình thường mà nói, không có tác dụng gì, thậm chí còn có chỗ xấu. Nhưng đối với tu hành băng thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, món đồ đấu giá này có thể vì xưng là chân bảo hiếm thấy." Dứt lời, Mạnh Nhạc cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem hộp ngọc mở ra, một luồng tấu xương hàn lưu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng đấu giá. Đường Duyên Định thần nhìn lại, chỉ thấy trong hộp ngọc đang tản ra cường đại hàn lưu. Đúng là một gốc rất sống động hoa sen. Tuyết liên toàn thân giống như băng tuyết tạo thành, cho người một loại vừa chạm vào tức hóa cảm giác, nhưng Đường Duyên biết, tuyết liên này trình độ cứng cáp, thế nhưng là có thể so với kiếp trước đá kim cương, hơn nữa nhiệt độ cao căn bản không làm gì được đóa này lục phẩm tuyết liên. Cái này tuyết liên tổng cộng có 6 cánh, mỗi cánh phía trên đều có đạo này tản ra hào quang màu nhũ bạch linh choáng. Lại là lục phẩm tuyết liên không sai. Này linh dược tên là lục phẩm tuyết liên, chỉ ra đời ở một chút trong băng thiên tuyết địa, sinh trưởng 6000 tuổi vừa mới có thể lớn thành, về phần đối với băng thuộc tính công pháp tu sĩ trợ giúp cũng không cần tại hạ nhiều lời. Lục phẩm tuyết liên giá khởi điểm 100 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu. 110 vạn. Chỉ là 110 vạn linh thạch liền muốn mua lục phẩm tuyết liên này. Ta ra 130 vạn linh thạch. Một người trung niên đại hán giống to. Lớn tiếng hán âm chưa dứt, lại là một giọng nói giản mua truyền đến lao phu ra giá 150 vạn linh thạch. Mong rằng các vị cho tại hạ một bộ mặt. Một tên ông lão mặc áo trắng từ trong dạp đi ra, một luồng thuộc về kim đan hậu kỳ khí thế mạnh mẽ từ trên người lão giả bộc phát ra. Là băng vân tử, cường giả kim đan hậu kỳ. Băng tiền bối ra tay, lục phẩm tuyết liên này định không người nào tranh đoạt. Hừ, người khác sợ băng vân tử ngươi, bà nó nhưng ta không sợ. 180 vạn linh thạch. Hôm nay chính là đem bà nó ta toàn bộ tài sản đặt lên, lục phẩm tuyết liên này ta cũng muốn mang đi. Một tên lão ẩu cũng từ trong dạp đi ra, nhìn tu vi đúng là so với lão giả kia còn phải lại cao hơn một tầng. Ngươi, vậy đều bằng bản sự. 200 vạn linh thạch. 210 vạn. Rốt cuộc tại giá tiền đạt đến 300 vạn linh thạch giá cao về sau, hai tên kim đan cũng đã gần muốn đến gần cực hạn của mình. 350 vạn linh thạch. Lại là phía trước Đường Duyên phát hiện tên tu sĩ Nguyên Anh kia mở miệng. Vừa mở miệng liền tăng thêm dòng giá 50 vạn. Hai tên kim đan nghe vậy đều sâu kín thở dài, linh thạch tu vi đều kém xa người ta, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Thế nhưng là vừa nghĩ đến hy vọng đột phá đang ở trước mắt mình lại không lấy được, hai người thở dài về sau, liền trực tiếp đứng dậy rời đi đấu giá hội. Thương thế kia tâm địa, không đợi cũng được. 500 vạn linh thạch. Lúc hai người rời khỏi thời điểm, một giọng nói lạnh nhạt khiến bọn họ trong nháy mắt bước nhanh hơn. T. Gian kia bên trong bao xương ngồi, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trước đây trước sau chân sau đủ tiêu xài gần đến ngàn vạn linh thạch. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, giống như là không có chút nào đau lòng linh thạch giống như. Trong dạng, Đường Duyên có chút nhức đầu nhìn trước mắt hai tên trông mong nhìn mình chằm chằm hai tên đệ tử. Sư phụ, chúng ta muốn. Hai chúng ta cơ hội hợp lại cùng nhau, muốn tuyết liên này. Có được hay không? Chúng ta linh thạch vừa rồi đều bỏ ra không sai biệt lắm, không có linh thạch vô xuống tuyết liên. Cũng khá. Lục phẩm tuyết liên này xác thực thích hợp ngươi nhóm tu hành, vừa vặn 6 cánh, các ngươi một người 3 cánh. Thật ra thì coi như là hai tên đệ tử không lên tiếng, Đường Duyên cũng dự định giúp các nàng mua gốc tuyết liên này. Đây chính là băng thuộc tính công pháp dùng để đặt nền móng tốt nhất linh dược một trong, thậm chí đối với các nàng ngày sau đột phá Nguyên Anh đều có chỗ trợ giúp. 500 vạn linh thạch lần đầu tiên, 500 vạn linh thạch lần thứ hai, 500 vạn linh thạch lần thứ ba. Chúc mừng vị tiền bối này, đập đến lục phẩm tuyết liên. Mạnh Nhạc chỉ cảm thấy âm thanh của mình đều nhanh hạ ếch. Phải biết động lực của hắn là dựa theo giá tiền của món đồ đấu giá mà tính, đấu giá hội ước định sư đều sẽ cho mỗi kiện hàng hóa ước định tốt giá tiền, phàm là vượt ra khỏi cái giá tiền này bộ phận, hắn đều có thể thu được 5% trích phần trăm. Đây cũng là đối với người bán đấu giá khích lệ, khiến bọn họ dụng tâm hơn đi điều động trong tràng bầu không khí. Mà gốc lục phẩm tuyết liên này đấu giá hội ước định sư cho giá tiền là 300 vạn linh thạch, lần này cao hơn tận 200 vạn. Cho dù chỉ có 5%, cũng có chân đủ 10 vạn linh thạch. Tạ ơn sư phụ. Sư phụ và thuế. Đường Duyên cười nhạt gật đầu, thấy hai người đều kích động ngồi đều ngồi không yên sau, chủ yếu là Lâm Tích, Đường Duyên từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đem 500 vạn linh thạch bỏ vào trong đó về sau, đem nhẫn chữ vật giao cho hai nữ. Các ngươi đi đem tuyết liên kia thu hồi lại. Nhìn đem các người gấp đến độ. Rõ. Lâm Tích vội vàng nhận lấy nhận chữ vật, sau đó mang theo Vân Đông Cực nhanh hướng về hậu trường đi. Mà Đường Duyên lại là lưu lại trong dạ, tiếp tục xem sau đó vật đấu giá. Vừa rồi trải qua một trận nổi lên Mạnh Nhạc thời khắc này dị thường phấn khởi, chờ đến vật đấu giá đưa tiến đi về sau, hắn lại lấy ra một cái băng ngọc tạo thành bình nhỏ. Trong bình ngọc này chứa chính là một loại cực kỳ chân quý nhị phẩm linh đan. Mạnh lão, ngài là không phải sai lầm. Nhị phẩm linh đan cũng có thể trở thành áp trục vật đấu giá. Nghe vậy nguyên bản mong đợi đám người, lập tức có chút thất vọng. Chỉ là nhị phẩm linh đan, coi như là chưa đến hiếm có, cũng chỉ là nhị phẩm mà thôi. Chương 122, Hóa Thần chỉ điểm. Ha ha, các vị không nên gấp, nếu đan dược này, Tiêu Thanh Tâm đan. Thấy chúng tu rồi rít nghi ngờ, Mạnh Nhạc lại là không chút hoang mang mở miệng nói. Cái gì? Thanh Tâm đan? Có thể giúp tu sĩ yên tĩnh tâm thần Thanh Tâm đan. Chẳng qua coi như là Thanh Tâm đan, cũng chỉ có thể coi là chân quý, nhưng không đảm đương nổi áp trục tên a. Mạnh Nhạc buồn bã nói nhưng nếu, lần này đấu giá Thanh Tâm đan, rất nhiều. Rất nhiều. Không đợi phía dưới tu sĩ nghi ngờ, Mạnh Nhạc vung tay lên, 20 con bình ngọc bày ở trên sân khấu. Nơi này mỗi một cái trong bình ngọc đều có 10 cái thanh tâm đan. Cái gì? Nhiều như vậy? Không phải nói thanh tâm đan luyện chế cực kỳ khó khăn, coi như là thâm niên luyện đan sư luyện chế thành công tỷ lệ cũng không cao sao? Không sai, các ngươi tứ phương hội đấu giá sẽ không phải là đem tam đại tông môn đan khố đều cho đoạn. Ha ha, các vị đừng nội, đây chỉ là một nhóm, hết thảy có 3 nhóm thanh tâm đan phân biệt đấu giá. Nhiều như vậy, có thể hay không làm bên trên áp chủ tên? Nhìn phía dưới rồi rít rơi vào khiếp sợ chúng tu, Mạnh Nhạc khỏe miệng hơi giơ lên, phải biết hắn ngay lúc đó biết được vật phẩm đấu giá bên trong có nhiều như vậy đồ chơi này về sau, thế nhưng là so với những người này còn khiếp sợ hơn. Lời nói hội trưởng lão nhân ra ông ta, có phải thật vậy hay không đem Thiên Nguyên Tông đàn khố cho trộm? Tuy rằng từ hội trưởng mơ hồ tiết lộ, hơn nữa lão nhân ra ông ta đưa đến vật đấu giá không khó đoán được lão nhân ra ông ta là người của Thiên Nguyên Tông, nhưng nhiều thanh tâm đan như vậy bị hội trưởng đại nhân đưa đến, hắn vẫn còn có chút luôn cùng a. Sẽ có hay không có Thiên Nguyên lão tổ từ trên trời giáng xuống một bàn tay trộm chết ta? Sau đó truy hồi tông môn tài sản. Đường Duyên nhìn trên đài đấu giá thành đống thanh tâm đan, khóe miệng không khỏi kéo ra. Sở dĩ sẽ có nhiều thanh tâm đan như vậy, hắn giống như cũng làm ra như vậy ném một cái ném đi nhỏ cống hiến. À, thật ra thì đáp lại tại từ lúc Trương Hoài Sinh Trương Phong chủ chạy đến vui dạo dực nói cho hắn biết, tông môn từ đây thực hiện thanh tâm đan tự do, hắn nên nghĩ đến một màn này. Nhìn bộ dáng này, đoán chừng là tông môn thanh tâm đan, thật sự nội bộ tiêu hóa không hết, mới bị lấy ra đấu giá. Tứ phương hội đấu giá, nếu tông môn đem nhiều thanh tâm đan như vậy giao cho bọn họ đấu giá, cái này đấu giá hội hẳn là tông môn ở sau lưng nắm trong tay. Khu khu. Thanh tâm đan dược hiệu mọi người cần phải đều rất rõ ràng, bỏ vào luyện khí, lên đến kim đan, cũng có thể sử dụng. Mọi người mua về vô luận mình dùng còn đưa cho sư trưởng bạn tốt, đều là nhân tuyển tốt nhất. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời. Nhóm đầu tiên thanh tâm đan, giá khởi điểm 80 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu. 85 vạn linh thạch. 90 vạn linh thạch. Ta ra 100 vạn linh thạch. Trong cả tràng đấu giá hội, kịch liệt nhất đấu giá bắt đầu. nếu có tỉ mỉ người có thể phát hiện, những tu sĩ tham dự đấu giá này tuyệt đại đa số sau lưng đều có thế lực không nhỏ. Tham dự đấu giá tán tu có thể nói là phượng mao lân giác, cho dù có cũng bị che mất đầy trời báo giá bên trong. Không khác, đối với những thế lực này mà nói bồi dưỡng một tên đan sư không khó, nhưng bồi dưỡng được một tên ưu tú đan sư cũng rất khó khăn. Nghĩ thanh tâm đan loại này cứng rắn hàng, trừ hiện tại Thiên Nguyên Tông ở ngoài, trên cơ bản tất cả thế lực nội bộ đều là cùng không đủ cầu, lưu này đến trên thị trường thì càng ít. Cho nên vô luận vỗ xuống nội bộ sử dụng, vẫn là cao hơn nữa giá bán ra, bọn họ đều là kiếm bộn không lỗ. Đảo mắt gặp, nhóm đầu tiên thanh tâm đan giá tiền đã tăng đến 130 vạn linh thạch. Đã có một chút cỡ trung tiểu thế lực không chịu nổi, bắt đầu bốn phía tìm đồng minh. Vương Minh, nghe nói quý môn cũng là cần thiết một nhóm thanh tâm đan, không bằng hai nhà chúng ta liên thủ, cũng khá cùng những đại thế lực kia cạnh tranh. Sau đó đến lúc chúng ta hai nhà chia đều nhóm này thanh tâm đan. Lý Huynh nói cực phải. Hai tông chúng ta liên thủ, nhất định có thể giành lại đến một nhóm thanh tâm đan. 160 vạn linh thạch. Vị đạo hữu này ra giá 160 vạn linh thạch. Còn có hay không đạo hữu ra giá? 160 vạn linh thạch lần đầu tiên. 160 vạn linh thạch thứ hai. Ta ra 170 vạn. 200 vạn. Hai nhà thế lực tầm trung liên thủ, tiền bạc gáp lực lập tức giảm bớt không ít. Cuối cùng tại đường duyên dưới ánh mắt mừng rỡ, nhóm đầu tiên thanh tâm đan lấy 280 vạn linh thạch giá tiền bị một nhà đại thế lực cưỡng ép vô xuống. Không có bất ngờ gì, tiền này cuối cùng tiến vào đều là tông môn hầu bao a. Tiến vào tông môn hầu bao không phải là tiến vào đường lão tổ ta hầu bao. Nhà kia thế lực người chủ sự vỗ xuống cái này một nhóm thanh tâm đan về sau, chỉ để lại mấy tên đệ tử, liền trực tiếp đứng dậy rời đi, hiển nhiên xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, sống ở chỗ này cũng vô dụng. Mắt thấy nhóm đầu tiên đã bị người lập đi, về sau nhóm thứ hai đấu giá kịch liệt hơn, thậm chí một ít linh thạch ít đại thế lực cũng bắt đầu tìm đồng minh. Nhóm thứ hai chỉ là vừa ngay từ đầu, giá tiền trong nháy mắt bị mang lên 180 vạn, sau đó thế không thể đỡ xông phá bên trên một nhóm giá tiền, cuối cùng đạt đến 360 vạn linh thạch, mới bị mấy nhà cỡ trung tiểu thế lực liên hợp vỗ xuống. Cuối cùng một nhóm, tất cả mọi người thế lực đều cũng không ngồi yên nữa, từng nhà đại thế lực rối rít liên hợp, cuối cùng đúng là lấy 520 vạn linh thạch mua. Cuối cùng một nhóm vô ra, Mạnh Nhạc cười đến đều nhanh không ngậm miệng được, hắn dù sao cũng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, trừ phi nhịn không được, tuyệt đối sẽ không nợ nụ cười. Thế nhưng là, thật sự nhịn không được a. Kiếm bộn. Nghe xong Đường Duyên sau khi giải thích Lâm Tích, nghe phía bên ngoài thành giao ngạch không cấm lẩm bẩm lên tiếng. Hơn 1000 vạn linh thạch, sát thực không ít. Khoảng chừng hắn trong nhẫn chữ vật bá thành. Đường Duyên hơi xúc động nghĩ đến. Trải qua trước hai món áp trục phẩm hút lúc, thời khắc này ở đây chúng tu đều tò mò cuối cùng một món áp trục vật đấu giá là cái gì. Cuối cùng một món vật đấu giá là một cái cơ hội. Mạnh Nhạc sắc mặt trang trọng nói, một cái cơ hội. Không chỉ ở đây chúng tu, ngay cả Đường Duyên nghe vậy cũng sững sờ. Cơ hội gì lại có thể làm cuối cùng áp trục chi vật? Đường Duyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên, ánh mắt giống như là xuyên thấu bao xương, rơi xuống cái khác trong dạng. Cái này mấy tên nguyên anh từ đầu đến đuôi thứ gì cũng không có đấu giá, chẳng qua là tham dự đấu giá cái kia mấy đám thanh tâm đan, nhưng cũng đều sợ đầu sợ đuôi, giống như là không dám vận dụng quá nhiều linh thạch. Xem ra bọn họ phải là trước thời hạn biết tin tức, cơ hội này chỉ sợ đối với bọn họ hữu dụng hơn chỗ. Cuối cùng một món vật đấu giá là một lần cơ hội đạt được cường giả hóa thần chỉ điểm. Mạnh Nhạc có chút cuồng nhiệt hét lớn, cường giả hóa thần. Đấu giá hội trong nháy mắt sôi trào, nhưng chỉ là một lát, chúng tu lại đột nhiên yên tĩnh lại. Chỉ vì đỉnh đầu trong dạng, lúc này tản ra không thua ba đạo nguyên anh khí tức, như vực sâu như ngục, kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ kích động trong lòng đều trong nháy mắt lắng lại, bọn họ hiểu, cái này cơ hội đạt được cường giả hóa thần chỉ điểm cùng bọn họ không hề quan hệ. Chương 123, 1200 vạn. Đường Duyên có chút thất thần nhìn qua bàn đấu giá, hắn giống như biết buổi đấu giá này đứng phía sau chính là người nào. Có thể có tư cách điều động nhiều thanh tâm đan như vậy, có thể đánh Thiên Nguyên Tông cờ hiệu đấu giá, có thể đấu giá cơ hội một vị hóa thần chỉ điểm. Trừ Sở Linh Vận, hắn không nghĩ đến người thứ hai. Không nghĩ đến cô gái nhỏ này nghiệp vụ vậy mà rộng như vậy đích hiện a. Nói như vậy, vậy hắn tìm Vân Thu chẳng phải là bỏ gần tìm xa, chẳng qua để một vị hóa thần chủ trì thương hội, bây giờ có chút đại tài tiểu dụng. Chẳng qua tông môn hiện tại thiếu linh thạch như thế hay sao? Phải biết hóa thần đều có cường giả hóa thần tôn nghiêm, chuyện giống như vậy đấu giá bản thân chỉ điểm cơ hội, sẽ để cho cường giả cùng giai cảm thấy khinh thường. Mình nhưng xưa nay không có nghe sư muội nhắc đến. Một lần cường giả hóa thần chỉ điểm cơ hội, giá khởi điểm 300 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Đấu giá bắt đầu. Mạnh Nhạc trang trọng âm thanh vang vọng cả tòa phòng đấu giá. 400 vạn linh thạch. Một giọng nói giản mua từ trong dạng truyền ra, trực tiếp tăng giá dòng giá 100 vạn linh thạch. Nhưng ngay sau đó, lại có cường giả Nguyên Anh mở miệng. 470 vạn linh thạch. 500 vạn linh thạch. 550 vạn linh thạch. Lão phu ra 700 vạn linh thạch. Một bóng người giản mua từ trong dạng đi ra, một luồng uy áp thuộc về Nguyên Anh sơ kỳ từ trên người hắn mơ hồ phát ra. Toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt bị lão giả này một chút tăng giá 150 vạn linh thạch cho chấn nhiếp yên lặng như tờ. Mạnh Nhạc thấy này lại là không đổi, hắn biết, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, bọn họ phòng đấu giá cho cơ hội lần này cổ giới là 1000 vạn linh thạch. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn, tại lão giả sau khi ra giá xong, phòng đấu giá mặc dù yên tĩnh một cái chớp mắt, đến ngay sau đó, một vị nam tử trung niên khẽ cười một tiếng đi ra bao xương. trưởng lão lao nhân ra ngài vẫn là nóng lòng như vậy, ta ra 720 vạn linh thạch. Chỉ thấy tấm kia già nhìn nam tử một cái, còn chưa kịp tái xuất giá, một cái lão phụ hình dáng tu sĩ nguyên anh kỳ từ trong dạp đi ra, mặt không thay đổi nói: cái này Trương lão quỷ từ lúc còn trẻ, cứ như vậy vội vàng sao động, nhiều năm như vậy, đều cao tuổi, con cháu cũng không biết bao nhiêu lời, vẫn là dạng này. Ta ra 750 vạn linh thạch. Trưởng lão thấy được lão phụ, sắc mặt lập tức lúng túng rất nhiều, chẳng qua qua trong giây lát nghiêm sắc mặt lao thái bà: hôm nay nhưng ta sẽ không để cho ngươi, vật này ta nhất định phải cầm đến tay. 790 vạn linh thạch. Lão phụ vẫn như cũ mặt không thay đổi: lão thân lúc nào cần ngươi lão gia hỏa này để, vì ngươi kia cái gì gia tộc, ngươi cũng là thật là liều mạng a. 800 vạn linh thạch. Trưởng lão nghe vậy sắc mặt tạm đạm, phàm là lão phu những kia không hăng hái dòng dõi có một cái có hy vọng đột phá nguyên anh, lão phu cũng không trở thành như vậy. Nếu là có thể đạt được hóa thần đại năng chỉ điểm, để ta đột phá trước mắt cảnh giới, thọ nguyên lại có thể nhiều hơn 100 năm, cũng có thể có thời gian bồi dưỡng tộc nhân. Lúc này, một bên nam tử trung niên cũng là thở dài một tiếng: ngài nói sao lại không phải lão đệ trong lòng nghĩ, phàm là trong nhà của ta có một cái tử đệ, có thể có cơ hội đột phá nguyên anh. Lão phụ khoát tay áo: mà thôi, lão thân cũng không cùng các ngươi tranh giành. Lão thân ta không ràng buộc, sau lưng cũng không có gia tộc, không có nhiều linh thạch như vậy cùng các ngươi tranh giành. Dứt lời, lão phụ lui về trong giảm. Cuối cùng chỉ còn lại giữa lão giả và nam tử trung niên lẫn nhau đấu giá, cho đến giá đấu giá đạt đến 1200 vạn thời điểm, nam tử trung niên nhìn lão giả trong mắt cái kia quyết tuyệt ánh mắt, thở dài nói: được, lão đệ ta tốt xấu cũng có chút năm vào nguyên, những linh thạch này chỉ là dùng đến bồi dưỡng đệ tử. Lão giả nghe vậy khuôn mặt có chút động, sau đó cảm kích hướng về phía trung niên thi lễ: 1200 vạn linh thạch một lần, 1200 vạn linh thạch hai lần, 1200 vạn linh thạch ba lần. Chúc mừng Trương tiền bối, đập cuối cùng một món vật đấu giá. Ta tuyên bố, lần này tứ phương hội đấu giá kết thúc. Cảm tạ các vị đạo hữu đến trước cổ động. Dứt lời, Mạnh Nhạc hướng về phía trưởng lão thi lễ nói: tiền bối mời đi theo ta. Lão giả sắc mặt kích động trừng mắt về phía Mạnh Nhạc, đã thấy Mạnh Nhạc khẳng định gật đầu. Vị tiền bối kia lại ở phía sau. Vâng. Tốt. Đi. Nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, Đường Duyên trầm ngâm một chút, quay đầu hướng về phía Lâm Tích nói: các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Rõ. Thân hình khẽ động, Đường Duyên tựa như cùng quỷ mị theo hai người hướng về hậu trường đi. Mạnh Nhạc mang theo lão giả xuyên qua hậu trường, đi đến một gian ngoài mật thất. Tiền bối, người mang đến. Để hắn tiến đến. Một giọng nói giàn mua từ trong mật thất truyền đến. Mạnh Nhạc nghe vậy vọt lên lão giả nháy mắt ra dấu, một mình rời khỏi. Lão giả ổn định lại tâm thần, cất bước đi vào, vừa vào mật thất lão giả thấy một cái mang theo mặt nạ, toàn thân quấn tại đấu đồng màu đen bên trong thân ảnh, chính đáng mã kim đao ngồi ở trong phòng trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần. Bái kiến tiền bối. Người áo đen chậm rãi mở mắt ra, nói với giọng lạnh lùng: chính là ngươi vỗ xuống bản tọa chỉ điểm. Đúng là văn bối. Ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lão giả nghe vậy không có lập tức mở miệng, mà là trầm tư một lát cung kính nói: văn bối cắm ở nguyên anh sơ kỳ mấy trăm năm, nhưng vẫn không có tìm được đột phá trước mắt, mời tiền bối chỉ điểm. Ngươi năm đó vì đột phá nguyên anh, cần phải phục dụng một chút tổn thất tiềm lực linh dược, sau đó cưỡng ép đột phá đúng không? Người áo đen đánh giá lão giả một chút, lạnh nhạt mở miệng nói. Lão giả liền vội vàng gật đầu: nguyên nhân chính là như vậy, tiềm lực của ngươi tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa linh lực trong cơ thể có chút hỗn tạp, nhưng ngươi cũng coi là có nghị lực, ngạnh sinh sinh dùng thời gian đem linh lực trong cơ thể một chút xíu chiết xuất, cho đến bây giờ trong cơ thể ngươi linh lực so với nguyên anh sơ kỳ bình thường còn tinh khiết hơn không ít. Vạn bối dùng dòng giá 254 năm mới chiết xuất đến đây. Lão giả khổ sở nói: nghị lực cũng không tệ, nhưng nộ tính kém chút ít, cho nên ngươi chỉ có 3 thành cơ hội. Người áo đen một chỉ điểm tại lão giả mi tâm, một linh quang tại người áo đen đầu ngón tay chợt hiện, nhưng nếu có người ngoài ở đây, có thể người phát hiện đầu ngón tay bên trong còn kèm theo mặt khác một nhọn, liền giống là bút lông nhọn. Đa tạ tiền bối. Dứt lời, lão giả phát hiện mình đi đến một thế giới khác. Một cái hắn còn trẻ, không có chịu ám thương, không có nhận biết nàng, không có áp lực lớn như vậy thế giới. Là ai? Thấy lão giả khuôn mặt an tường rơi vào mình sáng tạo thế giới tinh thần, người áo đen hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nàng lông mày vi túc, quay đầu hướng về phía cửa quát khẽ nói: ai? Sư muội, ngươi trợ giúp hắn tìm thời cơ đột phá, đối với chính ngươi tiêu hao cũng không nhỏ a. Sư minh. Áo bào màu đen rớt xuống đến đất bên trên, Sở Linh vận vội vàng lấy xuống mặt nạ trên mặt nhìn về phía đi vào mật thất Đường Duyên. Cái kia khẩn trương khuôn mặt nhỏ, giống như là làm chuyện xấu gì bị gia trưởng bắt được. Chương 124, Vọng Nguyên Phong. Sư minh, ngươi, sao ngươi lại đến đây? Sở Linh vận trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hiển nhiên không ngờ đến Đường Duyên vậy mà tìm được nơi này. Ha ha, trùng hợp, vừa vặn đi ngang qua phòng đấu giá liền tiến đến đi dạo một chút. Cũng ngươi, tông môn thiếu linh thạch ngươi thế nào không nói cho ta? Sư minh ngươi ta giống như là như thế không đáng tin tưởng người sao? Không, không có. Chỉ là nghĩ sư minh hảo hảo tu dưỡng là được, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền sư minh. Đường Duyên có chút bất đắc dĩ gõ gõ đầu Sở Linh vận dưa. Cái này bảo tiểu nhân chuyện, có thể để cho tông ta đường đường cường giả hóa thần buồn đến muốn đấu giá chỉ điểm của mình cơ hội, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nói một chút đi, tông môn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thiếu linh thạch như thế? Chuyện này còn muốn từ đời trước hóa thần lão tổ đột nhiên về cõi tiên nói đến. Nghe Sở Linh vận nói nửa ngày, Đường Duyên cũng là hiểu được, tông môn làm sao lại thiếu linh thạch như thế? Kể từ đời trước hóa thần lão tổ về coi tiên, tông môn lại không hóa thần, cho nên liền vận dụng rất nhiều tài nguyên muốn bồi dưỡng được mới một vị hóa thần, nhưng cường giả hóa thần há lại đơn dùng tài nguyên có thể bồi dưỡng ra được. Thiên tư, cơ duyên, khí vận thiếu một thứ cũng không được. Cho nên cho dù tông môn hao phí rất nhiều tài nguyên, cũng không có tu sĩ đột phá nguyên anh, càng đưa đến tông môn tổn thất nhiều tên nguyên anh đỉnh phong cường giả. Lại sau đó chính là tông môn nhận lấy linh hư hai tông tiêu trừ, mặc dù tông ta miễn cưỡng chống đỡ, mặt ngoài cùng hai tông xem như đứng ngang hàng, nhưng vụn trộm tông môn hơn phân nửa mỏ linh thạch loại hình tài nguyên đều bị hai tông hư hại. Những năm này tông môn bất an bất mặc, mấy tên nguyên anh phong chủ càng là liền bản thân tài nguyên tu hành đều giảm bớt hơn phân nửa nhiều, cái này mới miễn cưỡng duy trì tông môn tu hành. Nhưng cuối cùng áp đảo tông môn cuối cùng một tia ngọn cỏ, lại là Đường Duyên buông xuống. Nghe thấy cái này, Đường Duyên sắc mặt không khỏi có chút lúng túng, hắn làm sao biết tông môn như thế thiếu tài nguyên, sớm biết trước hết không bồi dưỡng nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy, trực tiếp đưa đến tông môn tài nguyên tu hành không đủ dùng, hại sở linh vận vị thái thượng trưởng lão này tự mình rời núi mò linh thạch. Cái này tứ phương hội đấu giá là tông môn a? Không sai, vẫn là năm đó ta sáng lập đây này. Đường Duyên gật đầu. Vân gia có một nữ, tên là Vân Thu. Ngươi nói là cái kia thương nghiệp kỳ tài. Nàng làm sao? Ngươi đường đường cường giả hóa thần, làm sao lại quan tâm loại tiểu nhân vật này? Đường Duyên dừng một chút mở miệng nói, ta đưa nàng thu làm đệ tử ký danh, để lấy tông ta danh nghĩa gây dựng thương hội, đoạt được lời tông ta chín thành, nàng một thành, ngươi xem coi thế nào? Tốt. Sư huynh ngươi không nói ta đều định đem nàng cho triệu đến, sau khi khảo nghiệm một phen, để nàng quản lý phòng đấu giá. Đã như vậy, vậy phòng đấu giá này không bằng liền trực tiếp giao cho nàng như thế nào? Đường Duyên nghe vậy sững sờ, không nghĩ đến Vân Thu lại có lớn như vậy danh khí, để sư muội đều trực tiếp đem phòng đấu giá chắp tay tương lượng. Ngươi bỏ được. Sở Linh vận trợn nhìn Đường Duyên một cái. Sư huynh ngươi cho rằng ta muốn quản phòng đấu giá này hay sao? Mỗi ngày tu luyện các loại tông môn cho ta tặng tài nguyên không thoải mái sao? Còn có, nàng chính là tông môn chính là ta, không đều như thế sao? Hình như là a. Mình thế nào chưa sư muội sống được thông thấu? Ừm. Quyết định như vậy đi, sư muội ngươi trực tiếp phái người và Thu Nhi giao tiếp một chút là được, ta tin tưởng bằng vào Thu Nhi năng lực còn có tông ta thế lực, chỉ cần tông môn chống được một đoạn thời gian, nàng liền có thể liên tục không ngừng vì tông ta chuyển vào tài nguyên. Sư huynh cảm thấy có thể, ta tự nhiên không có ý kiến. Đường Duyên trầm ngâm một lát sau lại nói, về phần tông ta như thế nào chống nổi đoạn này tài nguyên thiếu thốn 10 ngày. Thiên Nguyên Tông, tông môn đại điện. Đường Duyên phân thân bay thẳng vào trong đại điện, mà lúc này, lấy Diệp Phong Trần cầm đầu mấy phong chủ, đã cung kính bồi tiếp đã lâu. Bái kiến lão tổ. Miễn lễ. Đường Duyên đưa mắt nhìn trên người Diệp Phong Trần. Đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Phong Trần tiến lên một bước nói, bẩm lão tổ, đều chuẩn bị xong. Ừm. Xuất phát. Một nhóm mấy người lại đều ẩn nặc khí tức bản thân, hướng về tông môn một chỗ bay đi. Vọng Nguyên Phong, chỗ vị trí trung tâm Thiên Nguyên Tông, linh lực dư thừa, từ mấy trăm năm trước được người xưng là tông môn thứ 8 ngọn núi, trong ngọn núi vô luận đệ tử thực lực vẫn là tu hành tài nguyên, thậm chí đều mơ hồ xếp một chút chủ phong bên trên. Cái này hơn phân nửa đều muốn quy công cho Vọng Nguyên Phong phong chủ, Ngô Vọng. Một tên tu vi cao đến nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Vốn nên tại động phủ tĩnh tu, Ngô Vọng thời khắc này lại mở mắt. Một nghi hoặc từ Ngô Vọng trong mắt sẽ qua, vì sao mình hôm nay đúng là tĩnh không nội tâm, luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Nhưng vừa nghĩ đến mình nơi ở, có thể xưng là tông môn chỗ an toàn nhất một trong, Ngô Vọng trong lòng không khỏi bùng lòng. Dù sao thân ở tông môn chỗ sâu, nếu là thật sự có địch xâm phạm, hắn cũng có thể biết được thế cục, có thể đánh thắng liền đánh, đánh không lại hắn liền trực tiếp chạy. Dù sao những năm gần đây hắn mượn chức vị chi tiện, mò được tài nguyên cũng đủ hắn sau này tu luyện chi dụng. Đoàn người Đường Duyên đi đến Vọng Nguyên Phong bên ngoài, lúc này đã có mấy nguyên anh trưởng lao ở đây lặng lẽ bày ra trùng điệp trận pháp, đem chỗ này phong cấm. Bẩm lão tổ, Ngô Vọng kia cũng là ngọn núi này phong chủ. Thời khắc này đang trong ngọn núi tu hành. Đường Duyên gật đầu, nhìn về phía tòa này tông môn thứ 8 ngọn núi. Nhắc đến cũng đúng dịp, mấy ngày trước đây hắn phái người đem Sầm Phú Quý thầy cho đè ép trở về tông môn, giao cho Diệp Phong Trần về sau, Diệp Phong Trần không có trực tiếp xử lý hai người, mà là phái người đem hai người này chặt chẽ trông coi, mình vội vàng báo cho Đường Duyên. Lúc đầu từ lúc mấy chục năm trước, Diệp Phong Trần cũng đã phát hiện Sầm Phú Quý mờ ám, nhưng Sầm Phú Quý dễ xử lý, Sầm Phú Quý phía sau một tên nguyên anh trưởng lão, lại là không xong giải quyết, sơ sót một cái, tông môn sẽ bị trọng thương. Nếu là bị linh hư hai tông mượn cơ hội này xâm lấn tông môn, vậy vạn sự đều yên. Nhưng Diệp Phong Trần không có buông tha Sầm Phú Quý, mà là một mực trong bóng tối dò xét lấy Sầm Phú Quý đủ loại hành vi, cuối cùng phát hiện, Sầm Phú Quý tất cả mượn chức quyền ôm lấy tài nguyên, đến gần hơn chín thành đều giao cho tên nguyên anh trưởng lão kia, cũng là Ngô Vọng. Sâu xem xét phía dưới, Diệp Phong Trần càng là tức giận vô cùng, Ngô Vọng này thân là trong tông trưởng lão, Vọng Nguyên Phong phong chủ, vậy mà dẫn đầu tham ô, đem bó lớn tông môn tài nguyên thu nhập hầu bao. Khi hắn bẩm rõ Sở Linh Vận về sau, lại phát hiện Sở Linh Vận cũng là sớm có phát hiện, chỉ là bởi vì Ngô Vọng thân là tông môn số ít nguyên anh một trong, vẫn là chỉ có 3 tên nguyên anh trung kỳ. Nếu vận động, hậu quả khó mà lường được, hơn nữa Sở Linh Vận bệ bội nhiều việc đột phá, tạm thời không quản được nhiều như vậy. Cho nên nhất thời liền bỏ mặc Ngô Vọng hành vi, dù sao Ngô Vọng tất nhiên tham ô rất nhiều tài nguyên, nhưng đối với tông môn cống hiến vẫn phải có, hơn nữa tông môn chính vào lúc dùng người, chẳng qua là Diệp Phong Trần ra mặt cảnh cáo một phen về sau, không giải quyết được gì. Mà Ngô Vọng lại chẳng qua là đem tham ô giấu sâu hơn, thậm chí chậm rãi đem mình giấu tại phía sau màn, bắt đầu càng nhiều để sầm phú quý người như vậy đến thay hắn vơ vét của cải. Tông môn cũng là một mực dễ dàng tha thứ, muốn chờ đến Sở Linh Vận đột phá lại một lần hành động thanh lý đi hắn. Chương 125, Nô Vọng. Chỉ có điều ở giữa biến cố liên tiếp phát sinh, đầu tiên là Đường Duyên Hoành không xuất thế, lại là Sở Linh Vận đột phá thất bại, cuối cùng Sở Linh Vận lại Đường Duyên dưới sự trợ giúp đột phá thành công. Điều này sẽ đưa đến tông môn nhất thời chưa kịp xử lý Ngô Vọng, cho đến lần này Sầm Phú Quý vừa vặn đâm vào trên họng súng, tông môn lần này trực tiếp phái ra 5 tên nguyên anh trở lên, ngay cả nguyên anh hậu kỳ đều đến một cái. Hơn nữa Đường Duyên tự mình trấn giữ, có thể nói lần này bắt được Ngô Vọng đội hình có thể xưng hào hoa. Thật ra thì lần này không có Sầm Phú Quý chuyện này, không đến nửa tháng, chờ đến Sở Linh Vận sau khi kịp phản ứng, Ngô Vọng sẽ chỉ chết càng thẳng hơn. Bẩm lão tổ, trận pháp đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy khởi động. Đường Duyên vung tay lên. Lên. Vừa dứt lời, từng tòa đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Vọng Nguyên Phong tầng tầng bao vây, mấy đạo thuộc về Nguyên Anh kỳ khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng bạo phát, thẳng bức Vọng Nguyên Phong. Chẳng qua là trong nháy mắt, tại Ngô Vọng còn không kịp phản ứng thời điểm, Biên Tu Nhiên đã mang theo mấy tên tu vi đạt đến Nguyên Anh trung kỳ phong chủ ngăn ở trước động phủ của Ngô Vọng. Nguyên bản đang động phủ khoanh chân tu luyện Ngô Vọng có chút kinh ngạc đứng lên, vội vàng đi ra động phủ. Nhìn khí thế hung hăng Biên Tu Nhiên đám người, Ngô Vọng trong mắt lóe lên một hốt hoảng, nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh hướng về phía đám người thi lễ nói: "Ngô Vọng bái kiến các vị phong chủ." Xin hỏi các vị phong chủ đại nhân đến ta chỗ này làm cái gì? Biên Tu Nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, chúng ta vì sao đến đây, ngươi không biết sao? Nô Vọng con ngươi chợt co rụt lại, có chút chưa từ bỏ ý định nói. Biên phong chủ ý gì, tại hạ không rõ. Không rõ. Ta xem ngươi là quá rõ. Nhiều năm như vậy ngươi tham tông môn bao nhiêu tài nguyên. Ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Ha ha, những lời này ngươi vẫn là mình theo lão tổ đi nói. Động thủ. Biên Tu Nhiên thân hình khẽ động, đi thẳng đến phía sau Nô Vọng, vỗ về phía Nô Vọng giữa lưng. Cùng lúc đó các vị phong chủ cũng là đồng loạt ra tay, thẳng bức Ngô Vọng các nơi yếu hại. Phúc. Cho dù Ngô Vọng cũng là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng tại một tên Nguyên Anh hậu kỳ và đông đảo Nguyên Anh trung kỳ tiêu trừ dưới, cũng chỉ là khó khăn lắm chặn hai chiêu bị đánh hộp máu không thôi. Ta muốn gặp lão tổ. Ta là tông môn lập qua công. Ta là tông môn chạy qua máu. Ta là tông môn. Lại là Biên Tu Nhiên đột nhiên ra tay, đem Ngô Vọng đánh hôn mê bất tỉnh. Đem Ngô Vọng một thân tu vi phong bế về sau, Biên Tu Nhiên thần thức quét qua, không khỏi kinh ngạc quái một tiếng. Sau đó từ Ngô Vọng quanh thân các nơi ước chừng lấy ra 7 viên nhận chữ vật. Không có tùy tiện mở ra, Biên Tu Nhiên dẫn theo giống như chó chết Ngô Vọng hướng về ngọn núi bên ngoài bay đi. Mà lúc này cái khác mấy tên Nguyên Anh trưởng lão chiến đấu cũng đã kết thúc, cùng nói là chiến đấu, còn không bằng nói là nghiền ép. Tại ra tay với Ngô Vọng đồng thời, mấy tên tân tiến Nguyên Anh trưởng lão cũng đối với Ngô Vọng thân tín và đệ tử tiến hành bắt được. Bẩm lão tổ, đây là từ trên người Ngô Vọng tìm ra đến nhận chữ vật. Ngô Vọng động phủ đã lục hết, trong đó vật phẩm tất cả đều tại mai này trong nhận chữ vật. Dứt lời, Biên Tu Nhiên đem 8 cái nhẫn chữ vật chắp tay giao cho Đường Duyên. Đường Duyên đưa tay nhận lấy, thần thức quét qua đem trong nhẫn chữ vật trước Ngô Vọng lưu lại ấn ký cho tiêu hủy, sau đó chất đầy toàn bộ nhẫn chữ vật linh thạch xuất hiện Đường Duyên trong thần thức. Đường Duyên sắc mặt có chút khó coi mở ra còn lại mấy cái nhẫn chữ vật, quả nhiên, trong đó đều các loại chân quý tài nguyên tu hành. Không có bất ngờ gì, đây đều là Ngô Vọng những năm này mượn chức quyền chỗ ôm tông môn tài nguyên. Lão tổ, thế nào? Một bên Diệp Phong Trần thấy lão tổ sắc mặt càng thêm khó coi, nhịn không được hỏi. Đường Duyên không nói chuyện, chẳng qua là đem nhẫn chữ vật giao cho Diệp Phong Trần. Cha cho ta xong chuyện này, vô luận người nào tham dự trong đó, nhất định nghiêm trị. Nguyên Thành, Thứ Phương hội đấu giá. Sư Minh, thế nào? Sở Linh Vận thấy đột nhiên sững sờ Sư Minh, có chút nghi ngờ hỏi. Đường Duyên lấy lại tinh thần, sâu kín thở dài nói: "Thông môn đoạn thời gian này tài nguyên, tạm thời không cần buồn." Đúng lúc này, bên hông Sở Linh Vận ngọc bội hơi sáng lên, là tông môn đưa tin. Thân thức quét qua, Sở Linh Vận trong nháy mắt hiểu xảy ra chuyện gì. Hóa ra tên kia, hừ, thật đúng là tiện nghi hắn. Vốn ta còn dự định đưa ra tay sau tự mình ra tay tặng hắn lên đường tới. Từ trên người Ngô Vọng tìm được tài nguyên, đủ để duy trì tông môn mấy năm tu hành. Không thể không nói, gia hỏa này vơ vét của cải thật đúng là có một tay a. Đột nhiên, hai người cùng nhau sững sờ, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía trong góc sớm đã bị hai người quên lãng lao giả. Ai? Xem ra hắn cuối cùng vẫn là ngộ tính kém chút ít, cho dù có vạn vật cuốn trợ rút, cũng khó có thể để hắn đột phá. Đáng tiếc, chỉ kém lâm môn một ước, đoán chừng là không bước qua được. Sở Linh Vận đánh giá lao giả về sau, có chút đáng tiếc nói. Chỉ thấy lúc này trưởng lão trong cơ thể tất nhiên trên người mơ hồ tản ra vượt ra khỏi Nguyên Anh sơ kỳ khí tức, nhưng lại và Nguyên Anh trung kỳ còn kém một khoảng cách. Giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ lão giả cái trán toát ra, không kịp nhỏ xuống bị trong nháy mắt bốc hơi. Rốt cuộc, tại lão giả trong cơ thể khí thế đạt đến lúc đỉnh phong, Sở Linh Vận buồn bã nói: "Nhưng tiếc a, còn kém một điểm cảm ngộ. 1200 vạn linh thạch đến cuối cùng lại đổi lấy công giá chàng, hy vọng hắn sẽ không như vậy trầm luân." Lúc này lão giả khí thế đạt đến đỉnh phong đồng thời, khoảng cách Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh cũng chỉ kém cách xa một bước. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi một điểm chênh lệch, lại đem lão giả trận ở ngoài cửa. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Đường Duyên đột nhiên mở miệng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra khối kia hắc thạch, dùng sức hơi bóp về sau, nhẹ nhẹ thiên đạo chi lực từ trong hắc thạch tiêu tán đi ra, dưới sự điều khiển của Đường Duyên bay vào lão giả trong cơ thể. giống như là tăng thêm cuối cùng một ngụm dầu. Nguyên bản trong lòng đã tuyệt vọng lão giả đột nhiên cảm giác trong lòng mình nổi lên điểm điểm cảm ngộ, cũng chính là cái này điểm điểm cảm ngộ để khí thế của hắn càng gần một bước, đi đến nguyên anh trung kỳ. Hô, một ngụm trọc khí từ lão giả từ trong miệng mọc ra, thở dài ra. Lão giả kích động mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể bành bãi linh lực, và cái kia nguyên bản gần như khô cạn nhưng lại thêm lên một ngụm sinh cơ. Một luồng thuộc về nguyên anh trung kỳ khí thế từ trên người lão giả bộc phát ra, sau đó bị lão giả dùng thần thức chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Lại vừa ngẩng đầu, lão giả phát hiện vừa rồi áo bào màu đen hóa thần đã không thấy bóng dáng, thay vào đó chính là hai tên lấy thực lực bây giờ của hắn, cũng chút nào nhìn không thấu một nam một nữ. Đột nhiên, lão giả con ngươi chợt co rụt lại, hắn phát hiện người áo đen cũng không phải không thấy, cái kia áo bào màu đen cùng mặt nạ thời khắc này đang hai người này dưới chân. Hiển nhiên trong hai người này liền có một người, là vừa rồi chỉ điểm hắn đột phá hóa thần. Tại hạ cảm tạ hai vị tiền bối, giúp vãn bối thành công đột phá. Nếu không biết mới vừa là vị kia, cái kia dứt khoát đều bái, dù sao nhìn bộ dáng này, hai vị này đoán chừng đều thuộc về cùng một cấp bậc đại lão. Đứng lên đi, nếu đột phá, liền đi làm chuyện ngươi muốn làm đi thôi. Đúng, ngươi còn có tối đa 300 năm thọ nguyên, chân quý điểm dùng. Dứt lời, Đường Duyên cùng Sở Linh Vận cùng nhau biến mất trong mật thất. Chương 126, tiến công ảnh từ tông. Sư phụ là đi làm cái gì? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa về? Trong dạng, Lâm Tích nhàm chán ghé vào trên bàn, nhìn chằm chằm đối diện mặt mũi tràn đầy vui mừng vuốt vuốt Tuyết Liên Vân Đông, so với Lâm Tích, có băng thuộc tính linh thể Vân Đông đối với loại này băng thuộc tính chí bảo càng thích. Khụ khụ. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trong dạng, đúng là Đường Duyên. Lâm Tích và Vân Đông đội vàng đứng lên, hướng về phía Đường Duyên hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến sư phụ." Đường Duyên gật đầu, sau đó hướng về phía hai người nói: "Đây là các ngươi sở sư thúc, Lâm Tích ngươi cần phải bái kiến." Lâm Tích vội vàng hướng về phía theo sau lưng Đường Duyên Sở Linh Vận hành lễ nói: "Đệ tử bái kiến Thái thượng trưởng lão." Sở Linh Vận cũng là có chút hài lòng đánh giá sư huynh nhà mình hai người đệ tử, nghe vậy khẽ cười một tiếng nói: "Gọi ta sư thúc liền tốt." "Vâng, bái kiến sở sư thúc." Lúc này Vân Đông cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được, trước mắt cái mới nhìn qua này cùng với các nàng không chênh lệch nhiều thiếu nữ, đúng là trong truyền thuyết Thiên Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão, một đời cường giả hóa thần. "Gặp bái kiến sư thúc." "Ừm." "Băng thuộc tính linh thể, cũng dễ hạt giống tốt." Sở Linh Vận hài lòng gật đầu, sau đó tay nhỏ lật một cái, hai cái bình ngọc xuất hiện trong tay nàng, sau đó tiện tay vứt cho hai người. Hai người vội vàng nhận lấy, sau đó có chút không biết làm sao nhìn về phía Đường Duyên. Đường Duyên thấy thế cười ha ha nói: "Ha ha, sư thúc ngươi cho các ngươi đã thu xuống đi. Hai bình này ngàn năm băng thủy, đối với các ngươi tu luyện cũng là có nhiều chỗ tốt. Cảm ơn sư thúc." Lần này sư thúc đều, so trước đó tình thâm ý thiết nhiều. Sở Linh Vận quay đầu nhìn về phía Đường Duyên: "Sư Minh bây giờ trở về tông môn sao?" Đường Duyên lắc đầu nói: "Không được, đây chỉ là ta một đạo phân thân, bản thể ta bây giờ đang ở tông môn tu hành. Vậy sư muội liền đi về trước." Dứt lời, Sở Linh Vận vừa định xoay người rời khỏi, bị Đường Duyên cản lại. Đường Duyên từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật, sau đó đem mình chín thành linh thạch còn có mình không cần dùng tài nguyên bỏ vào mai này trong nhẫn chữ vật. "Cho, những này cần phải có thể giúp tông môn lại chống chút ít thời gian, tông môn chuyện yên tâm đi làm, linh hư hai tông hiện tại đoán chừng không có thời gian tìm chúng ta gây phiền phức." Sở Linh Vận cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy. Thần thức quét qua về sau đem nhẫn chứa vật thu vào. "Sư huynh gặp lại." Thanh Hà vừa bắc, Linh Hư Tông một chỗ mỏ linh thạch bên ngoài. Mấy đạo người mặc áo bào màu đen, mang theo mặt nạ màu bạc thân ảnh lặng lẽ xuất hiện mỏ linh thạch bên ngoài. "Hẳn là nơi này, chẳng qua lấy nơi này phòng giữ lực lượng, chỉ bằng vào mấy người chúng ta đoán chừng không xong hạ thủ." Một đạo âm thanh khàn khàn từ bên trái tu sĩ mặt nạ bên trong truyền ra. Cầm đầu tu sĩ cười lạnh một tiếng nói: "Yên tâm, chúng ta chẳng qua là phụ trách xung phong, Giáp Tứ đại nhân đang mang theo ba tên ất chứa thích khách chạy đến." Giáp Tứ đại nhân cũng xuất động. "Xem ra lần này tông môn là báo thù sốt rồi ta." "Hừ, Linh Hư Tông này thật đúng là âm hiểm, vậy mà giả mạo tu sĩ của Thiên Nguyên Tông điên cuồng phá hủy trụ sở tông ta, hại tông ta tổn thất nặng nề. Nếu không thù này, ngày sau tông ta như thế nào lại tu chân giới đặt chân?" Ba người nói chuyện với nhau sau một lát, thân hình lần nữa ẩn nặc. Nửa ngày sau, đang ngọ linh thạch phụ cận khoanh chân nghỉ ngơi ba người đột nhiên mở mắt, cầm đầu tu sĩ vui vẻ nói: "Giáp Tứ đại nhân bọn họ đã đến, chúng ta đi." Ngọ linh thạch ngoài trăm dặm, một chỗ khe núi chúng cái này khắc đang đứng bốn đạo thân ảnh. Ba tên tu sĩ ảnh thứ tông lặng lẽ chạy đến nơi đây, ba người vội vàng hướng về phía tu sĩ mặt quỷ cầm đầu thi lễ. "Bẩm Giáp Tứ đại nhân, chỗ này mỏ linh thạch tu sĩ an bài đã toàn bộ dò xét hoàn tất." Nói, "Này mỏ linh thạch mặc dù bên ngoài thuộc về Linh Hư Tông dưới trướng Vạn Hải Cửa, nhưng trên thực tế chỗ này mỏ linh thạch khai thác ra linh thạch bảy thành đều muốn giao cho Linh Hư Tông. Cho nên chỗ này trừ Vạn Hải Cửa một tên tu sĩ kim đan bên ngoài, còn có hai tên Linh Hư Tông tu sĩ kim đan. Còn lại đệ tử trúc cơ tổng cộng có 23 tên. Cỡ trung trận pháp một tòa, cỡ nhỏ trận pháp ba tòa. Chỗ này mỏ linh thạch lực lượng có thể chống cự, vượt qua 5 tên kim đan trở lên công kích khoảng một canh giờ." "Ừm." Tu sĩ mặt quỷ hài lòng gật đầu. "Có thể bị tông môn cố ý phái đến dò xét tu sĩ, ở phương diện này tuyệt đối sẽ không sai lầm, trừ phi chỗ này có cường giả nguyên anh giấu kín, nhưng cái này, khả năng sao? Để một vị nguyên anh trấn thủ một chỗ cỡ trung mỏ linh thạch, Linh Hư Tông còn không mạnh như vậy thế lực. Các ngươi 6 người chia ra 3 đường, đem chỗ này mỏ linh thạch vây. trong này tu sĩ một cái cũng không thể lưu lại.
Rõ. Sáu tên kim đan thích khách lặng lẽ hướng về mỏ linh thạch bao vây, về phần giáp tứ thời khắc này đã đi đến trong mỏ linh thạch.
Ha ha, mấy ngày không thấy, Vương sư huynh lại có đột phá, chúc mừng a.
Sư đệ không phải cũng là vừa rồi đột phá đến trúc cơ trung kỳ sao?
Ha 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 ha.
Hai tên hôm nay trực luân phiên đệ tử trúc cơ đang đường hầm mỏ bên trong tuần tra. Bọn họ những này có thể phái đến mỏ linh thạch phòng giữ đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là tông môn có quan hệ, hoặc là bỏ ra đại giới gì. Dù sao bị phân công đến phòng giữ mỏ linh thạch, điểm cống hiến còn có linh thạch ban thưởng phong phú không nói, cái này phòng giữ mỏ linh thạch không chỉ có không có nguy hiểm gì, thậm chí ở chỗ này tu luyện còn có thể tăng nhanh không ít tốc độ. Dù sao nơi này linh thạch nồng độ có thể nói là có thể so với tông môn một chút đỉnh cấp độc phủ.
Ngươi là ai? Thế nào không nhanh đi đào quáng?
Không nghĩ. Lúc này, một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện hai người trước người, một tên đệ tử trúc cơ chưa thấy rõ bóng người bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng là cái nào tên thợ mỏ đi nhầm, vừa lên tiếng khiển trách, đột nhiên cảm giác cổ mình mát lạnh.
Thế nào, đen như vậy? Ngươi cũng dám giết đệ tử linh hư tông ta?
Ồn ào. Hai cỗ thi thể không đầu cùng nhau nằm ở trên đất. Mà lúc này, tại tu sĩ mặt quỷ trong cảm ứng, xung quanh trong hầm mỏ thỉnh thoảng có đệ tử linh hư tông hoặc là thợ mỏ ngã xuống. Hiển nhiên cái khác mấy tên tu sĩ kim đan cũng giết vào. Thân hình khẽ động, tu sĩ mặt quỷ hướng về một chỗ tản ra kim đan khí tức phương hướng phi tốc vào đến. Một ánh sáng cắt máu từ tu sĩ mặt quỷ lộ ra ngoài trong mắt lóe lên.
Nửa ngày sau, Linh Hư Tông, tông môn đại điện.
Bẩm tông chủ, mới vừa thu được Vạn Hải cửa đưa tin, nói tông môn nằm ở Vạn Hải cửa mỏ linh thạch nhận lấy không rõ tu sĩ tập kích, các đệ tử không ai sống sót.
Trang Hướng nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng mở miệng hỏi:
"Nô trưởng lão bọn họ, mỏ linh thạch thế nào?"
Đệ tử phía dưới thân thể cứng đờ, sau đó run giọng nói:
"Nô trưởng lão đều bị chém giết tại trong mỏ linh thạch, mỏ linh thạch cũng bị. Chỗ kia mỏ linh thạch có 3 tòa trận pháp lâu dài vận hành, coi như là năm tên kim đan đã đến, cũng không thể nào nhanh như vậy công phá."
Bẩm tông chủ, Vạn Hải cửa còn đưa tin nói, căn cứ trong mỏ linh thạch dấu vết đánh nhau phán đoán, vô luận trận pháp vẫn là hai vị trưởng lão, đều là vừa đối mặt được giải quyết.
Chương 127, Diệu Thịnh.
Nguyên Anh.
Trang Hướng trong đầu trong nháy mắt hiện ra hai chữ này.
Thật sâu thở ra một hơi, Trang Hướng trong lòng thầm nghĩ, tông môn mỏ linh thạch mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng to to nhỏ nhỏ cũng có mười mấy tòa, tạm thời tổn thất một tòa ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn.
Truyền lệnh của ta, để Vạn Hải cửa mau sớm chữa trị mỏ linh thạch, trong vòng 5 năm ta muốn gặp được mỏ linh thạch có thể lần nữa khai thác. Nếu không xong được, mỏ linh thạch trực tiếp thu về tông môn. Nếu hoàn thành, sau này mỏ linh thạch đa phần ra một thành cho bọn họ.
Rõ.
Nhìn qua đệ tử vội vàng rời khỏi thân ảnh, Trang Hướng sâu kín than ra một hơi, chợt lấy ra một viên ngọc phù truyền âm.
Cha cho ta rõ ràng rốt cuộc là phương nào thế lực phá hủy tông ta mỏ linh thạch.
Chẳng qua một cái chớp mắt, ngọc phù truyền đến âm thanh.
Rõ.
Đem ngọc phù hảo hảo thu về, Trang Hướng nhẹ nhàng thở ra, may mắn chẳng qua là một tòa, nếu nhiều hơn nữa vài tòa hắn người tông chủ này cũng không cần làm.
Bẩm tông chủ, việc lớn không tốt.
Một tên kim đan trưởng lão đột nhiên xông vào, Trang Hướng thấy thế nhướng mày, quát khẽ nói:
"Tông môn trưởng lão gì, gặp chút chuyện liền hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì?"
Thấy tên kim đan trưởng lão này sắc mặt tái nhợt, Trang Hướng trong lòng đột nhiên nổi lên một tia không ổn, nhịn không được mở miệng hỏi:
"Nói, thế nào?"
"Bẩm tông chủ, tông ta có 5 nơi mỏ linh thạch và vượt qua 10 nơi các loại linh quáng bị hủy, có đến gần 3 thành bên ngoài đệ tử bị người tập sát. Ngay cả kim đan trưởng lão đều tổn thất không ít."
Trang Hướng lập tức sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn mở miệng, lại có một tên đệ tử vào.
"Bẩm tông chủ, Lý trưởng lão mệnh đăng, tiêu diệt. Có thể tại tông môn lưu cái mạng lại đèn trưởng lão đó cũng đều là cường giả Nguyên Anh. Làm sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ chết một cái?"
Trang Hướng chỉ cảm thấy trước mắt mình biến thành đen, thật vất vả sau khi bình phục tâm cảnh, Trang Hướng diện mục hung tợn nói:
"Truyền lệnh của ta, tất cả bên ngoài đệ tử trưởng lão và phụ cận đồng môn hiệp, lập tức trở về tông. Hiện tại tất cả còn tại tông môn không có bế tử quan lớn lao toàn bộ đến trước đại điện nghị sự."
"Rõ."
Chẳng qua một lát, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh rối rít chạy đến tông môn đại điện.
Đông đảo trưởng lão đến thời điểm cũng đều được tin tức, biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cho nên bọn họ lúc này từng cái cũng là cực kỳ tức giận. Nếu là bọn họ mấy ngày trước đây đi ra ngoài, như vậy chết ở bên ngoài, chỉ sợ cũng có bọn họ. Liên Nguyên Anh trưởng lão đều bị tập kích sát thân vong, bọn họ lại lấy cái gì ngăn cản?
"Bẩm tông chủ, trừ bỏ bên ngoài chưa về và bế tử quan trưởng lão ngoài ra, các trưởng lão đều đến không sai biệt lắm."
"Ừm." "Còn lại liền không lại các loại."
Trang Hướng gật đầu, nhìn về phía tất cả trưởng lão trầm giọng nói:
"Chắc hẳn các vị trưởng lão cũng đều nhận được tin tức, không sai. Có thế lực điên cuồng bên ngoài ám sát tu sĩ tông ta, phá hủy tông ta tài nguyên. Tông ta tổn thất nặng nề. Căn cứ hiện trường dấu vết lưu lại phán đoán, là Ảnh Thứ Tông làm."
"Cái gì?
Ảnh Thứ Tông?
Bọn họ làm sao dám?"
"Đúng a.
Bọn họ liền cường giả hóa thần cũng không có, chẳng qua là một cái nhị lưu tông môn mà thôi, coi như là tinh thông ám sát một đạo, cũng không dám như vậy đối phó Linh Hư Tông ta a."
"Hừ. Nếu xác định là Ảnh Thứ Tông, mời tông chủ hạ lệnh, để tông ta cùng Ảnh Thứ Tông tuyên chiến."
"Đúng.
Nho nhỏ Ảnh Thứ Tông cũng dám đối với tông ta ra tay. Nếu không phản kích, tông ta còn mặt mũi nào mà tồn tại?"
"Chiến!
Chiến!"
Tại Trang Hướng sau khi nói xong, trong đại điện đa số trưởng lão trong nháy mắt lòng đầy căm phẫn,
từng cái kêu gào muốn tiến đánh ảnh thứ tông. Nhưng có cơ linh trưởng lão phát hiện, mấy vị nguyên anh kia lại là từ đầu đến đuôi cũng không có mở miệng, ngay cả biết là ảnh thứ tông trở nên về sau, biểu lộ cũng không có biến hóa gì, hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Ho. Trang Hướng ho nhẹ một tiếng, nguyên bản huyên náo đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, từng đôi mắt nhìn về phía điện thủ Trang Hướng. Nếu các vị trưởng lão quyết định phải chiến, vậy chờ một chút. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên từ ngoài điện đi đến. Lữ sư đệ. Người đến chính là lão đạo họ Lữ. Lữ sư đệ, ngươi có vấn đề gì không? Lão đạo họ Lữ khuôn mặt nghiêm một chút, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên lệnh bài, cao cao giơ lên. Lão tổ có lệnh. Trong nháy mắt, ở đây tất cả trưởng lão, bao gồm Trang Hướng còn có mấy tên nguyên anh trưởng lão đều trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Ảnh thứ tông một chuyện, bản tọa đã biết được, tông môn tạm thời an tâm chớ vội, để đi ra ngoài đệ tử trở về. Về phần ảnh thứ tông, bản tọa tự mình đi một chuyến. Lão đạo họ Lữ nói xong, đem lệnh bài thu hồi, cung kính hướng về phía Trang Hướng thi lễ nói: "Tông chủ, đây là lão tổ vừa rồi ra lệnh, lão nhân gia ông ta hiện tại đã lại đi ảnh thứ tông trên đường. Ta tự nhiên tuân theo lão tổ chi lệnh. Nếu lão tổ ra tay, ta cung kính chờ đợi lão tổ khải hoàn." Trang Hướng gật đầu nói. Lão đạo họ Lữ gật đầu, vừa mới chuyển thân muốn rời khỏi, lại bị Trang Hướng ngăn lại. "Lữ sư đệ đừng nóng vội, ta còn có một chuyện muốn hỏi một chút sư đệ." "Ồ." Tông chủ mới nói. Trang Hướng ánh mắt phát lạnh, nói với giọng lạnh lùng: "Không biết Lữ sư đệ trước đó vài ngày phái đi ra những trưởng lão kia đệ tử, đi làm cái gì? Thời khắc này lại tại nơi nào?" "Cái này, ha ha, những đệ tử kia là bị sư đệ phái đi ra lịch luyện một chút, dù sao còn trẻ, lại phái mấy tên trưởng lão theo. Bây giờ nghĩ hẳn là còn ở bên ngoài lịch luyện, còn chưa kịp trở về tông." "Lịch luyện? Còn không trở về tông?" "Trước đó chút ít thời gian, ảnh thứ tông nhiều chỗ cứ điểm bị không rõ tu sĩ phá hủy, đưa đến ảnh thứ tông điên cuồng trả thù, sư đệ có thể biết là ai làm?" Lão đạo họ Lữ mặt không đổi sắc nói: "Người sư đệ này cũng không biết, có lẽ là Thiên Nguyên tông làm, sau đó hãm hại tông ta." "Thật sao?" Trang Hướng còn muốn nói tiếp những thứ gì, bên hai lại chuyển đến lão đạo họ Lữ truyền âm: "Tông chủ, chuyện này là lão tổ ý tứ, ta muốn ngài cũng không muốn lộ ra a." Nghe vậy Trang Hướng lập tức con ngươi co rụt lại: "Lão tổ ý tứ? Lão tổ làm sao lại làm như vậy không khôn ngoan chuyện? Loại này giá họa kế sách, chỉ cần ảnh thứ tông tỉ mỉ điều tra, nhất định có thể tra ra chân tướng. Liên giống hiện tại, ảnh thứ tông không phải đã tìm được là ai làm hay sao? Lão tổ rốt cuộc giống muốn làm gì?" Trang Hướng hít sâu một cái, sau đó khoát tay nói: "Các vị trưởng lão lui ra đi, đem mỗi người bên ngoài đệ tử đều triệu tập trở về, mấy vị nguyên anh trưởng lão ba người một tổ, đi đến mấy cái quan trọng tài nguyên trấn thủ." "Rõ." "Những tu sĩ của Diệt Nguyên Liên Minh kia, trong khoảng thời gian này không phải sao động rất sao? Khiến bọn họ cũng đi, ban thưởng không cần ít, ngày sau còn hữu dụng đến bọn họ thời điểm." "Rõ." Vừa mới nửa ngày, từng đám đệ tử từ bên ngoài trở về tông, từng đám đệ tử lại đi theo tông môn chạy đến các nơi tài nguyên điểm. Tòa nào đó trong tòa thành lớn, một đạo thân ảnh to con lặng lẽ đến, đi đến trong một ngôi tử lâu. "Tiểu nhị, cho đại gia ta cắt 10 cân thịt bò, ở trên 3 cân rượu ngon." "Đúng vậy." Chỉ sau chốc lát, tiểu nhị đem rượu thịt cho đưa đi lên. Đại hán cầm lên một khối lớn thịt bò trực tiếp một ngụm gặm đi lên, sau đó một ngụm rượu một ngụm thịt tại cái kia ăn như gió cuốn. Chương 128, ảnh thứ tông hóa thần. Chẳng qua thời gian qua một lát, 10 cân thịt 3 cân rượu ở bên trong đại hán trong bụng. Đại hán thỏa mãn a ra một hơi. Vẫn là cái này phàm tục rượu thịt ăn ngon, trong tông những kia đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. "Ha ha, lịch tiền bối nếu là nguyện ý, ta có thể mỗi ngày đều cho tiền bối đưa đi chút ít rượu thịt." Lúc này, một đạo kiều mị âm thanh từ đại hán sau lưng truyền đến. Đại hán cũng không quay đầu lại nói: "Không được, không được. Dù sao ảnh hưởng tu hành, ngẫu nhiên nếm thử liền tốt." Mẫn Tuyền ngồi xuống đại hán đối diện, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói: "Không biết tiền bối lần này đến trước cần làm chuyện gì?" "Không có gì, chính là đến xem một chút, là ai sao mà to gan như vậy cảm động đối với tông ta động thủ." "Tiểu nhị, ở trên 10 cân thịt, 3 cân rượu." "Đúng vậy." Đại hán nhận lấy vỏ rượu, trực tiếp ôm cái bình uống. Từ đầu đến đuôi cũng không có nhìn đối diện Mẫn Tuyền một cái. "Ha ha, quý tông chuyện làm, tiền bối chẳng lẽ không biết?" "Ồ, chuyện gì?" "Lão phu xác thực không biết a." Mẫn Tuyền sắc mặt có chút khó coi nhìn trước mắt vị này mở to mắt nói lời bịa đặt linh hư tông lão tổ. Tổng bộ của ảnh thứ tông bọn họ là ở nơi này một tiểu lâu dưới chân, mặc dù đã sớm biết lịch côn muốn đến, nhưng một mình đối mặt một vị cường giả hóa thần, đặc biệt là không biết xấu hổ, không để ý tiền bối phong độ cường giả hóa thần, nàng áp lực cũng không nhỏ. "Tiền bối có chỗ không biết, ảnh thứ tông ta sợ dĩ trả thù quý tông, bởi vì đoạn thời gian trước quý tông người giả mạo tu sĩ Thiên Nguyên tông liên tiếp phá hủy tông ta cứ điểm, tập sát đệ tử tông ta lúc này mới trả thù một hai." "Hừ." Lịch Côn hừ lạnh một tiếng, buông xuống trong tay vỏ rượu, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Mẫn Tuyền: "Ngươi làm sao lại xác định như vậy là tu sĩ tông ta ra tay, mà không phải những người khác hãm hại tông ta?" "Chúng ta..." Lịch Côn vung tay lên đánh gây Mẫn Tuyền, sau đó vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh nói: "Được, nể mặt Mẫn huynh, bản tọa tạm thời không so đo chuyện này, cũng không biết Mẫn huynh hiện tại như thế nào. Vì sao không ra ngoài xem một chút ta vị lão hữu này a? Gia tổ đoạn thời gian trước bế quan, tạm thời chưa hết ra. Tất cả để vãn bối thầy thăm hỏi." "Ồ, chẳng lẽ Mẫn huynh có chút đột phá? Ha ha, cũng thật đáng mừng a. Chẳng qua ta lần này, trừ bọn ngươi ra tập sát tu sĩ tông ta bên ngoài,
còn có một cái chuyện quan trọng muốn cùng Mẫn huynh thương lượng. Mẫn huynh sẽ không ngay cả ta vị lão hữu này thỉnh cầu đều không thèm để ý a.
Cái này,
Mẫn Tuyền chần chờ một lát, lúc lịch côn toàn thân uy áp từ từ thả ra, một giọng nói giản mua từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ta tưởng là ai đã đến, hóa ra lịch lão đệ a.
Thế nào?
Còn muốn khi dễ ta hậu bối này hay sao? Lịch Côn nghe thấy âm thanh này lập tức biến sắc, nhưng chợt ha ha cười nói.
Mẫn huynh hiểu lầm, lần này ta đến thật có một chuyện, hai năm sau Tam Tông giao lưu hội, Mẫn huynh ngươi có hứng thú hay không đi một chuyến?
Nếu thuận lợi, Quý Tông liền có thể thay thế Thiên Nguyên Tông, nhảy lên xưng là ta Thanh Hà Tam Đại Tông môn một trong.
Ha ha, vì huynh thì không đi được, nhiều năm như vậy ta từ lâu coi nhẹ, đối với ta mà nói, tu hành mới là quan trọng nhất.
Nếu không có chuyện gì, Lịch lão đệ liền rời đi.
Lịch Côn biến sắc thay đổi nữa, nhưng vẫn là hướng về phía xung quanh liền ổn quyền.
Cái kia Lịch Mỗ liền cáo tử.
Dứt lời, Lịch Côn hóa thành một đạo linh quang phi tốc rời khỏi.
Mẫn Tuyền thấy thế trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là ngồi tại chỗ, cho đến một lúc sau bên tai truyền đến lão giả nói nhỏ, lúc này mới rời khỏi.
Hắn đã đi.
Thân hình khẽ động, Mẫn Tuyền lập tức đến trong đại điện dưới chân, xuyên qua trùng điệp trấn giữ, Mẫn Tuyền đi đến trước một mật thất túi người hành lễ.
Trong mật thất truyền đến một đạo nặng nề tiếng thở dài.
Ngươi đoán đúng quả nhiên không sai, Lịch Côn gia hỏa này từ đầu đến đuôi chính là muốn nhờ vào đó đến xóa sét ta.
Mẫn Tuyền nói,
lão tổ ngài lần này lộ diện về sau,
chỉ cần không ra ngoài ý muốn, Lịch Côn cần phải trong vòng trăm năm sẽ không ở thử.
Ai?
Sau trăm năm tên kia còn sẽ đến thử, chẳng qua ta chỉ sợ không chống được cho đến lúc đó.
Nghe vậy Mẫn Tuyền có chút lo lắng nói,
lão tổ thân thể ngươi
vẫn là như cũ, không mấy năm tốt sống.
Năm đó trận chiến kia bị trọng thương, mặc dù tạm thời mê hoặc hai người bọn họ, nhưng ta thật lâu không ra, Lịch Côn sớm đã lên lòng nghi ngờ.
Nghe nói vạn rừng vực xuất hiện một loại thánh dược chữa thương, ta đã phái giáp nhất mang theo mấy tên ất chữ đệ tử đi đến, cần phải trong vòng một năm liền có thể trở về.
Một năm?
Trong mật thất tiến lặng một lát, chợt âm thanh giản mua lại vang lên,
khiến bọn họ trở về.
Lão tổ,
vậy ta thân thể không chống được cho đến lúc đó, huống chi những năm này ngươi đã vì ta tìm đến không biết bao nhiêu thánh dược chữa thương, có thể ta đây là bị thương đạo cơ, không có biện pháp.
Tuyền Nhi, tông môn giao cho ngươi, ta rất yên tâm.
Lần này nếu không phải ngươi tương kế tự kế, đem Lịch Côn trước thời hạn dẫn đến, chỉ sợ chờ đến Lịch Côn lần sau đến trước thời điểm cũng là tông ta diệt vong ngày.
Ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 tháng đến chỗ của ta, ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng nhìn có thể hay không giúp ngươi đột phá hóa thần, nếu thành công, tông ta liền không sợ người ngoài thử.
Rõ.
Ha ha, những năm này các ngươi vì giữ vững ta lão già này một mực không có biến đổi tổng bộ, chờ đến sau khi ta chết, dù ngươi có đột phá hay không, đều muốn thay đổi vị trí, đây là tông ta lập tông gốc rễ.
Rõ.
Tốt, ngươi trở về chuẩn bị đi, ta cũng muốn chuẩn bị một chút.
Tuyền Nhi cáo lui.
Mẫn Tuyền vẻ mặt có chút cô đơn đi ra ngoài, nàng dù sao vừa rồi đạt đến tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, coi như có lao tổ trợ giúp, cũng rất khó đột phá hóa thần.
Sau đó đến lúc nếu tông môn không có hóa thần, hơn nữa Lịch Côn ở một bên thăm dò, tông môn tràn ngập nguy hiểm.
Hôm nay đem Lịch Côn thành công dẫn đến, để lão tổ lên tiếng dọa đi Lịch Côn, vì tông môn cũng vì nàng tranh thủ gần trăm năm thời gian.
Sau trăm năm, ai nào biết sẽ như thế nào.
Vừa nghĩ đến người kia lại còn sống, Mẫn Tuyền trong mắt lóe lên một không tên.
Nói không chừng, không cần chờ đến trăm năm, nàng cũng không cần lo lắng Linh Hư Tông xâm lấn một chuyện đây.
Người đến.
Mẫn Tuyền ngồi ở điện thủ, hướng về phía dưới khẽ quát một tiếng về sau, một bóng người lặng lẽ từ trong bóng tối chui ra quỳ một gối xuống trong điện.
Tại
truyền lệnh của ta, để tất cả tập sát đệ tử của Linh Hư Tông cuối cùng lại giết nửa ngày, tầm nửa ngày sau lập tức trở về tông.
Rõ.
Linh Hư Tông, tông môn đại điện.
Trang hướng trong điện đi đến lui nửa ngày sau, bên hai đột nhiên chuyển đến Lịch Côn truyền âm.
Đến bản tọa động phủ.
Trang hướng nghe vậy liền vội vàng đứng lên bay về phía động phủ của Lịch Côn.
Trong động phủ, mới vừa từ ảnh thứ tông trở về Lịch Côn trong mắt lóe ra vẻ suy tư.
Tên kia những năm này chẳng lẽ thật là tại tiềm tu hay sao?
Nếu thật sự là như thế, vậy mình nhiều phiên thử, chỉ sợ đã đem hắn đắc tội.
Nhưng mà năm đó tên kia rõ ràng khiêng Thiên Nguyên Tông lão già kia trước khi chết một kích, mặc dù ngay lúc đó bị tên kia giấu giếm đến, thế nhưng là căn cứ đủ loại dấu hiệu phán đoán, tên kia cần phải bị trọng thương mới đúng.
Chương 129, thiếu niên.
Chẳng lẽ lại một kích kia không có đem Mẫn Thiên đánh thành trọng thương?
Điều dưỡng một đoạn thời gian là được.
Khi Lịch Côn suy tư, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Trang Hướng.
Lão tổ, Trang Hướng cầu kiến.
Tiến vào.
Trang Hướng đi vào động phủ, hướng về phía Lịch Côn thi lễ sau có chút ít không hiểu nói.
Lão tổ ngài vì sao không cho tông môn ra tay với ảnh thứ tông?
Cứ như vậy, tông ta hy vọng mất hết ta.
Lịch Côn âm thanh lạnh xuống thế nào?
Bản tọa làm việc còn cần hướng ngươi giải thích hay sao?
Không dám.
Hừ.
Ngươi có thể biết sau lưng ảnh thứ tông có một vị không hỏi thế sự, dốc lòng tu hành cường giả hóa thần.
Năm đó, chính là hắn cùng ta và Linh Hư Tông lão gia hỏa kia cùng nhau tập sát Thiên Nguyên Tông hóa thần.
Cái gì?
Nghe vậy Trang Hướng lập tức mở to hai mắt nhìn, ảnh thứ tông lại có hóa thần tồn thế,
hơn nữa còn và lão tổ cùng nhau tập sát Thiên Nguyên Tông hóa thần.
Thế nhưng là không đúng, nếu biết ảnh thứ tông có hóa thần tồn thế, lão tổ vì sao còn muốn đi trêu chọc người của ảnh thứ tông?
Dù sao ảnh thứ tông lập tông gốc dễ ở chỗ xác nhận các loại nhiệm vụ, chiếm cứ mỏ linh thạch loại hình tài nguyên cũng không nhiều, coi như là tông môn đem ảnh thứ tông tiêu diệt, cũng không chiếm được chỗ tốt gì.
Càng làm cho Trang Hướng mê hoặc chính là, lão tổ trước rõ ràng cố ý trêu chọc ảnh thứ tông,
nhưng tại Ảnh Thứ Tông trả thù thời điểm lại đủ kiểu nhường nhịn, đây là vì cái gì? Đột nhiên, Trang Hướng giống như là hiểu cái gì, thử dò xét nói. Chẳng lẽ Lao Tổ hoài nghi vị Ảnh Thứ Tông kia hóa thần, xảy ra vấn đề gì? Chỉ có khả năng này. Trang Hướng trong lòng thầm nghĩ, lấy Lao Tổ cẩn thận, định sẽ không mạo muội trêu chọc một vị hóa thần, trừ phi lão nhân ra ông ta hoài nghi vị hóa thần kia bản thân xảy ra vấn đề, Lao Tổ tưởng muốn giúp chen người gen vì gì vui vẻ. Lịch Côn trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, hắn cũng không nghĩ đến mình chẳng qua là đôi câu vài lời, Trang Hướng liền đoán được hơn phân nửa. Không sai, cho nên bản tọa mới cho Lữ Sư Điệt trong bóng tối phái người đi tập sát Ảnh Thứ Tông, chờ đến Ảnh Thứ Tông phát hiện là tông ta sau khi xuất thủ, nếu có đầu rút cổ, như vậy bản tọa có hơn 9 thành nắm chắc, Ảnh Thứ Tông hóa thần xảy ra vấn đề. Thế nhưng là Ảnh Thứ Tông không có co đầu rút cổ, ngược lại trực tiếp phái ra rất nhiều tu sĩ tập sát đệ tử tông ta. Trang Hướng thầm nghĩ nói, nhưng Ảnh Thứ Tông lại quả quyết trả thù, điều này làm cho bản tọa chỉ có 3 thành nắm chắc, cho nên ta tự mình đi dò xét một chút, lao ra hỏa kia quả nhiên còn tại. Tối đa 3 ngày, Ảnh Thứ Tông sẽ đem đệ tử triệu hồi, đệ tử tông ta mấy ngày nay trước không nên đi ra ngoài, giảm bất thương vong. Vâng. Thế nhưng là, thấy Trang Hướng có chút đáp ứng, Lịch Côn quát khẽ nói, còn có chuyện gì? Tông môn danh dự làm sao bây giờ? Lịch Côn trong mắt xẹt qua một vẻ tàn nhẫn. Biết ta là cái gì muốn tìm Lữ Sư Điệt làm chuyện này sao? Đệ tử không biết. Tên kia sinh ra lòng phản loạn, nếu có cơ hội nhất định sẽ mưu phản tông môn. Cho nên bản tọa để hắn đến làm chuyện này, nếu Ảnh Thứ Tông hóa thần không có ở đây, hắn sẽ chết tại trong tay Ảnh Thứ Tông thích khách, tông ta Nguyên Anh trưởng lão bị ám sát, quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, tiêu diệt Ảnh Thứ Tông không người dám ngăn cản. Mà bây giờ Ảnh Thứ Tông hóa thần còn sống, vậy hắn chính là tốt nhất hình nhân thế mạng, dù sao hết thảy đều là chính hắn làm, tông ta giết hắn không chỉ có thể hiện lộ rõ ràng tông ta chi khí độ, quân pháp bất vị thân, còn có thể cho Ảnh Thứ Tông một câu trả lời, há không diệu quá thay. Trong nháy mắt, Trang Hướng chỉ cảm thấy mình lạnh cả người, mặc dù hắn sớm biết lao tổ tâm tư thâm trầm, nhưng không nghĩ đến lao tổ vậy mà như vậy âm tàn. Đây là ngay từ đầu, sẽ không có cho Lữ Sư Đệ lưu lại đường sống a. Tốt, còn lại ta muốn ngươi nên biết làm cái gì. Trương Sư Điệt sẽ phối hợp ngươi. Vâng. Đệ tử hiểu. Trang Hướng cung kính thi lễ về sau, vội vã rời khỏi. Thái Ninh Thành, một chỗ ngồi ở Thiên Nguyên Tông nội địa thành nhỏ. Sáng sớm, một tên quần áo đơn giản thiếu niên dẫn một cái nữ đồng xuyên qua cửa thành, đi vào tòa thành nhỏ này. A huynh, ta thật đói. Nữ đồng dắt lấy thiếu niên ống tay áo tội nghiệp nói. Thiếu niên nghe vậy vội vàng từ bao khỏa bên trong tay lấy ra bánh nướng xé thành hai nửa, đem bên trong một nửa đưa cho nữ đồng, sau đó đem một nửa kia bánh nướng thả lại bao vây. Cho, ăn đi. Nữ đồng vội vàng nhận lấy khô cằn bánh nướng bắt đầu ăn, mà thiếu niên lại là ở một bên yên lặng nhìn. A huynh, cho. Người cũng ăn. Nữ đồng ăn 1/3 về sau, liền đem bánh nướng đưa cho thiếu niên lại cười lấy lắc đầu. A huynh không đói bụng. Xảo nhi ngươi ăn liền tốt. A xong. Lúc nữ đồng theo bánh nướng so tải thời điểm thiếu niên đột nhiên bị xa xa bố cáo hấp dẫn. Từ nhỏ thường theo trong thôn tiên sinh biết chữ hắn, cũng có thể đọc lên cái này bố cáo bên trên viết cái gì. Thiên Nguyên Tông, 3 năm một lần, chiêu thu đệ tử, Nguyên Thành. Bố cáo phía dưới cũng vây quanh không ít người, thời khắc này đang có người nghị luận, thiếu niên vội vàng lôi kéo nữ đồng đến gần. Chậc chậc chậc, Thiên Nguyên Tông này lại chiêu đệ tử. Nhà ta cái kia chết bẩm tuổi tác vừa vặn, nói không chừng có cơ hội thông qua khảo hạch, tiến vào Thiên Nguyên Tông. Ha ha, Quách Nhị Cầu. Ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng? Liên nhà ngươi cái kia bùn nhão không dính lên tường được đồ vật, còn muốn tiến vào Thiên Nguyên Tông. Ha 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 ha. Ngươi. Hừ. Nói thật cho ngươi biết, con trai ta cũng sớm đã đi trong thành Thiên Nguyên Tông chú điểm khảo nghiệm qua. Trong cơ thể có linh mạch, có cơ hội trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Nguyên bản mở miệng châm chọc Quách Nhị Cầu đại hán lập tức sắc mặt tái đi, vội vàng đổi lại một bộ lấy lòng nụ cười. Nhị ca, không nghĩ đến ta cháu trai như thế không chịu thua kém. Không bằng tiểu đệ làm chủ, mời nhị ca còn có cháu trai cùng đi quá thả lâu ăn một bữa. Hừ, cái này còn tạm được. Quách Nhị Cầu chỉ cao khí dương nói. Đúng lúc này, một bên truyền đến một đạo âm thanh giễu cợt. Cũng là Nhị Cầu tử ngươi cho rằng ngươi con trai là một bà bối, ta nghe người ta nói, con trai ngươi chẳng qua là kém cỏi nhất linh mạch, căn bản không có gì cơ hội tu hành, còn trở thành tiên nhân. Ngươi, ngươi cũng không nên nói hiệu nói vượng. Đại hán thấy Quách Nhị Cầu bộ kia bên ngoài lệ bên trong nhẫm dáng vẻ, đâu còn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhị Cầu tử, cứu mạng a. Giết người. Thái Ninh Thành, Thiên Nguyên Tông chú điểm. Một tên Thiên Nguyên Tông đệ tử ngoại môn có chút nhàm chán ghé vào trên bàn, vuốt vuốt trong tay hơi mở bảo thạch. Thái Ninh Thành chẳng qua là một thành nhỏ, lâu dài đóng tại này đệ tử chỉ có 3 tên, chẳng qua hôm nay 2 tên đệ tử khác đi dạo thanh lâu, thể nghiệm dân gian muôn màu, chỉ còn lại hắn một cái. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Xin hỏi có ai không? Trương Bình có chút hoài nghi đánh giá cái này trong truyền thuyết Thiên Nguyên Tông chú điểm. Một cái rõ ràng lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ, một cái đã thấy không rõ chữ viết bảng hiệu, một mặt miễn cưỡng không hở vết tường. T. Mình sẽ không phải là bị lừa. Khó trách vừa rồi chỉ đường vị đại thúc kia biểu lộ cổ quái như vậy. Có. Đã đến. Lúc Trương Bình dự định sẽ tìm người hỏi một chút thời điểm cửa gỗ đột nhiên mở ra. Chương 130, cái kia lao linh quang. Kẹt kẹt. Cửa gỗ mở ra, Trương Bình thấy một tên thanh niên mặc áo bào trắng đi ra. Khi nhìn đến thanh niên áo bào bên trên Thiên Nguyên Tông tiêu ký về sau, Trương Bình mơ hồ nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình không có tìm lộ chỗ,
nơi này đúng là Thiên Nguyên Tông trụ sở. Hơi nắm chặt ở trong tay nữ đồng tay nhỏ, Trương Bình có chút khẩn trương mở miệng nói: "Vị đại nhân này, xin hỏi nơi này có thể kiểm tra đo lường từ chất sao?" Thần phù khẽ gật đầu: "Có thể." Chợt quan sát một chút Trương Bình sau lại nói: "Chờ một chút." Thần phù xoay người đi trở về, lần nữa lúc đi ra, trên tay nhiều hơn một cái hơi mở sắc linh châu. Nắm tay đặt ở hạt châu này. Trương Bình nghe vậy làm theo. Đột nhiên, tại Trương Bình bàn tay đặt ở linh châu bên trên trong nháy mắt, một vầng sáng màu trắng loáng từ linh châu bên trong lóe lên, sau đó cả viên linh châu phóng thích ra một chút bạch quang. Thần phù trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu gia hỏa này thật là có linh mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng cần phải tư chất cũng không tệ lắm. Đem kiểm tra đo lường linh châu thu hồi, thần phù khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, ôn hòa hướng về phía trước mắt có chút ngây dại thiếu niên nói: "Chúc mừng ngươi, có linh mạch, có thể tu luyện." "Thật, thật sao? Vậy ta tư chất tu hành thế nào?" Trương Bình không có bị vui mừng choáng váng đầu óc, hắn vẫn như cũ vô cùng tỉnh táo, bởi vì trước khi đến hắn nghe người ta nhắc đến, tất nhiên có linh mạch người liền có thể tu luyện, nhưng càng nhiều người có đều là đê đẳng nhất linh mạch, căn bản không người muốn ý tiếp đón tiến vào tu tiên giới, cho dù có cũng rất khó tu luyện ra cái gì. Thần phù thấy được Trương Bình vậy mà như vậy tỉnh táo, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, mở miệng giải thích: "Cái này kiểm tra đo lường linh châu chẳng qua là cấp thấp nhất, không cách nào chuẩn xác kiểm tra đo lường ra tư chất của ngươi, chẳng qua có thể khẳng định là tuyệt đối không phải đê đẳng nhất linh mạch. Vậy ta có thể tham gia đệ tử đại tuyển của Thiên Nguyên Tông sao?" Thần phù cười ha ha nói: "Chỉ cần ngươi tuổi tác thích hợp, tự nhiên có thể." "Thế nào, ngươi nghĩ muốn đi tham gia sao?" Trương Bình liền vội vàng gật đầu. Thần phù thấy thế trầm ngâm một lát sau nói: "Ngươi tại Thái Ninh thành này có chỗ ở?" "Nếu là không có chỗ ở nói trước tiên có thể ở nơi này, đại tuyển sau 7 ngày tổ chức, chưa đến 3 ngày chúng ta sẽ dẫn người đi đến." "Không có, chẳng qua ta..." Trương Bình nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sau đó đột nhiên nghĩ đến đi theo bên cạnh em gái mình là tiến vào, thế nhưng là em gái làm sao bây giờ? Hắn lại không thể bỏ em gái, một mình rời khỏi. Thần phù thấy Trương Bình do dự, nhìn mắt theo bên người Trương Bình cái kia an tĩnh tiểu cô nương trong nháy mắt hiểu rõ ra, cười nhạt nói: "Ngươi nếu lo lắng tiểu cô nương này, có thể để nàng cũng theo ngươi." "Tạ ơn đại nhân." Trương Bình lập tức đại hỉ, vội vàng lôi kéo nữ đồng cho thần phù hành lễ. Thần phù khoát khoát tay, sau đó mang theo hai người đi vào chú điểm. "Cái này mấy căn phòng, các ngươi tùy ý chọn một cái ở, mỗi ngày sẽ có người làm đưa lên 3 bữa cơm." "Rõ." Trương Bình tùy ý chọn nơi hẻo lánh bên trong gian phòng, sau đó dẫn nữ đồng đi vào. Ngoài Trương Bình dự liệu chính là, mặc dù gian phòng kia nhìn qua có chút đơn giản, nhưng lại dị thường sạch sẽ, theo phía ngoài nhìn, hoàn toàn khác nhau. Đem sau lưng bao vây buông xuống, Trương Bình không khỏi mong đợi lên sau 7 ngày đệ tử đại tuyển, nếu là mình có thể tiến vào Thiên Nguyên Tông, hôm đó sau có lẽ lập tức có cơ hội có thể tra rõ rốt cuộc là ai đồ thôn, sau đó, vì bọn họ báo thủ. Lúc Trương Bình nhìn muội muội ngủ về sau, phía sau đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trương Bình liền vội vàng đứng lên mở cửa ra, chỉ thấy thẩm phụ đang đứng ở ngoài cửa. "Bái kiến đại nhân." Thẩm phụ gật đầu, sau đó từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một quyển đã thấy không rõ ra sách vở đưa cho Trương Bình. "Đây là cơ sở nhất công pháp tu hành, ngươi có thể mình đi đầu lục lọi, nếu có chỗ nào không hiểu có thể đến hỏi ta." "Vâng, tạ ơn đại nhân." Trương Bình vui mừng nhận lấy công pháp, sau đó cảm kích hướng về phía thẩm phù thi lễ, cái này công pháp tu hành đúng là hắn cần có nhất đồ vật. "Tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Đại nhân đi thong thả. Cung kính đưa mắt nhìn sau khi thẩm phù rời đi, Trương Bình vội vàng quay trở về gian phòng, nhìn công pháp trong tay, Trương Bình không có trước tiên mở ra, mà là ngồi trước ở nơi đó bình phục một chút tâm tình về sau, lúc này mới vén lên thư tịch một chút xíu nhìn lại. Ngoài ý liệu Trương Bình dự liệu chính là, bản công pháp này cũng không khó hiểu, quản chi đối với hắn loại này chỉ biết chút ít chữ người, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ. Tại lặp đi lặp lại nghiên cứu nửa ngày, xác nhận không có bỏ sót gì về sau, Trương Bình tìm cái đất chống khoanh chân ngồi xuống, sau đó tượng mô tượng dạng bấm niệm pháp quyết bắt đầu theo như sách viết nói, cảm ứng thiên địa linh lực. Một khắc đồng hồ, một canh giờ, 3 canh giờ, trong nháy mắt sắc trời đã mờ tối, mà Trương Bình vẫn không có tìm được trong sách nói cái kia lao linh quang. Nhưng Trương Bình không hề từ bỏ, cố nén nút thân, trên tinh thần mệt mỏi, tiếp tục tìm kiếm lấy cái kia lao linh quang. Rốt cuộc, lại Trương Bình lại miễn cưỡng giữ vững được một canh giờ sau, hắn hôn mê bất tỉnh. Thật choáng. Nhưng lại rót phía dưới một khắc này, Trương Bình khỏe miệng nổi lên một nụ cười mừng rỡ. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia lao linh quang. Sáng sớm hôm sau, Trương Bình bị muội muội cho đánh thức đi qua, nhìn hốc mắt tưởng đỏ em gái, Trương Bình trong nháy mắt hiểu rõ ra, chợt sắc mặt có chút lúng túng nói: "Tối hôm qua học tu hành, hơi mệt chút liền trực tiếp nằm trên đất ngủ thiếp đi, không có việc gì." "A xong đại ca, ta lại đói bụng." "Đói bụng? Tốt, chúng ta ăn bánh nướng." Lại ở Trương Bình liền vội vàng đứng lên tìm bánh thời điểm ngoài cửa truyền đến một âm thanh xa lạ. "Đại nhân ở đây sao?" "Nhỏ đến tặng ăn." Trương Bình đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua thẩm phù nói, một ngày 3 bữa đều có người làm đưa đến. Đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy phía ngoài đang cung kính đứng một tên tôi tớ, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm. Trương Bình đưa tay nhận lấy hộp cơm, nói lời cảm tạ một tiếng về sau, đóng cửa phòng lại, sau đó lôi kéo em gái ngồi ở trước bàn đem hộp cơm mở ra. "T. Đùi gà, bánh bao, trứng gà, cháo hoa." Trong nháy mắt hai huynh muội đều chạy xuống cảm động nước mắt. Vị đại nhân kia thật sự quá tốt. Đỉnh Thanh Minh Phong, trong đình viện. Bản thể đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo phân thân trực tiếp từ bản thể bên trong đi ra, Đường Duyên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng,
rốt cuộc đem nguyệt ảnh thạch kia cho hấp thu xong. Mình lại tăng thêm đến một đạo phân thân, hơn nữa phân thân thực lực cũng tăng trưởng không ít. Đúng lúc này, Đường Duyên chân mày cau lại, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên ngọc bội, Sở Linh Vận có chút tức giận âm thanh từ trong ngọc bội truyền đến. "Sư huynh, ngươi đến Đại Lao một chuyến, nô vọng kia đều chiêu." "Tốt, ta cái này." Đường Duyên thu hồi ngọc bội, thân hình lóe lên lập tức đến giữa không trung, xác nhận Đại Lao phương vị về sau, bay thẳng. Thiên Nguyên Tông trong Đại Lao, Sở Linh Vận đã khôi phục bình tĩnh, hướng về phía bên cạnh phụ trách khảo vấn trưởng lão nói: "Chuyện này bản tọa không hy vọng có những người khác biết." Người trưởng lão kia liền vội vàng gật đầu, xoa xoa cái trán đổ mồ hôi nói: "Thuộc hạ hiểu, lui ra đi." "Rõ." Chương 131, chân tướng năm đó. "Sư muội, xảy ra chuyện gì?" Một bóng người xuất hiện trong Đại Lao, đi đến bên cạnh Sở Linh Vận. "Sư huynh." Sở Linh Vận nhìn người đến, không khỏi sắc mặt dừng lại, sau đó lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Đường Duyên nói: "Ngươi xem một chút liền biết." Đường Duyên nhận lấy ngọc giản, đặt ở chỗ mi tâm. Chẳng qua một lát, Đường Duyên sắc mặt liền biến lại biến, đến cuối cùng buông xuống ngọc giản thời điểm Đường Duyên sâu kín thở dài một hơi, nhìn về phía bị phế đi sửa vì, ngồi ở trong phòng giam Ngô Vọng. "Đây đều là thật sao? Ta chính là muốn đợi ngươi, cùng nhau siêu hồn tra xét." Đường Duyên trầm ngâm một lát. "Cũng khá. Ngươi đến ta đến. Ngươi đến đi." Sở Linh Vận gật đầu, đưa tay đem Ngô Vọng nhiếp. Một tay lăng không ấn xuống tại đỉnh đầu Ngô Vọng, Sở Linh Vận bắt đầu vận chuyển bí thuật, đem Ngô Vọng ký ức hiện ra. Đường Duyên ở một bên nhìn Ngô Vọng từ trẻ con nhanh chóng biến thành thiếu niên, sau đó tiến vào Thiên Nguyên Tông bắt đầu tu hành. Ngô Vọng trải qua từng màn giống như xem qua mây khói, tại hai người trước mắt thoáng hiện. Rốt cuộc, siêu hồn kết thúc, Ngô Vọng ngã trên mặt đất. Là sự thật. Đường Duyên thở dài một hơi. Không nghĩ đến năm đó vị hóa thần kỳ kia sư thúc tổ, đúng là bị ám sát bỏ mình. Mà hại chết sư thúc tổ, đúng là Ngô Vọng sư phụ, năm đó tông môn một vị nguyên anh hậu kỳ trưởng lão. Ngay lúc đó Thiên Nguyên Tông chính như mặt trời giữa trưa, vị sư thúc kia tổ càng là mơ hồ muốn đột phá hóa thần sơ kỳ, đạt đến hóa thần trung kỳ. Điều này làm cho Linh Hư hai tông rất là kiêng kỵ, cuối cùng Linh Hư tông tìm đến Ngô Vọng sư phụ, không biết dùng cái gì đả động hắn, để Ngô Vọng sư phụ đồng ý trợ giúp Linh Hư hai tông ám hại vị sư thúc kia tổ. Đang cùng Linh Hư tông đạt thành hợp tác về sau, Ngô Vọng sư phụ một mực lưu ý lấy tông môn hóa thần động tĩnh, khi biết sư thúc tổ sau khi đi ra ngoài, liền ngay cả bận rộn báo cho Linh Hư tông, tại sư thúc tổ trên đường trở về bố trí mai phục. Cuối cùng càng là Ngô Vọng sư phụ nhờ giúp đỡ, nói mình bị Linh Hư tông nguyên anh vây công, sư thúc tổ không hề nghĩ ngợi phi tốc chạy đến nghị cách cứu viện Ngô Vọng sư phụ. Có tâm tính vô tâm, hơn nữa trận pháp và ba vị hóa thần đông đảo nguyên anh mai phục dưới, vị sư thúc kia tổ chẳng qua là vừa đối mặt bị thương, lại bị mai phục về sau, sư thúc tổ trong nháy mắt hiểu rõ ra, nhưng đã quá muộn, chỉ có điều có chút thú vị chính là vị sư thúc kia tổ trước khi chết, giết đông đảo trong nguyên anh lập tức có Ngô Vọng sư phụ. Đây cũng là năm đó Thiên Nguyên Tông hóa thần lão tổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chân tướng. Đương nhiên, những chuyện này nguyên bản Ngô Vọng tự nhiên không biết, thậm chí ngay cả sư phụ đi ra ngoài hắn cũng không biết, sau đó sư phụ chết tin tức truyền đến, hắn còn tưởng rằng sư phụ là bị Linh Hư hai tông mai phục. Cho đến mấy trăm năm trước người của Linh Hư tông tìm đến, nói cho hắn tiền căn hậu quả, sau đó tại đột phá hóa thần cơ duyên dụ dỗ, và báo cho Thiên Nguyên Tông sư phụ hắn làm hết thảy để người hắn bại tên rách ra uy hiếp dưới, Ngô Vọng quả quyết đầu nhập vào Linh Hư Tông. Sau đó Ngô Vọng liền bắt đầu điên cuồng tham ô các loại tài nguyên tu hành, chỉ vì đang bị phát hiện phía trước, góp nhặt đủ mình ngày sau tu hành tài nguyên. Hắn từ đầu đến đuôi bất kỳ kẻ nào cũng không có tin tưởng, chỉ là nghĩ ngày sau chạy trốn, có thể không cần buồn tương lai của mình tài nguyên tu hành. Vì để cho người của Linh Hư Tông an tâm, đồng thời đổi lấy rất nhiều tài nguyên, Ngô Vọng từ lúc mấy trăm năm trước không ngừng bán tông môn tin tức, đưa đến tông môn nhiều vị cường giả nguyên anh không minh bạch bỏ mình. "Ngô Vọng, ngươi thật đúng là tội đáng chết vạn lần a." Đường Duyên cũng không có nghĩ đến, Ngô Vọng vậy mà đã làm được loại trình độ này, hắn còn tưởng rằng Ngô Vọng chẳng qua là đơn giản tham ô rất nhiều tài nguyên, còn tội không đáng chết. Hiện tại xem ra, thiên đao vạn quả đều là nhẹ. "Ha ha ha. Ha 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 ha. Đều tại các ngươi. Đều tại các ngươi." Ngô Vọng đột nhiên điên cuồng cười ha hả, toàn thân không ngừng co quắp, nhưng ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Đường Duyên. Hung tợn nói: "Đều tại các ngươi. Các ngươi nói sớm tông môn có hai vị hóa thần không được sao? Nếu là ta sớm biết tông môn còn có hai vị hóa thần, ta làm sao có thể phản bội tông môn? Đều tại các ngươi a." Mắt thấy Ngô Vọng đã rơi vào điên điên, Đường Duyên sâu kín thở dài, một chỉ điểm hướng Ngô Vọng, một đạo linh lực xông vào Ngô Vọng đầu bên trong, đem Ngô Vọng đại não quấy vỡ vụn. Về phần Nguyên Anh, từ lúc Ngô Vọng đem những thứ này đều thổ lộ sau khi ra ngoài, nổi cơn thịnh nộ Sở Linh Vận cũng đã đem Nguyên Anh của hắn đá cho nát. Nếu không phải tông môn có lịch đại lao tổ lưu lại thủ đoạn có thể chống cự hóa thần, tông ta chỉ sợ đã bị diệt. Khó trách lúc trước sư thúc tổ về coi tiên, Linh Hư hai tông biết nhanh như vậy, lúc đầu chuyện này chính là bọn họ làm. Sở Linh Vận nghiến răng nghiến lợi nói. Trong miệng Đường Duyên lẩm bẩm nói: "Thu này, chúng ta nhất định sẽ báo, nhất định." Nguyên Thành, Vân Thu có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên đem trong tay chén trà bóp nát sư phụ, nàng mới vừa nói sai cái gì hay sao? Đường Duyên lấy lại tinh thần, thấy được thất kinh Vân Thu, có chút ấy này nói: "Không có chuyện gì, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có chút thất thần." "A xong." Vân Thu biết điều gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Đường Duyên nói mình kế hoạch buôn bán. Đường Duyên ở một bên nghe liên tục gật đầu, thỉnh thoảng căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước nói lên đôi câu, để Vân Thu kinh động như gặp thiên nhân. "Sư phụ, vì sao ngươi muốn để ta quản lý thương hội?"
rõ ràng lão nhân gia ngài càng hiểu. Đến cuối cùng Vân Thu có chút ủy khuất nói. Đường Duyên trợn trắng mắt, hắn trên miệng nói một chút là được, để hắn tự mình chơi hắn mới lười nhắc làm, không sao nghe một chút tiểu khúc, trêu chọc đồ đệ, há không rượu quá thay. Chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta làm thích hợp sao? Vân Thu nghe vậy sững sờ, đúng vậy à, sư phụ thân là một đời hóa thần, Thiên Nguyên lão tổ, để lão nhân gia ông ta làm ăn. Cái này nào chỉ là mất mặt ta, chuyện quan trọng để người của Thiên Nguyên tông biết, đoán chừng có thể lấy cái chết bức bách Đường Duyên trở về tông. Tốt, nên nói cũng đều nói, cái kia tứ phương hội đấu giá liền giao cho ngươi. Vâng. Lấy cái này đấu giá hội làm căn cơ, không ra 5 năm, ta lập tức có lòng tin đem làm ăn làm được ngoại vực. Ừm. Có lòng tin liền tốt. Vi sư đi. Sư phụ đi thong thả. Đường Duyên thân hình lóe lên, liền rời đi tứ phương hội đấu giá, hắn có thể giúp đều giúp, có thể hay không đem thương hội làm đại tố mạnh, liền nhìn bản thân Vân Thu bản lãnh. Hy vọng hắn không có xem lầm người. Vừa đi ra khỏi tứ phương hội đấu giá, vừa rồi đi mua đồ trang sức hai người cũng đang đi. Nhìn hai người lòng này hài lòng đủ dáng vẻ, chỉ sợ lại có nhà ai đồ trang sức cửa hàng phát tài. Sư phụ, có nhà Vạn Ninh lâu thịt rượu phong vị nhất tuyệt, ngài muốn đi nếm thử không? Nghe thấy Vân Đông điệu đầu xà này đề nghị, Đường Duyên trực tiếp vung tay lên. Đi. Vạn Ninh lâu, cao 8 tầng, từ dưới lên trên mỗi lần một tầng, cấp bậc muốn cao hơn không ít. Cuối cùng 3 tầng, nếu trả tiền càng là phải dùng linh thạch. Đường Duyên vừa đi vào trong lầu, một tên nhìn qua tiểu nhị có chút già dặn liền tiến lên đón. Vị khách quan kia muốn đi lầu mấy? Lầu 8. Chương 132, thức ăn. Vân Đông trực tiếp ném cho tiểu nhị một cái ngọc bài, không đợi tiểu nhị đưa tay nhận lấy, một bóng người trong nháy mắt đi đến tiểu nhị trước người, thay tiểu nhị nhận lấy ngọc bài. Một tên trưởng quỹ bộ dáng tu sĩ trúc cơ sờ một cái ngọc bài liền biết là thật, liền vội vàng hành lễ nói: "Ba vị khách quý, mời đến bên này." Một bên tiểu nhị thấy thế đâu còn không rõ, đây là đến khách quý, liền ngay cả bận rộn lui qua một bên, cung kính chờ đến ba người rời khỏi, lúc này mới đi làm việc. "Quái." Theo trưởng quỹ đi đến cửa trước, Đường Duyên thần thức quét qua phía sau cửa đột nhiên kinh dị một tiếng. "Ha ha, vị đại nhân này xem ra là gặp lần thứ nhất đến loại đồ chơi này, đây là chúng ta lâu chủ phát minh, có thể để các quý khách trực tiếp lên đến lầu 8." Một bên trưởng quỹ cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhấn bên cạnh cái nút, dùng linh lực kích hoạt lên bên trong linh thạch về sau, thấy đại môn từ từ mở ra. "Đại nhân, mời." Đường Duyên trực tiếp cất bước đi vào, chờ đến bốn người đều đi vào về sau, trưởng quỹ lại nhấn cái nút, đại môn chậm rãi khép lại, sau đó Đường Duyên bọn họ hướng lên bay lên. "Xách, không nghĩ đến vậy mà cũng có người có thể giống đến làm ra vật này, hắn cũng không phải gặp lần thứ nhất, ở kiếp trước nhưng hắn là một ngày gặp được đã không biết bao nhiêu lần thang máy, chẳng qua vật này cần phải có thể xưng là linh bậc thang. Dù sao động lực không giống nhau." Rất nhanh linh bậc thang lên đến lầu 8, Đường Duyên ba người theo trưởng quỹ đi ra ngoài. Toàn bộ lầu 8 đại đường không có chỗ ngồi, chỉ có 8 cái phòng đơn, phân biệt viết Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Trúc Cúc 8 chữ to. Đường Duyên thấy được Xuân Hạ Thu Đông 4 chữ về sau, mơ hồ hiểu được, vì sao Vân Đông để cử hắn đến nơi này. Vạn Linh lâu này chỉ sợ sẽ là người ta mở. "Mời đến bên này." Trưởng quỹ sau khi thấy ngọc bài, tự nhiên biết người đến muốn đi ra phòng, đúng là phòng chữ đông. Và phía ngoài hào hoa khác biệt, trong căn phòng này ngược lại có chút mộc mạc, đương nhiên mộc mạc cũng là tương đối phía ngoài trang sức. "Nếu là chỗ của ngươi, liền từ ngươi đến điểm." "Rõ." Vân Đông không hỏi một tiếng, trực tiếp mở miệng nói. Xuân Hạ Thu Đông đều lên một lần, sau đó chiêu bài thức ăn trừ nguyệt thần cá ở ngoài đều lên, mặt khác Vạn Linh rượu một bầu. "Rõ." Trưởng quỹ túi người hành lễ về sau, lui xuống để bếp sau chuẩn bị thức ăn. Đường Duyên thấy Vân Đông cái kia một bộ mong đợi bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm bật cười, lúc trước hắn cũng không nghĩ đến, mình cái mới nhìn qua này băng băng lánh lánh đệ tử, lại cũng là tên giả tham ăn. Mấy ngày nay theo mình đệ tử này, nhưng hắn là ăn thư thản. Về phần hai người tu hành, nhiều thể nghiệm một chút dân sinh muôn màu, đối với ngày sau tu hành có nhiều chỗ tốt, có nhiều chỗ tốt. Húng chi Đường Duyên một mực dừng lại ở đây, cũng là có nguyên nhân khác. "Đích." "Bẩm túc chủ, thần bí hòn đá kiểm tra đo lường hoàn tất, chất liệu không rõ, hư hư thực thực thiên ngoại chi vật, nhưng có thể xác nhận bên trong thiên đạo chi lực có thể hấp thu, đồng thời sẽ không tổn thương đến hòn đá." "Rút lấy thiên đạo chi lực." Đường Duyên trong lòng mặc niệm. "Đích." "Thiên đạo chi lực rút lấy." Đây cũng là hắn phân thân này một mực dừng lại tại nguyên thành nguyên nhân chủ yếu. Cái kia hắc thạch hắn không nhìn ra lịch chỉ có thể giao cho hệ thống, nhưng hệ thống kiểm tra đo lường qua đi lại bảo hắn biết phải cần một khoảng thời gian, đồng thời để Đường Duyên tận lực ngốc tại người ở dày đặc chỗ, mượn nhân khí có thể trình độ nhất định che giấu hệ thống lúc kiểm tra tản ra tí hơi khí tức. Nói đến bị thiên đạo phát hiện tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là cẩn thận bí thượng, vạn nhất bị thiên đạo phát hiện, hệ thống cũng chỉ có thể đổi tốc chủ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mình cái này phân thân vậy mà cũng có thể liên tiếp đến hệ thống, cho nên nói hệ thống cũng không phải giống lúc trước hắn nghĩ như vậy, tồn tại ở bản thể trong đầu, mà là tại địa phương khác. "Đích." Thiên đạo chi lực rút lấy hoàn tất, ban thưởng đã phát ra. "Đích. Chúc mừng tốc chủ thu được Ngọc Hành Tiên Quyết." "Tiên Quyết? Lại một môn tiên pháp?" "Không đúng, ta là cái gì muốn nói lại? Phải là lại xong. Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên." Đường Duyên thần thức quét qua trong đầu điểm sáng. Một luồng tiên linh chi khí trong nháy mắt tràn vào Đường Duyên náo hải. Hồi lâu, Đường Duyên lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ngọc Hành Tiên Quyết này rõ ràng nếu so với phía trước thu được mấy môn tiên tiên truyền thừa kia mạnh hơn một đoạn, mà để Đường Duyên càng vui mừng chính là, mình tiếp nhận môn này truyền thừa, cô kia tiên linh chi khí càng là dung nhập thức hải của hắn.
Thời khắc này hắn nguyên bản thức hải một chút ám thương hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn nhiều một luồng linh khí, độ tinh thuần tăng lên thật nhiều, hơn nữa lực lượng thần thức càng là lật ra một phen. Căn cứ Đường Duyên đánh giá, chỉ sợ đã có thể sánh vai hóa thần trung kỳ tu sĩ. Quan trọng nhất chính là, cái này tăng lên không chỉ phân thân này, ngay cả bản thể cũng là thu được tăng lên. Chẳng qua đáng tiếc là, hắn đã có qua vô danh công pháp, môn tiên quyết này nhất định tạm thời phong tồn. Ngươi nói sư phụ thế nào? Thế nào đột nhiên thất thần? Không biết, có thể là có chuyện gì. Đúng lúc này, Đường Duyên nghe thấy Lâm Tích nhỏ giọng thảo luận, đột nhiên, Đường Duyên hai mắt tỏa sáng, cái này tiên quyết đúng là không cần tạm thời phong tồn. Lâm Tích cũng không thích hợp tu luyện băng thuộc tính công pháp, Đường Duyên này biết, thật ra thì cùng nói Lâm Tích không thích hợp tu luyện băng thuộc tính công pháp, không bằng nói Lâm Tích thuộc tính gì công pháp đều có thể tu luyện, hơn nữa còn đều có thể có chút thuận lợi. Nhưng như vậy cũng sẽ để Lâm Tích thiên tư lãng phí không ít, chỉ có điều không có cái khác công pháp thích hợp, Lâm Tích cũng chỉ có thể miễn cưỡng tu luyện môn kia băng thuộc tính tiên pháp. Chẳng qua môn Ngọc Hành Tiên Quyết này hiển nhiên vô cùng thích hợp Lâm Tích, nó không có thuộc tính phân chia, bất kỳ thuật pháp đều có thể tu luyện, hơn nữa đều thập phần cường đại. Càng hiếm thấy hơn đáng quý chính là, môn tiên quyết này có thể đem Lâm Tích thiên tư lợi dụng đến cực hạn, chắc hẳn chờ đến Lâm Tích sau khi tu luyện công pháp này, tốc độ tu hành sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nghĩ đến đây, Đường Duyên mở miệng nói: "Tích Nhi, ngươi cảm thấy mình hiện tại công pháp tu luyện như thế nào?" Đã nhận ra sư phụ giọng nói không đúng, Lâm Tích nghe vậy không có trả lời ngay, mà là suy tư một lát sau nói: "Môn tiên pháp này rất cường đại, Đồ Nhi tiến hành tu hành cũng rất nhanh, chính là cảm giác tu luyện công pháp này không thích hợp làm ta, đều khiến ta có một loại lực có thừa mà công không đủ cảm giác." Ha ha ha. Đường Duyên lập tức cười phá lên, xem ra mình đồ đệ này cũng là đã sớm phát hiện à, có thể lấy kim đan thân thể, nói ra một môn thiên tiên chuyển thừa không xứng với mình, còn lực có thừa, mà công không đủ. Khí phách này, theo mình người sư phụ này có thể liệu một trận a. Cho công pháp này, chắc hẳn càng thích hợp ngươi. Đường Duyên một chỉ điểm ra, một đạo linh quang tràn vào Lâm Tích mi tâm. Lâm Tích trực tiếp nhắm hai mắt lại, bắt đầu tinh tế tiếp thu công pháp này. Rốt cuộc, tại Đường Duyên và Vân Đông đem đồ ăn đều đã ăn xong, bắt đầu chậm rãi lúc uống rượu, Lâm Tích mở hai mắt ra. Thế nào? Lâm Tích mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Cái này, công pháp này, sư phụ ngươi từ cái kia làm đến. Đơn giản chính là vì đồ nhi đo thân mà làm. Đường Duyên cười nhạt nói. Thích hợp ngươi liền tốt, những ngày qua ngươi cũng không muốn đi ra, trước tiên đem công pháp chuyển đổi đến lại nói. Rõ. Lâm Tích nghe vậy liên tục gật đầu, lại đem công pháp này dò xét một lần về sau, nàng đã bắt đầu không thể chờ đợi. Sư phụ, thức ăn còn không bên trên sao? Chờ đến Lâm Tích kịp phản ứng, nhìn giống tuyết cái bàn, kỳ quái hỏi. Chương 133, đệ tử đại tuyển. Vân Đông bất đắc dĩ bóp lại một bên cái nút, chẳng qua 3 giây, liền có người phục vụ đẩy cửa mà vào. Dựa theo vừa rồi tiêu chuẩn, lại đến một phần. Rõ. Cảm ơn sư muội. Vừa rồi ăn một bản thức ăn Đường Duyên, thời khắc này đã tạm thời đối với mới đi lên thức ăn không có hứng thú, ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Đang quen thuộc lấy mình tăng vọt thần thức, Đường Duyên đột nhiên phát hiện, nguyên thành này tu sĩ chẳng biết tại sao, đúng là so với mấy ngày trước đây nhiều hơn đi ra không ít. Đây là có chuyện gì? Khi Đường Duyên nghi hoặc, Đường Duyên nghe thấy trong thành những tu sĩ này nói chuyện. Thiên Nguyên Tông, đệ tử đại tuyển, sau 7 ngày. Thì ra là thế, là tông môn mỗi 3 năm một lần chiêu thu đệ tử mới, đệ tử đại tuyển muốn bắt đầu, này cũng coi như được là một trận tình hội. Thân là Thanh Hà Tam Tông một trong Thiên Nguyên Tông, chiêu thu đệ tử mới đó cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đoán chừng các phe thám tử đã tề tụ nguyên thành. Liên vừa rồi thần thức nghe cái kia một hồi, Đường Duyên liền phát hiện chí ít 20 tên trở lên mà thám, dùng thần thức đem chân choáng về sau, Đường Duyên cùng phụ cận tuần tra đệ tử đưa tin, để đem những thám tử này mang đi. Đúng lúc này, Đường Duyên đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, giống như là và hắn có liên quan chính là chuyện gì sắp xảy ra. Trong lòng kinh nghi phía dưới, Đường Duyên thầm nghĩ, nếu không phải lục hào chi thuật của mình không thể bói toán bản thân, cũng có thể tính toán sắp xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ và đệ tử này đại tuyển có liên quan? Đường Duyên đột nhiên ánh mắt sáng lên, trực tiếp lấy ra đồng tiền bắt đầu bói toán. Hồi lâu, nhìn trên đất bị nhiễu loạn đồng tiền, Đường Duyên có thể kết luận và mình có liên quan chuyện liền xuất hiện tại đệ tử đại tuyển. Bởi vì hắn không tính được đệ tử đại tuyển với hắn mà nói, rốt cuộc là điều lành, vẫn là điều dữ. Lâm Tích, lần này đệ tử đại tuyển là có người nào phụ trách? Lâm Tích nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt có chút cổ quái nói: "Đúng là gia tổ, Tấn Phúc Sinh." "Ừm. Hắn hiện tại ở đâu?" "Lại ở Nguyên Thành. Để hắn đến đây đi." "Rõ." Tông môn lần này vẫn rất cẩn thận đó nha, vậy mà bỏ được phái cấp bậc Nguyên Anh đại tu sĩ đến phụ trách đệ tử đại tuyển. "Đúng. Gần nhất tông môn Nguyên Anh trưởng lão phóng đại, đoán chừng Tấn Phúc Sinh cũng là tại tông môn không có chuyện gì, còn làm hao tổn của cải nguyên, liền bị kéo ra làm lao động tay chân, không hổ là ngươi à, nhỏ Tấn." "Đợi lát nữa." Hắn giống như quên nói cho Diệp Phong Trần, để đám này trưởng lão đi ra tìm thế lực gia nhập. Đường Duyên đột nhiên sững sờ, dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, từ đám này vừa rồi đột phá trưởng lão bên trong chọn lựa ra một phần lộ diện thiếu, sau đó đối ngoại tuyên bố đột phá thất bại bỏ mình, vụ trộm trước khi đến thế lực khác gia nhập, lấy tu vi Nguyên Anh chắc hẳn rất nhiều thế lực đều sẽ giơ tay hoan nghênh. Như vậy dùng tư nguyên của người khác đến nuôi mình thế lực, cuối cùng lại trái ngược nắm trong tay gia nhập thế lực, há không diệu quá thay. Quan trọng nhất chính là chọn lựa thế lực, cái này thế lực không thể quá lớn, cũng không thể nhỏ, nếu có thể chịu đựng lấy một tên Nguyên Anh gia nhập. Hơn nữa thế lực này nhất định phải nhận lấy nguy cơ, như vậy bọn họ mới sẽ không quá mức điều tra Nguyên Anh trưởng lao thân phận,
cũng không có thời gian đi điều tra. Nghĩ đến đây, Đường Duyên trực tiếp lấy ra ngọc phù cho Diệp Phong Trần đưa tin. Chỉ chốc lát, Diệp Phong Trần cho Đường Duyên trả lời tin tức hỏi: "Bẩm lão tổ, đệ tử có mấy cái nghi vấn. Thứ nhất, bị phái đi ra Nguyên Anh trưởng lão bất kể như thế nào đều sẽ làm trễ nải tu hành, bọn họ nếu không muốn làm sao bây giờ? Thứ hai, phù hợp lão tổ yêu cầu thế lực không nhiều lắm, gặp ngay phải nguy cơ càng ít. Thứ ba, nếu những trưởng lão kia cuối cùng không muốn trở về thế nào nữa?" "Không tệ, không hổ là tông chủ, trong thời gian ngắn như vậy, tìm ra nhiều vấn đề như vậy. Chẳng qua những đường duyên này cũng là sớm có khảo lượng," đưa tin nói. "Vấn đề thứ nhất, ngươi nói cho bọn họ đây là ý ta, chắc hẳn sẽ không có người không muốn đi. Thứ hai, không có nguy cơ có thể sáng tạo nguy cơ nha, phải hiểu được biến thông. Thứ ba, nói cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ về sau, trở về tông có thể đến tìm ta một lần." Lần này Diệp Phong Trần cũng chỉ trở về một chữ. "Rõ." Đông đông đông. Tiến đến. Một tấm quen thuộc mặt mo xuất hiện trước mắt đường duyên. Không nghĩ đến mới qua mấy ngày, lại gặp mặt, nhỏ tấn. "Lão tổ chiết sát đệ tử." "Đệ tử bái kiến lão tổ." "Ngồi." "Tạ lão tổ." Tấn Phúc Sinh cẩn thận ngồi ở bên người Lâm Tích. Lâm Tích thấy được Tấn Phúc Sinh cũng là mừng rỡ và phần, nhịn không được cùng Tấn Phúc Sinh giảng thuật nàng trong khoảng thời gian này theo lão tổ tại Nguyên Thành các loại kiến thức. Nghe thấy nhà mình cháu gái trong khoảng thời gian này một mực theo đường duyên sống phóng túng về sau, Tấn Phúc Sinh trong lòng không khỏi có chút cảm thán, lão tổ đối với cháu gái của mình đúng là không phải tốt. Chắc hẳn lão tổ lần này rời núi chính là vì để Lâm Tích thư giãn một tí, lão tổ còn tự thân một đường chăm sóc, không thấy một bàn này đồ ăn chỉ có nhà mình cháu gái một người lại ăn sao? Lão tổ thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Lâm Tích, sư phụ rõ ràng hắn là nếm qua mới không ăn. Lão tổ, ngài tìm đệ tử đến có chuyện gì muốn phân phó sao? Chờ đến Lâm Tích sau khi nói xong, Tấn Phúc Sinh nhìn về phía Đường Duyên cung kính hỏi. Nghe Lâm Tích nói, lần này đệ tử tông môn đại tuyển là ngươi phụ trách. Không sai. Tông môn hiện tại như thế nào tuyển chọn đệ tử? Bẩm lão tổ, tông môn hiện tại chiêu thu đệ tử và phía trước không giống nhau. Trải qua mười mấy năm trước Thái Thượng lão tổ cải tiến, tông môn hiện tại đệ tử đại tuyển tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ba thiên thê này là Thái Thượng lão tổ và trưởng lão Bách Luyện Tông hợp lực chế tạo, tổng cộng có 9981 tầng, dù thể phách như thế nào, tu vi như thế nào, thừa nhận áp lực đều là tương đối. Nói một cách khác, ba thiên thê cùng một tầng cầu thang, có thể ép vỡ một tên tu sĩ trúc cơ lực lượng, bỏ vào một tên đứa bé trên người cũng chỉ có thể đem hắn lại không nhất định có thể đem hắn ép vỡ. Ừm, không tệ, chỉ khảo nghiệm nghị lực, sư muội cũng có lòng. Bộ phận thứ hai lại là một tòa đại trận, là Thái Thượng lão tổ và trưởng lão của Thiên Trận Phong hợp lực chế tạo, dùng để khảo nghiệm đệ tử tâm tính, cũng có thể nhờ vào đó cầm ra thế lực khác phái đến gian tế. Bộ phận thứ ba mới là kiểm tra đo lường tu vi, đến một bước này, trừ phi tư chất bây giờ quá kém, tông môn đều sẽ nhận, coi như không thu, cũng sẽ cho hắn công pháp tu hành và một ít linh thạch. Đương nhiên, nếu hai cửa trước tu sĩ có tư chất siêu quần, nhưng nghị lực hoặc là tâm tính không được, tông môn cũng sẽ cân nhắc thu nhập tông môn sau lại phái chuyên môn tu sĩ đến rèn luyện tâm tính của bọn họ. T. Sư muội suy tính rất chu đáo à, thua lô hắn còn muốn cho đệ tử đại tuyển chỉ điểm đề nghị, dù sao lúc đầu tông môn chiêu thu đệ tử phương thức thật sự quá đơn giản, tư chất còn có thể, xuất thân trong sạch liền có thể vào tông. Tốt, ta biết. Đệ tử đại tuyển tổ chức, ta sẽ đi qua bảng quan, ngươi đừng rêu rao. Nghe vậy Tấn Phúc Sinh lập tức sững sờ, lão tổ vậy mà lại đi xem một cái đệ tử nho nhỏ đại tuyển. Nhưng nhìn thấy một bên cháu gái ánh mắt mong đợi về sau, Tấn Phúc Sinh lại hiểu, lão tổ đối với Tích Nhi thật tốt ta. Đệ tử hiểu. Chương 134, Nghiệt Đồ, Nghiệt Hồ. Đi thôi. Tìm một chỗ đi đầu ở, để Tích Nhi trước đem công pháp chuyển đổi. Ừm. Một bên Tấn Phúc Sinh lập tức dựng lên lỗ tai, nghe thấy lão tổ muốn tìm chỗ ở vội vàng nói. Lão tổ có thể đi ta nơi đó, linh khí dư thừa, địa phương lớn, phục vụ đầy đủ hết. Đương nhiên, lão giả ta cũng có thể nhiều bồi bồi cháu gái, tiện đường ôm một cái bắt đuổi. Đường Duyên trầm ngâm một chút, đã có sẵn địa phương càng tốt hơn. Đi. Chúng ta đi. Thái Ninh Thành, trụ sở Thiên Nguyên Tông. Lão thẩm, đi trước tham gia đại tuyển người hầu như đều đủ, lần này chúng ta người nào dẫn đội đi? Thần Phú bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai vị đồng môn, cái này hỏi, lần nào không phải hắn mang theo đi, hai cái này lười, có thể bỏ được động mới có quỷ. Vẫn là để ta đi. Lao thẩm thói xấu, 666. Lao thẩm cố gắng, cung chúc khải hoàn. Chúng ta còn có việc, trước hết. Âm thanh dần dần từng bước đi đến, lời còn chưa nói hết, hai người cũng đã rời khỏi trụ sở. Thần Phú lắc đầu, mặc kệ hai cái này hố hàng, khoảng cách đệ tử đại tuyển bắt đầu còn có 5 ngày, bọn họ cũng nên độc thân. Chẳng qua lần này, có lẽ thật có thể có chút thu hoạch. Nghĩ đến cái kia cả đêm cảm ngộ đến linh lực tồn tại, bây giờ đã bước vào luyện khí tầng thứ nhất tiểu gia hỏa, thần phụ không khỏi có chút mong đợi Trương Bình có thể thuận lợi gia nhập tông môn, như vậy hắn còn có thể nhận chút ít tông môn ban thưởng. Nếu Trương Bình bị trưởng lão nội môn coi trọng, trực tiếp thu làm đệ tử nội môn, vậy hắn liền theo phát đạt. Bái kiến thẩm đại nhân. Bái kiến đại nhân. Thần phụ đi đến trong đại sảnh, thời khắc này trong hành lang đã tụ tập 7 tên trải qua hắn kiểm tra đo lường, trong cơ thể có linh mạch phàm tục. Thái Ninh thành này tuy là thành nhỏ, nhưng nhân khẩu lại là không ít, chừng 10 vạn hộ nhiều, cho nên vừa độ tuổi, trong cơ thể có linh mạch phàm tục vẫn phải có không ít. 7 người này đều là hắn chọn lựa ra, ngày sau có hy vọng tu hành, về phần bị sàng chọn đi xuống, đều là chút ít đê đẳng nhất linh mạch, không đáng lãng phí tài nguyên. Sau 5 ngày đệ tử đại tuyển sắp chạy mới, chúng ta muốn trước thời hạn động thân đi đến. Sau một canh giờ,
Mọi người phía trước cửa tập hợp, chúng ta cùng nhau cưỡi trước xe ngựa hướng.
Rõ.
Lại ở Thẩm Phụ dự định trở về phòng cũng thu thập một chút thời điểm Trương Bình vẻ mặt có chút do dự đi đến.
Trương Bình, thế nào?
Thẩm đại nhân, ta đi, muội muội ta làm sao bây giờ?
Thẩm Phụ nghe vậy cười nhạt nói.
Đường Sá mệt nhọc, ngươi vẫn là đem muội muội của ngươi trước để ở chỗ này, nếu ngươi trở thành đệ tử Thiên Nguyên Tông lại đem muội muội của ngươi nhận lấy không đi được là được.
Yên tâm, trụ sở cũng không thiếu muội muội của ngươi một miếng cơm ăn.
Còn có, nói bao nhiêu lần, gọi ta Thẩm ca là được.
Cảm ơn Thẩm ca.
Tốt, nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi.
Rõ.
Trương Bình vội vàng về đến phòng của mình, an trí xong muội muội về sau, trên lưng bọc hành lý đi ra ngoài.
Tiểu cô nương lạ thường hiểu chuyện, không có khóc giống lấy để Trương Bình không cần đi, chẳng qua là ở nơi đó yên lặng gặm điểm tâm.
Quả nhiên, ăn hàng không phân tuổi tác.
Thẩm Phụ xác định xong nhân số về sau, vung tay lên.
Xuất phát.
Hơi có vẻ lắc lư trên xe ngựa, Trương Bình nắm chặt lấy mỗi một phút mỗi một giây thời gian tu hành. Và những kia trong thành phố Thương Hải tử khác biệt, hắn vừa rồi tiếp xúc công pháp tu hành chẳng qua mấy ngày, bọn họ trong đoàn người này đã có người tu luyện đến luyện khí tầng 3.
Điều này làm cho Trương Bình áp lực vô cùng lớn, mình nếu là vào không được Thiên Nguyên Tông, cái kia vì các thôn dân báo thủ đem sẽ không bao giờ.
Kết thúc lại một vòng tu hành, Trương Bình hơi nghỉ ngơi, từ bao khỏa bên trong lấy ra sớm chuẩn bị tốt lương khô gặm. Đang tiến hành vòng tiếp theo tu hành trước, Trương Bình lặng lẽ nắm chặt trên cổ treo không biết tên xương thú, hy vọng các thôn dân phù hộ hắn, để hắn có thể thuận lợi tiến vào Thiên Nguyên Tông.
Thiên Nguyên Tông,
Thanh Minh Phong, trong mặt thất.
Đường Duyên có chút nhức đầu tra xét thương thế trong cơ thể mình, tuy rằng phía trước là được hơn phân nửa, nhưng còn lại những này bị thương lại là chậm chạp không thấy khôi phục, những kia trong kinh mạch còn mơ hồ có âm dương hai tác phẩm tâm huyết ma, ngay cả vô danh công pháp đều hóa giải không được.
Dựa theo tốc độ này đến xem, không có 10 năm 8 năm, căn bản không lành được.
Sớm biết lúc trước liền không như vậy lãng, thật vất vả khôi phục tu vi, kết quả đi lên làm cái trọng thương, đến bây giờ còn chưa tốt.
Xem ra là thời điểm muốn tìm một chút bên ngoài trợ giúp.
Thân hình khẽ động, Đường Duyên lập tức đến Bách Luyện Phong trong một dược viên, căn cứ cảm giác của hắn, Trương Hoài Sinh chính là chỗ này.
Cùng Trương Hoài Sinh truyền thanh về sau, Đường Duyên thuận tiện kỳ đánh giá cái này có chút cổ quái dược viên.
Không sai, chính là cổ quái.
Người bài kiến đơn thuần cỏ nhỏ có thể mọc so với người đều cao sao?
Đường Duyên thần thức quét qua, liền có thể nhìn thấy cái này cỏ nhỏ thật chỉ là cỏ nhỏ, không phải cái gì đặc thù linh dược.
Nhìn lại những linh dược kia, từng cái hiệu xịu đi à nha, nếu như không phải hắn thần thức cường đại, cũng không tìm đến ở đâu.
Rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, tiểu trương này chẳng lẽ lại là dùng linh dược đến bồi dưỡng cỏ nhỏ sao?
Bái kiến lao tổ.
A, vườn thuốc của ta.
Trương Hoài Sinh nhận được Đường Duyên đưa tin, biết lao tổ tự mình đến trước vội vàng kết thúc bế quan chạy ra, vừa cho Đường Duyên đi hành lễ, ngẩng đầu một cái thấy trước mắt tràn đầy màu xanh lá dược viên.
Màu xanh lá đến không sai, thế nhưng là ngươi đây cũng quá tái.
Lao tổ ngài trước chờ dưới, cho đệ tử nhìn một chút có thể hay không cứu chữa một chút.
Đạt được Đường Duyên sau khi đồng ý, Trương Hoài Sinh vội vàng lẹn đến một viên còn cao hơn hắn dưới cỏ nhỏ, kiểm tra một chút cỏ này vì sao biến thành như vậy về sau. Trương Hoài Sinh cố nén không có đi qua đánh chết đệ tử của mình, vội vàng phất tay đem tất cả cỏ nhỏ đều cho trừ bỏ.
Nhìn trong dược điền mình còn lại những kia, đã rút lại hơn phân nửa linh dược, Trương Hoài Sinh ngửa mặt lên trời gào thét nói:
"Nghiệt đồ ba,
mình cái kia đệ tử, để hắn tại mình bế quan thời điểm hảo hảo chăm sóc mình dược điền."
Hắn ngược lại tốt, không khỏi đem mình chuẩn bị mấy loại phân bón làm lan lộn, còn cùng nhau hất đến phía ngoài trên cỏ.
"Ai?
Tiểu Trương a, thuốc không chết được có thể sống lại, nén bi thương thuận tiện."
Một bên Đường Duyên thấy thế an ủi.
Đợi lát nữa, Đường Duyên đột nhiên sững sờ, hắn thế nào luôn cảm giác mình cũng khiến ai làm qua chuyện này đến.
Mình phía trước bế quan thời điểm giống như, đại khái, khả năng giao phó để tiểu bạch bọn chúng mỗi ngày cho mình cây trà còn có hoa vườn bón phân tới nước.
Bọn chúng sẽ không không làm ra,
a.
Lao tổ, ngài tìm đệ tử có.
Trương Hoài Sinh sau khi bình phục tâm cảnh, trong nháy mắt nghĩ đến bên cạnh mình còn có cái lao tổ, vội vàng quay đầu lại phát hiện lao tổ đã không thấy.
Hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu, Trương Hoài Sinh còn chưa kịp cho lao tổ đưa tin hỏi thăm, ngầm trộm nghe mỗi ngày biên giới truyền đến lao tổ tiếng gầm gừ.
Nghiệt hồ.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Hoài Sinh thấy lao tổ sắc mặt biến thành đen lại một lần xuất hiện dược viên.
Lão tổ thế nào trên người đột nhiên có lông trắng?
Kỳ quái.
Hung hăng thu thập các hồ ly một trận, để bọn chúng hảo hảo chăm sóc mình cái kia sắp chết vườn hoa về sau, Đường Duyên lại đến dược viên cùng Trương Hoài Sinh nói đến mình đến tìm hắn nguyên nhân.
Lão tổ ngài lại bị thương?
Cái gì gọi là lại?
Chờ đến Đường Duyên đem thương thế trong cơ thể mình cụ thể nói cho Trương Hoài Sinh về sau, Trương Hoài Sinh cho mày ở chỗ cũ đi qua đi lại, hóa thần kỳ thương thế cũng không tốt chị a.
Huống chi còn có âm dương hai lực.
Đột nhiên, Trương Hoài Sinh ánh mắt sáng lên.
Lão tổ, căn cứ đệ tử biết.
Chương 135 bị tập kích, chạy trốn.
Sau khi rời Bách Luyện Phòng, Đường Duyên chạy thẳng đến tông môn bảo khố.
Dựa theo Trương Hoài Sinh nói, muốn luyện chế viên kia có thể trợ giúp mình khôi phục thương thế, thậm chí để mình hóa giải nắm trong tay trong cơ thể âm dương hai lực linh đan, cần có đồ vật cũng không ít.
Tuy rằng Bách Luyện Phòng tồn kho tăng thêm Trương Hoài Sinh tư tàng, đã tiếp cận cái thất thất bát bát, nhưng còn kém mấy dạng.
Chẳng qua một lát, Đường Duyên liền từ trong bảo khố đi ra, trong nhẫn trữ vật lại nhiều mấy loại linh dược, thế nhưng là còn kém cuối cùng hai loại.
Chạy về Bách Luyện Phòng, Đường Duyên nghe thấy một tin tức tốt, một cái tin tức xấu.
Lão tổ, ngài muốn nghe cái nào trước?
Tin tức tốt.
Trương Hoài Sinh cười ha ha nói.
Vừa rồi đệ tử hỏi khắp cả ngọn núi bên trong trên dưới, vừa tìm được một vị linh dược.
Ừm. Đúng là một tin tức tốt. Cái kia tin tức xấu. Tin tức xấu là được, cuối cùng một loại dược liệu, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Trên tông môn phía dưới tìm khắp cả, cũng không có. Để tông môn toàn lực tìm, tìm được người, trùng điệp có thưởng. Đường Duyên bất đắc dĩ nói. Rõ. Trong xe ngựa, hy vọng lên đường bình an Trương Bình, vẫn là gặp phải phiền toái. Uy. Gọi người đấy. Người tên là gì? Trương Bình kết thúc tu luyện mở hai mắt ra nhìn về phía trước mắt có chút to con thiếu niên. Cái này thiếu niên cường tráng trong nhà, là Thái Ninh thành nổi danh phú thương, cũng là bọn họ trong bảy người tu vi cao nhất. Trương Bình. Về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Không đợi Trương Bình mở miệng nói chuyện, một cây chủy thủ liền đâm vào thiếu niên cường tráng giữa lưng, máu tươi trực tiếp văng đến trên mặt Trương Bình, thiếu niên cường tráng trừng lớn lấy cả mắt, ngã trên mặt đất. Hừ. Ăn đến như thế tăng lên làm cái gì? Liền biết ngại đại ra mắt. Một tên người lùn rút ra dao găm, đầy mắt hung ác đánh giá trên xe còn lại 6 người. Xe ngựa đã ngừng lại, trước mặt chiếc xe ngựa kia bên trên thẩm phù đã theo đánh đến tu sĩ giao thủ, bọn họ đã không trông cậy được. Người lùn ánh mắt tham lam từ 6 người trên người quét qua, phát hiện trừ vừa rồi chết ở trong tay chính mình thiếu niên kia bên ngoài, những người còn lại tối đa cũng chẳng qua là luyện khí kỳ tầng 2 tu vi, chính là một đám dê đợi làm thịt. Kiệt kiệt kiệt, chờ đại gia đem các ngươi đám bút bê này đều cho luyện thành đan, lại có thể tăng lên không ít tu vi. Các ngươi đám này tà tu, cũng dám chặn giết Thiên Nguyên Tông ta dự tuyển đệ tử, không sợ bị Thiên Nguyên Tông ta truy sát sao? Phía ngoài truyền đến thẩm phù tiếng giống giận dữ. Nhưng vây giết hắn mấy tên tu sĩ hiển nhiên đã không cần thiết có hay không bị truy sát, chỉ cần đem đám người này toàn bộ lưu lại, không có 10 ngày nửa tháng, Thiên Nguyên Tông căn bản không phát hiện được thiếu như thế một nhóm người. Chờ đến phát hiện thời điểm bọn họ đã sớm không biết trốn đi nơi nào. Thẩm phù cũng là biết điểm này, thế nhưng là hắn bị ba tên cùng giai tà tu vây quanh, nếu không phải người hắn nhà tương đối khá trên người một mực mang theo bảo vệ tính mạng phù, chỉ sợ tại vừa rồi đánh lén chúng đã bị trọng thương. Thừa dịp đem ba người ép ra, thẩm phù quay đầu mắt nhìn xe ngựa, trong lòng hung ác, hướng về phía trước mắt ba người quát to. Các ngươi chờ nên tiếp tông ta không chết không thôi truy sát. Dứt lời, thần phù móc ra một tấm màu xanh nhạt phù, hướng trên người vỗ, chật chạy như bay hướng về phía sau chạy trốn. Ba người thấy thế cũng là rối rít thi triển các loại khinh thân thủ đoạn đuổi theo, một người trong đó hướng về phía xe ngựa hét lớn một tiếng. Lao tam, mau đem bọn họ đều xử lý xong mang đi. Chật người kia cũng phi tốc hướng về thần phù phương hướng truy sát. Bọn họ không thể thả chạy bất cứ người nào. Trong xe ngựa, người lùn nghe phía bên ngoài tiếng giống cũng là không còn tiếp tục trêu đùa sáu người, cầm lên dao găm bắt đầu chọn lựa kế tiếp cứu non. Hắn chỉ có một người. Chúng ta cùng nhau lên. Đúng lúc này, tên luyện khí tầng 2 kia tu sĩ hét lớn một tiếng, chợt lấy ra một đạo ám đạm phù, đập vào trên đùi của mình. Thừa dịp có hai tên thiếu niên đơn thuần ra tay kéo lại, vội vàng từ cửa sổ vọt ra ngoài. Hai đầu sinh mệnh chỉ chặn người lùn không đến thời gian một giây đồng hồ, người lùn đem đầy mắt không hiểu hai người sau khi giết, không có lập tức đuổi theo ra, mà là dao găm liên tiếp vung lên, phát ra mấy đạo quang nhận bắn về phía còn lại mấy người ngực, sau đó ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, đuổi theo. Trong mắt hắn, chúng mình một vệt ánh sáng lướt đao về sau, chỉ bằng những này gà con trừ chết, không có khả năng thứ hai. Thế nhưng là cái này khả năng thứ hai đúng là phát sinh, chờ đến người lùn sau khi đi, Trương Bình đột nhiên từ trong đống xác chết đứng lên, sắc mặt tái nhợt đem treo ở trước ngực hộ thân phù lấy ra, Trương Bình kinh ngạc phát hiện, mình cái bùa hộ mệnh này vậy mà tại chung cái kia một vệt ánh sáng lưỡi đao về sau, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Trương Bình vội vàng chui ra xe ngựa, hướng về một bên trong núi rừng chạy đến. Hắn từ nhỏ ở trong núi rừng trưởng thành, chỉ có ở chỗ này hắn mới có thể mượn địa hình chạy thoát. Không đến thời gian một nén nhang, vừa rồi rời đi người lùn dẫn theo tên tu sĩ kia thi thể chạy về. Tùy ý đem thi thể ném sang một bên, người lùn đột nhiên phát hiện trong đống xác chết giống như thiếu cái gì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, không đúng. Còn thứ 7 dê. Người lùn lập tức mở to hai mắt nhìn, không tin vào ma quỷ lại đến một lần, phát hiện xác thực thiếu một cái. Vừa rồi trong những người kia, có người có thể chặn mình một đao. Không được. Không thể để cho hắn chạy. Trương Bình như dẫm trên đất bằng ở trong núi rừng thật nhanh chạy trốn, vốn là mạnh mẽ hắn. Có tu vi về sau tại rừng núi này bên trong càng lạ như cá gặp nước. Nhưng Trương Bình không có thời gian hưởng thụ loại cảm giác này, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại trong lòng hắn quanh quẩn, vùng đi không được. Hắn biết, mình còn xa xa không có trốn ra những người kia ma chảo. Không biết thẩm ca có hay không chạy đi, Trương Bình một bên chạy trước một bên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Rốt cuộc, ở một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh Trương Bình ngừng lại, do dự một cái chớp mắt về sau, Trương Bình bỏ đi quần áo. Một khắc đồng hồ về sau, người lùn giống như quỷ mị thân ảnh xuất hiện dòng suối nhỏ trước, nhìn bên bờ còn mang theo vết máu quần áo. Người lùn không khỏi sắc mặt có chút biến thành đen. Hắn tinh thông ám sát hạ độc, nhưng đối với truy lùng cũng không tinh thông, vừa rồi hắn còn có thể theo dấu vết tìm được cái kia tiểu quỷ ở nơi đó, mình hiện tại chỉ sợ khó tìm. Có chút đau lòng từ trong túi chữ vật tay lấy ra phủ, đập vào trên người, người lùn bên ngoài thân nổi lên một ánh sáng màu lam. Người lùn thấy thế trực tiếp nhảy vào trong nước, theo mùi máu tươi kia tiếp tục đuổi. Mà đổi thành một bên, bỏ đi quần áo rửa đi trên mặt vết máu Trương Bình, đang theo dòng suối nhỏ hướng về thượng du chạy như bay, đang chạy ước chừng vài dặm về sau, lúc này mới nhảy vào trong suối. Hướng về bờ bên kia bơi đi. Người lùn sắc mặt tái xanh nhìn trong tay lây dính lấy máu tươi quần áo, đâu còn không biết mình bị cái kia tiểu quỷ cho đùa bỡn. Nhưng làm trễ nải thời gian dài như vậy, mình chỉ sợ là thật bắt không được cái kia tiểu quỷ.
phát tiết giống như đem trong tay quần áo xé nát, người lùn hướng về xe ngựa phương hướng chạy như bay. Nếu để cái kia tiểu quỷ chạy mất, vậy bọn họ nên nhanh thu thập thi thể chạy trốn. Bằng không chờ đến người của Thiên Nguyên Tông đến, liền thật phiền toái. Chương 136, toàn kế hoạch. Đại ca, người lùn xuyên qua rừng cây, về đến bên cạnh xe ngựa vừa rồi, lúc này đuổi theo giết thẩm phù ba tên tà tu đã ở nơi đó thu thi thể. Cầm đầu trung niên tà tu xem xét người lùn cái này sắc mặt khó coi, không khỏi hơi kinh ngạc nói: "Có người từ trong tay người chạy trốn?" "Hừ, cái kia tiểu quỷ đáng chết, không biết dùng cái gì đồ vật chặn ta một lưỡi lao, sau đó thừa dịp ta đuổi theo giết những người khác thời điểm len lén chạy." "Được, mặc kệ tên kia. Đệ tử của Thiên Nguyên Tông kia cũng chạy mất, chúng ta đi nhanh lên, chờ đến người của Thiên Nguyên Tông đã đến chúng ta đều muốn biết gì chúc ở đây." Nghe đại ca ba người bọn họ cũng thất thủ, người lùn tâm tình trong nháy mắt tốt hơn nhiều, cứ như vậy về sau phân phối nhân đan, hắn cũng sẽ không bởi vì thả chạy một người bị thua thiệt. Bốn người liền tranh thủ sáu cỗ thi thể chứa vào mỗi người túi chứa vật về sau, phi tốc hướng về Thiên Nguyên Tông ngược lại địa phương thoát đi. Chẳng qua gần nửa canh giờ công phu, một đạo uy áp dọa người từ trên trời giáng xuống, một tên vội vã chạy đến Thiên Nguyên Tông Kim Đan trưởng lão đi đến xe ngựa trước người. "Trưởng lão, chính là chỗ này." Thần thức sau khi quét qua, trưởng lão nhướng mày, một người sống cũng không có, đám tiểu gia hỏa kia thi thể cũng đều bị mang đi. Mắt thấy mình vẫn phải đến chậm, vốn là bị thương không nhẹ thế thẩm phụ lập tức khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hư nhược ngồi trên mặt đất. "Ai?" Thẩm sư điệt nén bi thương. "Ngươi có thể từ ba tên cùng giai tà tu trong tay đào thoát, đã là vận hạnh, những hài tử này, chỉ có thể nói ở tông ta vô duyên. Mời trưởng lão nhất định vì bọn họ báo thủ." Kim Đan trưởng lão sắc mặt cũng là khá khó xử nhìn, dù sao tại tông môn nhà mình ngay dưới mắt, lại có người dám cướp bóc đến trước tham gia đệ tử đại tuyển mầm non. Đây là đánh tiếp Thiên Nguyên Tông bọn họ mặt. "Sư điệt yên tâm, tông môn nhất định sẽ bắt được những kia tà tu, vì đám bút bê này nhóm báo thủ." Kim Đan trưởng lão trong mắt lóe lên một tức giận, cho thẩm phù ăn vào linh dược về sau, trưởng lão đem thẩm phù lưu tại chỗ, mình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng về những kia tà tu rời đi yên tâm đuổi theo. Thẩm phù tựa vào cạnh xe ngựa, nhịn không được thở dài một hơi, chung quy là mình vô năng, bảo hộ không được những hài tử này. Vừa nghĩ đến Trương Bình muội muội hài tử trụ sở chờ hắn ca ca trở về đón nàng, thẩm phù không biết mình làm như thế nào theo cái kia hiểu chuyện tiểu cô nương mở cái miệng này. "Đó là cái gì?" Thẩm phù đột nhiên từ dưới đất xuống lên, đi đến một mảnh bãi cỏ bên trong, là vết máu. Một tinh quang ở trong mắt thẩm phù chợt hiện, nơi này vừa rồi có người đi qua dấu vết. Không để ý thương thế trong cơ thể mình, thẩm phù vội vàng theo dấu vết đuổi về phía sâu trong rừng cây. Xa xa, Trương Bình rốt cuộc xuyên qua rừng cây, đi đến trên một con đạo. Đã nhận ra một mực quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ sau khi biến mất, Trương Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mình vậy mà thật trốn ra được. Cũng không biết thẩm ca có hay không chạy đi. Tựa vào một gốc cây phía dưới nghỉ tạm một hồi khôi phục thể lực về sau, Trương Bình phân biệt một chút phương hướng, theo quan đạo hướng về Nguyên Thành phương hướng đi. Bên dòng suối, thẩm phù mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn trong tay quần áo, không sai, chính là tiểu tử kia. Ta biết lấy tiểu tử kia mạng không đến tuyệt lộ, cũng không biết Trương Bình chạy đến đâu, đáng tiếc trưởng lão không có ở đây, mình còn bị thương, trong thời gian ngắn cũng không tìm được hắn. Chẳng qua tiểu tử kia nhất định sẽ đi Nguyên Thành, mình chỉ cần ở nơi đó chờ hắn là được. Xách, đám tiểu gia hỏa này rốt cuộc tốt. Nếu lại điên đi xuống, chỉ sợ chờ đến Nhược Nhi sau khi trở về có thể đem ta người sư phụ này treo lên đánh. Đường Duyên nhìn trước mắt điên cuồng nôn mửa các hồ ly, trong lòng có chút cảm thán nói. Cho đến nôn không thể nôn về sau, các hồ ly rốt cục cũng ngừng lại, từng cái vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đường Duyên. Bọn chúng chẳng qua là phía trước nghịch ngợm một điểm, cái này yêu ma vậy mà liền cho ăn bọn chúng uống xong loại đó đồ vật kinh khủng. Bọn chúng tại sao nôn? Ngươi thử một chút suốt ngày chưa từng ngừng nghỉ thư xác nhận. Ăn cơm đang nhìn, ngay cả ngủ, ở trong mơ cũng lại thư xác nhận. Như vậy thời gian bọn chúng qua hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày a ba. Đường Duyên này nay cười cười, dù sao phía trước hắn cũng không nghĩ đến cái kia lá trà dược lực mạnh như vậy. Tốt, cái này không phải vì các ngươi tốt, các ngươi về sau nộ tính cái gì nếu so với cái khác hồ ly mạnh hơn nhiều. Cái kia theo Nhược Nhi tỷ tỷ so ra, so không nổi. A song, đó là thật so không nổi, thân là Đường Nhược Nhi sư phụ, Đường Duyên tự nhiên biết mình tên đồ đệ này đến cỡ nào thiên tài. Quân không thấy Thiên Nguyên Tông bọn họ có bao nhiêu hóa thần lưu lại điện tịch, còn có bao nhiêu dùng để đột phá hóa thần tài nguyên, còn không phải không có bồi dưỡng được một vị hóa thần. Trước Đường Nhược Nhi cơ bản đều dựa vào mình một hồ ly chi lực tiến giai hóa thần. Hơn nữa căn cứ Đường Duyên suy đoán, hồ ly mập này chỉ sợ còn không chỉ hóa thần bình thường, cần phải đạt đến hóa thần trung kỳ, thậm chí cao hơn. Tuyệt đối không phải trước mắt đám tiểu hồ ly này có thể so với nổi. Công chúng hồ ly đều đánh phát đi, để bọn chúng nhanh tu luyện về sau, Đường Duyên tiếp tục bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể mình bởi vì âm dương hai lực tạo thành thương thế. Nhắc đến cũng kinh người, hắn phân ra hóa thân trong cơ thể vậy mà không có những này nội thương, bằng không hắn là có thể nhiều hơn thử các loại phương pháp trị liệu. Dù sao thử chết cũng chỉ là tổn thương chút ít thần thức và linh lực mà thôi. Lực lượng thần thức, hắn có rất nhiều. Gây gớm bế quan nửa tháng có thể khôi phục. Đích. Hấp thụ thiên đạo chi lực. Đích. Thiên đạo chi lực góp nhặt hoàn tất đích. Ban thưởng phát ra. Ban thưởng đã phát ra, chúc mừng tốc chủ, thu được ngàn năm linh chi một gốc. Đường Duyên bày tỏ mình đã thành thói quen, cứ như vậy mấy câu gần nhất hắn đã nghe không được 10 lần. Chuyện này còn muốn lúc trước mấy ngày cầm ra tông môn số 1 nội gian Ngô Vọng nói đến, bắt lại Ngô Vọng về sau, Sở Linh Vận và Đường Duyên liền bắt đầu toàn môn trừ gian kế hoạch, tên cứ gọi tắt toàn kế hoạch.
Tại Diệp Phong Trần làm gương tốt lôi kéo dưới, tông môn từ trên xuống dưới đều bắt đầu tiếp nhận Đường Duyên còn có Sở Linh Vận thẩm vấn. Đường Duyên mấy đạo phân thân đều xuất hiện, cuối cùng 3 ngày, rốt cuộc đem trong môn trưởng lão đệ tử toàn bộ qua một cái khắp cả, cầm ra nội gian càng là nhiều vô số kể. Khoảng chừng mấy trăm chi chúng. Tuy rằng trong đó ra cửa, đệ tử tạp dịch chiếm đa số, nhưng cũng khiến chấp pháp đường mấy tên trưởng lão xấu hổ và phần, từng cái hiện tại thể sống chết vào trong gian làm đấu tranh. Những nội gian này phía sau đại biểu thế lực càng là đủ loại, Linh Hư, Thiên Hạc hai tông không nói, Ảnh Thứ tông thứ bậc nhất đẳng tông môn cũng không nói, còn có không ít thế lực nhỏ cũng phái ra gian tế tiến vào Thiên Nguyên tông. Đến cuối cùng Đường Duyên càng là bắt lại mấy cái ngoại vực thế lực phái đến, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tuy rằng điều này cũng làm cho không ít trưởng lão đệ tử bất mãn trong lòng, nhưng tại Đường Duyên tích cực dẫn, dịu, đạo, hoặc dưới, bất mãn biến mất trong nháy mắt, trong lúc nhất thời tông môn có thể nói trên dưới đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực. Trải qua lần này sàng chọn, hắn cũng phát hiện càng nhiều chung với đệ tử tông môn, Đường Duyên cũng không chút nào keo kiệt, trực tiếp các loại tài nguyên đập đến, mới đưa đến bây giờ rầm rộ. Đường Duyên chỉ cần nằm ở nơi đó phơi nắng, thiên đạo chi lực không ngừng hướng trong lực chui. Tiện tay đem cái kia đóa ngàn năm linh chi bỏ vào mình trong ấm trà, gần nhất quá bận rộn hắn cũng cần bồi bổ. Chương 137, vạn người đại tuyển. Sau 5 ngày, Nguyên Thành chỗ cửa thành. Thần phù đã là 3 ngày qua này lần thứ 8 đến đây hỏi thăm đồng môn sư huynh đệ. Các ngươi có hay không?
Không có.
Ta còn chưa nói.
Ngươi đã nói 7 lần.
Cho nên
hắn còn không.
Thủ vệ đệ tử có chút bất đắc dĩ nhìn thần phù.
Thẩm sư huynh, ngươi nói tiểu gia hỏa kia xác thực còn không, ngươi cũng đã nói hắn có tu vi, nếu như đã đến chúng ta khẳng định biết.
Tốt, vậy cảm ơn nhiều.
Thần phù có chút nghèo túng rời đi, đã qua 5 ngày, Trương Bình còn không, ngày mai sẽ là đệ tử đại tuyển tổ chức thời gian, hắn nếu còn chưa đến, Trương Bình kia rất có thể đã nguy độc thủ. Cái kia mấy tên tà tu đến bây giờ còn không có bắt lại, cho nên hắn cũng không thể nào biết được Trương Bình sau đó rốt cuộc có hay không bị bắt.
Thần phù không biết là, hắn chân trước mời vừa rời đi không lâu, một đạo hắn chờ đợi đã lâu thân ảnh lập tức đến Nguyên Thành ở ngoài. Mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, Trương Bình nhìn qua trước mắt cự thành, trong lòng tràn đầy rung động. Hồi lâu, Trương Bình mới kịp phản ứng, theo đám người bước vào Nguyên Thành đại môn. Vừa lúc này thủ vệ đệ tử vừa rồi thay phiên, đến trước giao tiếp đệ tử không thấy rõ Trương Bình tướng mạo, chẳng qua là ánh mắt nhìn lướt qua để Trương Bình tiến vào thành. Trương Bình có chút mê mang quan sát bốn phía xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, rốt cuộc, ánh mắt hắn xuyên qua đám người thấy cửa thành bên cạnh bố cáo. Ngày mai sẽ là đệ tử đại tuyển, hắn muốn đuổi mau tìm đến chỗ.
Người nghe nói không?
Lần này Thiên Nguyên Tông đệ tử đại tuyển, Thiên Nguyên Tông vậy mà phái một vị cường giả Nguyên Anh đến trước.
Cái gì?
Ta còn không bái kiến trong truyền thuyết Nguyên Anh đại năng.
Đệ tử này đại tuyển nhưng ta nhất định phải đi qua vây xem.
Trương Bình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên tu sĩ đang đứng tại bố cáo bên cạnh lớn tiếng đàm luận, giống như là sợ người khác nghe không được. Nhất thời không biết đại tuyển ở đâu cử hành, Trương Bình liền đứng ở bố cáo bên cạnh, nghe hai người nói chuyện với nhau.
Ha ha, đừng nói Nguyên Anh trưởng lão, ngay cả trong truyền thuyết Thiên Nguyên Tông lão tổ, một đời hóa thần, ta đều thân mắt thấy qua.
Ngươi nhưng cái khác khoác lác. Ngươi biết Thiên Nguyên Tông lão tổ là ai chăng?
Ta đương nhiên biết. Không phải là trong truyền thuyết ba cái đồng tiền khả quan quá khứ tương lai, tính toán tưởng tận chuyện thế gian, tiện tay chỉ điểm liền có thể giúp Kim Đan đột phá Nguyên Anh vị kia sao?
Tính toán tưởng tận chuyện thế gian.
Trương Bình chấn động thân thể, cất bước đi đến hai người trước người, túi người hành lễ nói:
"Bái kiến hai vị đại nhân, vạn bối vừa rồi nghe ngài nói Thiên Nguyên lão tổ có thể tính lấy hết chuyện thế gian, là thật sao?"
"Đương nhiên thật.
Không tin ngươi có thể tùy tiện tìm người hỏi một chút."
"Cảm ơn đại nhân."
Trương Bình trong mắt lóe lên một ánh sáng, tính toán tưởng tận chuyện thế gian, vậy nhất định có thể tính ra thôn rốt cuộc là bị người nào chô đổ. Nhưng nghĩ đến Thiên Nguyên Tông lão tổ thân phận, Trương Bình không khỏi một sụt, mình như thế nào mời được đến vị kia vì mình bói toán. Hai người chờ đến sau khi Trương Bình rời đi, lại hít hà một trận Thiên Nguyên Tông về sau, một người trong đó nhỏ giọng truyền âm:
"Chúng ta có phải hay không đem lão tổ lão nhân gia ông ta thổi có hơi quá?
Ngươi dám nghi ngờ lão tổ?
Lão nhân gia ông ta chuyện gì không làm được?"
"Đường Duyên, ta còn thực sự không làm được.
Không nói chuyện nói tông môn ngành tình báo đã lợi hại như vậy hay sao?
Khắp nơi đều có thể nghe thấy Thiên Nguyên Tông còn có hắn chính diện tin tức.
Sư phụ, hôm nay cũng là đệ tử đại tuyển tổ chức thời gian, chúng ta muốn đi qua sao?"
Vân Đông đứng ở Đường Duyên ngoài phòng nhẹ giọng dò hỏi.
Kẹt kẹt.
Cửa phòng mở ra, Đường Duyên cất bước đi ra.
"Tích Nhi còn đang bế quan, chúng ta liền không đợi nàng.
Nơi này có đệ tử Thiên Nguyên Tông trấn giữ, còn có trận pháp bảo vệ, Lâm Tích cũng không có chuyện gì.
Phụ trách lần này đệ tử đại tuyển Tân Phúc Sinh đã trước thời hạn chạy đến quảng trường, chuẩn bị các loại công việc.
Chúng ta đi."
Thân hình khẽ động, Đường Duyên liền dẫn Vân Đông đi đến đại tuyển tổ chức địa phương.
Nguyên Thành chiếm diện tích lớn nhất quảng trường, nằm ở toàn bộ Nguyên Thành trung tâm, cũng là kỳ trước Thiên Nguyên Tông cử hành đệ tử đại tuyển địa phương. Khu Đông Nam đã kiểm tra hoàn tất, tất cả hiểm nghi tu sĩ đã lấy hết nhanh thanh trừ.
Khu Tây Nam đã kiểm tra hoàn tất, tất cả hiểm nghi tu sĩ đã lấy hết nhanh thanh trừ.
Nam khu đã kiểm tra hoàn tất, tất cả hiểm nghi tu sĩ đã lấy hết nhanh thanh trừ.
Nghe trong môn chấp sự bẩm báo âm thanh, Tấn Phúc Sinh sắc mặt nghiêm túc đứng ở trên đài cao.
Rất nhiều có chút khẩn trương đệ tử thấy một lần trưởng lão nhà mình cái kia bất động như núi dáng vẻ, trong nháy mắt tâm thần an định không ít.
Có Đường Đường Nguyên Anh trưởng lão trấn giữ, ai dám đến đảo loạn?
Không lạ bọn họ như vậy khẩn trương, thật sự giới này đệ tử đại tuyển, có thể nói là 300 năm qua quy mô lớn nhất một lần.
Không khỏi toàn bộ Thiên Nguyên Tông phạm vi thế lực vừa độ tuổi tu sĩ đều đến trước,
ngay cả ngoại vực còn có linh hư hai tông phạm vi thế lực, cũng không ít người chạy đến. Căn cứ bước đầu thống kê, riêng là hiện tại xác nhận tham gia đại tuyển đệ tử, liền có 8000 chi chúng. Có thể tưởng tượng, chờ đến đệ tử đại tuyển bắt đầu, tham gia đệ tử sợ có hơn vài người. Phải biết có linh mạch người trong trăm có một, hơn nữa trong đó đê đẳng nhất linh mạch người chiếm 9/9, còn lại có tư cách tham gia đại tuyển người cũng không nhiều. Kỳ trước cũng chỉ có hơn 1000 người, mà lần này đúng là nhiều gấp 10. Tấn Phúc Sinh mặc dù khuôn mặt trang trọng, nhưng trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Ta nói đi tìm tông chủ nói phải chịu trách nhiệm đệ tử đại tuyển thời điểm Diệp Phong Trần tên kia thế nào một mặt cổ quái, các loại ban thưởng càng là bị đủ. Hóa ra ở chỗ này chờ hắn. Nhìn qua phía dưới động nghị toàn là đám người, Tấn Phúc Sinh thần thức không ngừng, tiếp tục quét mắt trong đám người một chút có ý khác tu sĩ. Càng làm cho Tấn Phúc Sinh áp lực như núi chính là, một hồi lao tổ còn thân hơn từ đến. Nếu ngay trước lao tổ trước mặt, mình phụ trách giới này đệ tử đại tuyển xảy ra chuyện, vậy hắn về sau cũng không cần xuất hiện tại lao tổ trước mặt, phía trước bế tử quan đi thôi. Tiếp tục tuần tra. Tất cả khả nghi tu sĩ toàn bộ mang đi. Rõ. Cho nên chờ đến Đường Duyên sau khi đi đến quảng trường, thấy được trước mắt một màn này. Tông môn môi giới chiêu thu đệ tử nhiều như vậy sao? Cái này đều nắm chắc hơn vài người. Trừ đi những kia cùng đi, tham gia đệ tử đại tuyển cũng có trên vài người. Đường Duyên cũng có chút trận mắt hốc mồm nhìn qua mãnh liệt biển người. Không biết, lần trước còn không như vậy. Tâm thần khẽ động, Đường Duyên giống như có chút hiểu nguyên nhân. Kể từ sau khi mình xuất quan, tông môn làm việc cường thế rất nhiều, sau đó sư muội đột phá lại hóa thần, để tông môn thanh thế phóng đại. Hơn nữa Linh Hư Tông đoạn thời gian trước đệ tử liên tiếp bị tập kích, đối mặt Ảnh Thứ Tông tập sát, Linh Hư Tông lại co đầu rút cổ lên không hỏi thế sự, điều này làm cho Linh Hư Tông trong lúc nhất thời danh tiếng giảm nhiều, rất nhiều người dự định gia nhập Linh Hư Tông, đều quay lại tham gia đệ tử đại tuyển của Thiên Nguyên Tông. Về phần Thiên Hạc Tông, bản thân lấy ngự thú là chủ, không chỉ có thu nhận đệ tử chính là Tam Tông bên trong ít nhất, hơn nữa danh tiếng càng là Tam Tông bên trong kém nhất, so sánh với nhau, vẫn là hiện tại như mặt trời ban trưa, mơ hồ vượt trên hai tông Thiên Nguyên Tông, hiển nhiên càng hợp tu sĩ trẻ tuổi nhóm tâm ý. Chương 138 đang thiên thê. Chẳng qua người mặc dù nhiều, nhưng một chút hạ người có ý khác cũng nhiều không ít. Đường Duyên thần thức quét qua quảng trường phương viên trăm dặm, một chút phát hiện mười mấy tên nhìn qua người lòng mang ý đồ xấu. Dù sao những người kia giấu lại sâu, nếu đối với đệ tử đại tuyển ôm lấy ý, thần thức của hắn cũng có thể trực tiếp dò xét đi ra. Đội chấp pháp đệ tử, đem bọn họ đều bắt lại. Thần thức chấn động, bị Đường Duyên phát hiện thế lực khắp nơi mật thám miệng mũi chảy máu, ngã trên mặt đất. Canh giữ ở phụ cận đội chấp pháp nghe thấy Đường Duyên đưa tin về sau, chạy đến mật thám bên cạnh đem đã hôn mê mật thám lặng lẽ mang đi. Bái kiến lao tổ. Tấn Phúc Sinh cũng phát hiện phía dưới khắc thường, vừa dự định ra tay, phát hiện là lao tổ đã đến, vội vàng hướng Đường Duyên thi lễ. Đường Duyên khẽ gật đầu. Này giới đệ tử đại tuyển nhân số đông đảo, ngươi để đệ tử trong môn phái gia tăng chú ý. Rõ. Đường Duyên tùy tiện tại trên đài cao chọn một chỗ ngóc ngách, sau đó mang theo Lâm Tích ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mắt thấy đi đến giờ tị sáu khắc, Tấn Phúc Sinh sửa sang lại một chút áo cho về sau, thân hình lóe lên đi đến trên không quảng trường. Một đạo trang nghiêm nhưng lại không bất hòa ái âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tất cả không phải tham gia đại tuyển người, rời bước đến một bên khán đài. Buổi trưa đệ tử đại tuyển bắt đầu. Tấn Phúc Sinh vừa dứt lời, tất cả không tham gia đại tuyển phàm nhân hoặc là tu sĩ đều rối rít hướng về phụ cận khán đài đi. Có chút biết hưởng thụ, càng là tại phụ cận cao ốc dọn lên tiệc rượu, vừa uống rượu một bên nhìn phía dưới đại tuyển. Đương nhiên, những này cao ốc cao hơn nữa, cũng so với trên quảng trường đài cao muốn thấp hơn một đoạn. Thần phù thân là đệ tử Thiên Nguyên Tông, cũng bị kéo đi qua xung làm đội chấp pháp. Lúc này hắn đang đứng ở một chỗ khán đài, quét mắt phụ cận có hay không dị thường. Chỉ có điều từ hắn mơ hồ có chút nóng nảy biểu lộ không khó coi ra, hắn tìm không chỉ dị thường. Trương Bình tiểu tử kia sẽ không thật đã chết. Chẳng qua quảng trường nhân số đông đảo, mặc dù cùng đi đến mọi người đã leo lên khán đài, nhưng quảng trường lúc này còn lại cũng có hơn vài người, hắn chỉ có thể nhìn thấy cách mình hơi gần mấy ngàn người, lại xa hắn cũng xem không rõ ràng. Tấn Phúc Sinh đứng ở giữa không trung, trong lòng yên lặng tính toán lấy canh giờ. Rốt cuộc chờ đến buổi trưa, Tấn Phúc Sinh thần thức quét qua phía dưới, quát khẽ nói: "Đại trận lên." Mấy trăm tên nội ngoại môn đệ tử đứng ở quảng trường bốn phương tám hướng, rồi rít hướng pháp khí trong tay rót vào linh lực. Tấn Phúc Sinh từ trong tay háo lấy ra một thanh tiểu kỳ, pháp quyết trong tay vừa bấm, tiểu kỳ bên trên linh quang chớp động, và phía dưới các đệ tử pháp khí trong tay mơ hồ đồng tình. Toàn bộ quảng trường mặt đất nổi lên từng đạo linh quang, chỉ nghe Tấn Phúc Sinh hét lớn một tiếng: "Mở!" Từng đạo nhu hòa linh quang lóe lên, đem trên quảng trường đệ tử bao vây lại trong đó, sau đó linh quang lóe lên, trên quảng trường trong nháy mắt vắng vẻ. Chỉ còn lại mười mấy tên hoặc mê mang, hoặc kinh ngạc thiếu niên thiếu nữ, từng cái sửng sốt ngay tại chỗ. Đội chấp pháp bắt lại. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong đội chấp pháp cùng nhau tiến lên, đem những người này toàn bộ bắt lại. Tấn Phúc Sinh nhìn về phía đã hoành động khán đài. Người tham gia đệ tử đại tuyển đã vào bí cảnh, còn lại những này là không có trải qua bí cảnh kiểm tra đo lường, tuổi tác đã vượt ra khỏi đệ tử đại tuyển phạm vi người. Dứt lời, Tấn Phúc Sinh vung tay lên, một tấm mặt kính xuất hiện cả tòa quảng trường trên mặt đất. Đám người rối rít nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi rời khỏi đám người thời khắc này là ở nơi này trong mặt gương. Phạm leo lên tiên thế người, vượt qua cửa thứ nhất này. Tấn Phúc Sinh âm thanh vang vọng bí cảnh. Trong bí cảnh đám người nguyên bản ngao ngoe muốn động, nghe vậy rối rít hướng về thiên thê leo lên. "Xông lên a, leo lên thiên thê, ta lập tức có cơ hội trở thành đệ tử Thiên Nguyên Tông." Lần lượt từng thân ảnh giống như sâu kiến leo lên đạo kia một cái liền có thể thấy cuối thiên thê. Chẳng qua là trong chớp mắt,
nghị lực chênh lệch cũng đã xuất hiện. Hơn bạn tên tham gia đại tuyển người, vừa lên đến liền có gần ngàn tên cắm ở tầng thứ nhất, mặc dù chỉ là kẹp lại vài giây đồng hồ, nhưng đối với những kia nghị lực kiên định người mà nói, đã lên mấy đạo thiên thê. Theo càng thêm đi lên, chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Trương Bình sắc mặt tái nhợt leo lên thứ 37 nói thiên thê, hắn lúc này thân thể đã bắt đầu run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Trương Bình gương mặt chảy xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút phía trước còn có hơn phân nửa thiên thê, một âm thanh xuất hiện tại Trương Bình trong đầu. Từ bỏ đi, còn có nhiều như vậy, ngươi không bỏ lên nổi.
Ừm.
Ta không bỏ lên nổi. Từ bỏ đi, ngươi thật bỏ lên chờ một chút, ngươi nói gì? Không có để ý trong đầu cái kia không giải thích được âm thanh, Trương Bình cắn răng ở giữa, leo lên thứ 42 giai thiên thê. Cái nào đó trong bóng tối phụ trách đầu độc đại tuyển đệ tử Thiên Nguyên Tông chấp sự lập tức sắc mặt cứng đờ, sau đó hướng về phía sau đệ tử nói: "Ất 1.082 số, thăng thêm 10 phần." Lần nữa ngẩng đầu, Trương Bình phát hiện ở phía trước chính mình còn có gần ngàn người. Bọn họ là làm sao làm được? Trương Bình thầm cười khổ một tiếng, hắn còn tưởng rằng mình từ quà vặt khổ, một mình lên núi săn thú, nghị lực đã so với người đồng lứa cao hơn không ít. Hiện tại xem ra, riêng là trước người hắn, liền có hơn nghìn người, hắn chút này nghị lực căn bản không bằng người ta. Mình thật chẳng lẽ gánh không được hay sao? Cảm thụ được càng nặng nề thân thể, Trương Bình trong lòng thầm nghĩ. Không được. Nếu như ngay cả tiến vào Thiên Nguyên Tông cửa thứ nhất đều qua không đi, mình làm sao nói chuyện cầu được Thiên Nguyên lão tổ vì mình bói toán, mình lại như thế nào vì mọi người báo thủ? T. Mỗ chấp sự hít sâu một hơi, lại hướng về phía sau đệ tử nói. Ất 1.082 số, thăng thêm 10 phần. Vốn chấp sự cũng không tin, ngươi cái tiểu A Nhi nghị lực mạnh A. Đã đạt đến 50 tầng thiên thê Trương Bình không biết, mình đã bị để mắt đến. Đông đảo tham gia đại tuyển đệ tử không biết là, ba thiên thê này là một phần. Nhưng ba thiên thê trong quá trình, một chút chấp sự đầu độc cũng là một phần. Nếu có người có thể chặn, sẽ cân nhắc tăng lên tích phân, mỗi leo lên một tầng thiên thê sẽ tăng lên một điểm tích phân. Mà leo lên 81 tầng thiên thê thì sẽ tăng lên 10 điểm tích phân, người thứ nhất leo lên sẽ ngoài định mức tăng lên 10 phần. Cuối cùng tông môn sẽ dựa theo tích phân sắp xếp, căn cứ năm nay tham gia đại tuyển đệ tử nhân số, xếp hạng trước 2000 liền có thể tiến vào vòng tiếp theo. Cho nên nói, Trương Bình thời khắc này đã thu được 70 điểm tích lũy, coi như hắn hiện tại không chịu nổi ngã xuống, hắn trên cơ bản cũng có thể thông qua vòng thứ nhất. A. Đã có người không chịu nổi, bắt đầu ra sức đánh cược lần cuối, nhưng đây không phải chém chém giết giết, lại bắt cũng vô dụng. Theo thời gian nửa canh giờ đi qua, nguyên bản trên vạn người thiên thê, thời khắc này đã còn lại không đến 5000, còn có 3000 là đang rẽ rùa khổ sở, chậm chạp không bước ra bước kế tiếp. Làm người ta chú ý nhất thuộc về xông lên phía trước nhất ba người, hai nam một nữ, trên người đều có tu vi trong người. Bọn họ lúc này đều đã leo lên 75 tầng thiên thê, khoảng cách đăng đỉnh chỉ kém 6 tầng cuối cùng. Chương 139, toàn bộ khóa đi. Ba tên tiểu gia hỏa này cũng không tệ, đều là đệ tử nhà ai. Trên đài cao cũng có chạy đến quan sát đại tuyển thế lực khắp nơi, đương nhiên, đến đều là kim đan, không có tu vi kim đan cũng không tiện hướng bên này gần lại. Tiểu cô nương kia phải là Hóa Kiếm Tông, một thân kiếm khí kia không làm được giả. Ừm. Còn lại một cái phải là đệ tử Vân gia, một cái khác liền không nhìn ra. Một cái khác phải là hậu bối của tán tu, nhìn bộ dáng, phải là trải qua không ít chém giết. Đường Duyên ánh mắt quét qua ba người, tu vi cũng đều đạt đến luyện khí đỉnh phong, khó trách sẽ bị cho rằng là đệ tử thế lực khác. Thiên Nguyên Tông thân là Thanh Hà Tam Đại Tông môn một trong, không ít thế lực cũng sẽ đem hậu bối đệ tử của mình đưa đến Thiên Nguyên Tông tu hành. Vừa vào Thiên Nguyên Tông, cũng là người Thiên Nguyên Tông, nhưng ngày sau nguyên bản thế lực gặp nạn, cũng có thể đã đi tiếp viện, nhưng không thể trợ giúp nguyên bản thế lực tiến đánh thế lực khác. Cho nên rất nhiều thế lực đều sẽ đem nhà mình thiên tư khá cao đệ tử phái đi Thiên Nguyên Tông, nếu là có thể gia nhập Thiên Nguyên Tông, ngày sau tu vi cao, cũng có thể chăm sóc một hai. Nhìn, người kia còn kém tầng cuối cùng liền đăng đỉnh. Có người hưng phấn chỉ hướng thiên thế cuối, chỉ thấy tên kia mặc dù trên mặt non nớt, nhưng khí thế lại có chút dọa người thiếu niên, thời khắc này đã leo lên thứ 80 tầng. Chỉ có điều nhìn cái kia cố hết sức dáng vẻ, đừng nói leo lên tầng cuối cùng, ngay cả nhấc chân đều là khó khăn. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi, tên đệ tử Vân gia kia khó khăn lắm bỏ đến 78 tầng đã không kiên trì nổi, rớt xuống, hóa thành một linh quang xuất hiện dưới thiên thê. Ngẩng đầu nhìn về phía sắp đăng đỉnh hai người, tên đệ tử Vân gia kia có chút không cam lòng thở dài, nhưng trong nháy mắt lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, cũng không tiếp tục xem thiên thê, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện. Trong bóng tối chấp sự thấy thế không khỏi gật đầu, không quan tâm hơn thua, có thể tăng thêm 3 phần. Chà, còn kém cuối cùng 10 tầng. Trương Bình phía dưới run run rẩy rẩy leo lên thứ 71 tầng thiên thê. Tích phân của hắn cũng đến 101 điểm, vừa rồi lại có chấp sự âm thầm ra tay, nhưng hắn lại kiên trì được. Cắn răng tiếp tục cất bước, trong đầu Trương Bình hiện ra thôn dân trong thôn bộ dáng chết thảm kia, hắn nhất định giữ vững được. 80 tầng, tên đệ tử tán tu kia đã đứng ở nơi đó gần thời gian một nén nhang, nhưng một bước cuối cùng, hắn vẫn không có bước ra. Phía sau, tên kia người mang kiếm khí thiếu nữ chạy đến, cùng nhau đứng ở thứ 80 tầng. Và thiếu niên, nàng cũng đứng ở nơi đó không nhúc đích, thiếu nữ dư quang miễn cưỡng nhìn về phía cách đó không xa tán tu thiếu niên, nàng con ngươi lập tức co rụt lại, bởi vì ngón tay hắn đang hơi run một chút động. Mà nàng lại ngay cả ngón tay đều không động được mảy may. Phía sau, không ngừng có người không kiên trì nổi rơi xuống dưới, Trương Bình đã đi đến 75 tầng. Hiện tại trước người hắn người, đã không cao hơn 100 người, hơn nữa cái này 100 người bên trong, còn không ngừng có người ngã xuống.
một máu tanh tại trong miệng Trương Bình hiện lên, Trương Bình cắn chót lưới lại lên một tầng. Mà lúc này, cũng bắt đầu có người chú ý đến Trương Bình, bởi vì Trương Bình chỗ trước sau trăm người bên trong, tu vi hắn đều là thấp nhất. Tuy rằng thiên thê này không có quan hệ trực tiếp, nhưng theo tu vi tăng lên, tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, Trương Bình chẳng qua tu vi luyện khí tầng 1, liền tẩy tinh phạt tủy cũng bị trải qua, có thể đi đến nơi này đã để rất nhiều người ghé mắt. Khán đài một chỗ nào đó, một bên duy trì trật tự một bên nhìn phía dưới kính tượng thần phụ, cũng đã sớm phát hiện Trương Bình tồn tại. Tên tiểu tử này, quả nhiên còn sống. Đường Duyên không tiếp tục đi xem trên thiên thê đám người, với hắn mà nói coi như là trực tiếp đi đến 81 tầng cũng không có cái gì, được, vẫn có thể để hắn nhìn nhiều hai mắt, nhưng cũng chỉ là hai mắt. Vài ngày trước để trong lòng hắn rung động địa phương, hẳn là đệ tử này đại tuyển không sai, dù sao chỉ có nơi này hắn mới không có tính ra đồ vật. Thế nhưng là hắn thần thức đã quét qua mấy lần. Ngay cả các loại mật thám đều bắt trên trăm, vẫn còn không phát hiện để hắn rung động căn nguyên. Mật thám, ta lại đến nhìn cái náo nhiệt đều không cho. Đội chấp pháp, không cho. Toàn bộ khóa đi. Lại tìm một vòng không có kết quả về sau, Đường Duyên dứt khoát tiếp tục xem lên trên thiên thê đám người. Lời nói sư muội ngay lúc đó thế nào không nhiều lắm là mấy tầng, không nói đến cái hàng ngàn hàng vạn tầng, tốt xấu cũng qua cái trăm, như vậy chẳng phải là lộ ra tông môn rất không có mặt bài. Hắn không biết là, Sở Linh Vận cũng suy nghĩ nhiều là mấy tầng nhìn hùng vĩ, thật sự tông môn linh thạch có hạn a. Nhiều hơn nữa tạo mấy tầng, lại là mấy tên trưởng lão tài nguyên tu hành không có. Hắn động. 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 Một tên lão giả râu trắng vẻ mặt khẩn trương nhìn mình cái kia bước ra một bước cuối cùng Đồ Nhi. Mạnh Nhi a, sư phụ chẳng qua là một giới tán tu, nuôi sống chính mình đều khó khăn, sẽ chỉ làm trễ nải thiên tư của ngươi. Lần này Thiên Nguyên Tông đệ tử đại tuyển đối với ngươi mà nói là một cơ hội, nếu là có thể thông qua, ngươi ngày sau tài nguyên tu hành không cần buồn. Vương Manh trong lòng nhớ lại sư phụ hôm qua đối với lời hắn nói, hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn không muốn làm cả đời kẻ yếu. A a a bốn. Vương Manh gầm nhẹ bước ra một bước cuối cùng, dẫm lên 81 tầng trên thiên thê. Giống như là xuyên qua một tầng vô hình lồng ánh sáng, Vương Manh chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, nhắm mắt nhìn lại, hắn phát hiện mình đã đang đỉnh. Đi đến 81 tầng sau kim trên đài. Phù phù. Vương Manh trực tiếp nằm ở trên đất, từng ngụm mặc khí thô. Sư phụ, ta thành công. Nhìn trên đài một tên râu trắng lao giả, thời khắc này đã đầy mặt kích động hét lớn. Đó là đồ đệ của ta. Đó là đồ đệ của ta. Mặc dù hắn chẳng qua là một tên tu sĩ trúc cơ, nhưng có như thế một cái đồ đệ, chết cũng không tiếc. Tên kia nữ kiếm tu thấy thế cũng là bị kích thích, khẽ đều lấy giơ lên chân, sau đó linh quang lóe lên, nàng lập tức đến dưới thiên thê. Nữ kiếm tu có chút không cam lòng dậm chân, còn kém một bước. Các ngươi còn có cuối cùng thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, vòng thứ nhất kết thúc. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến Tấn Phúc Sinh trang trọng âm thanh. Trong lúc nhất thời người còn ở trên thiên thê đều vội vàng bước lên phía trước, rất nhiều linh quang lóe lên, lần này đúng là đem đệ tử còn lại đưa tiến hơn phân nửa. Thời khắc này còn lưu lại trên thiên thê đã không cao hơn 500 người. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi tăng tốc độ, một bước một bậc thang, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 người, hơn nữa tốc độ không giảm đi đến thứ 70 tầng. Không chỉ nhìn người trên đài, ngay cả trên đài cao cái kia từng người cường giả kim đan, thời khắc này cũng là rối rít kinh dị lên tiếng. Tiểu gia hỏa này là nhà nào? Không biết, giấu nghề giấu lợi hại như vậy. Trương Bình chỉ cảm thấy bên cạnh một bóng người lóe lên, bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ. Khổ cực như vậy, ta giúp ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, Trương Bình chỉ cảm thấy thân thể mình chật nhẹ, đúng là liên tiếp vượt qua hai tầng thiên thê, đi đến 78 tầng. Trương Bình trong lòng khẽ giật mình, tình huống gì? Chương 140, lừa dối. Chẳng qua trừ số ít mấy người, không có người đem sự chú ý tập trung trên người Trương Bình. Thời khắc này càng nhiều ánh mắt đang kinh ngạc nhìn bóng người kia vượt qua tầng 79, đi đến 80 tầng. Rốt cuộc, bóng người kia dừng lại một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, lần nữa cất bước, đi đến tầng cuối cùng. Đó là cái quái vật gì? Đây là người sao? Chúng ta báo cáo. Có người trước mặt mọi người gian lận. Đường Duyên cặp mắt nhắm lại, đừng nói, gia hỏa này đúng là gian lận. Tiểu gia hỏa này trong thức hải vật kia, phải là chuyên môn thần hộ mệnh biết pháp bảo, xem ra cũng bổ sung lấy chống cự thiên thê uy áp, cũng giam tại dưới mí mắt hắn gian lận. Ta xem hắn là có hóa thần theo a, cái kia không sao. Đường Duyên đột nhiên phát hiện một đạo thần thức cũng xuyên qua bí cảnh, đi theo gia hỏa này trên người, cái kia thần thức tỏa ra khí tức, thỏa đáng hóa thần kỳ. T. Thiên Nguyên Tông bọn họ liền cử hành một cái đệ tử nho nhỏ đại tuyển, ngươi một người hóa thần kỳ lại gần làm cái gì? Theo đạo thần thức kia, Đường Duyên tìm được vị trí của vị hóa thần kia. Hiện tại có một cái tin tức xấu và một tin tức tốt. Tin tức xấu, là vị thật hóa thần, không phải hắn như vậy tên giả mạo. Tin tức tốt, người này chẳng qua là hóa thần sơ kỳ, hơn nữa nhìn đi lên tu vi rõ ràng bất ổn, giống như là bị thương. Nói một cách khác, có thể đánh thắng. Bản này lao tổ liền không hoảng hốt ta. Chẳng qua nhìn bộ dáng, hóa thần này hẳn không phải là bản thổ, thứ, không phải tu sĩ thanh hà vực. Dù sao muốn thật là linh hư hoặc là thiên hạc tông lão tổ trộm đạo đến, hắn và sư muội cùng nhau ra tay, tăng thêm tông môn nội tình, cần phải có thể lưu lại. Thế nhưng là có thể đánh thắng là một chuyện, một vị hóa thần đặt ở cái này lỡ như xảy ra vấn đề gì, người ở chỗ này trừ số ít người bên ngoài, đoán chừng đều muốn ở giám. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Đường Duyên bắt đầu vụng trộm suy tư kế hoạch. Thạch Đảm Lực nhìn Chiêu Diêu vượt qua thiên thê đồ đệ, trong lòng âm thầm lắc đầu, tại người ta địa bàn như thế cuồng, xem xét sẽ không có chịu quả đánh. Muốn hay không thừa cơ hội này,
để thế lực của nơi này hảo hảo dạy dỗ hắn một chút.
Ý kiến hay.
Chẳng qua cũng không thể làm ra động tĩnh quá lớn, nếu đem nơi này Tam đại tông môn hóa thần gây ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ thật là có điểm phiền toái. Thạch Đảm Lực trong lòng âm thầm nghĩ đến, chỉ cần mình giấu sâu, sẽ không có người có thể phát hiện hắn. Chỉ cần hắn không xuất hiện, nhà ai cường giả hóa thần rảnh rỗi như vậy có thể không sao đi ra tản bộ chơi. Vị đạo hữu này, đến Thiên Nguyên Tông ta địa giới không biết có chuyện gì. Đột nhiên, Thạch Đảm Lực trong đầu vang lên một âm thanh đạm mạc. Thạch Đảm Lực hổ khu chấn động, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía xung quanh, thuộc về cấp bậc hóa thần thần thức điên cuồng quét qua, nhưng căn bản không phát hiện được vừa rồi người lên tiếng. Cái này, vị đạo hữu này, tại hạ chẳng qua là cùng đi đệ tử du lịch, cũng không ác ý. Vừa rồi ai nói cường giả hóa thần không nhàn? Đứng ra cho ta. Ra ra hút chết hắn. Cũng không ác ý. Bỏ mặc ngươi đệ tử nhiễu loạn tông ta đại tuyển, là không có ác ý. Cảm nhận được trong đầu âm thanh lạnh như băng, Thạch Đảm Lực âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, hơi nhỏ tâm ở trong lòng nói: "Đạo hữu chớ giận, tại hạ trở về nhất định hảo hảo dạy dỗ ta đệ tử này, cũng không phải hắn cường giả hóa thần này sợ, thật sự không tìm được là ai cho hắn truyền âm a." Tại tu tiên giới, loại tình huống này từ trước đến nay mang ý nghĩa một chuyện, đó chính là cho hắn truyền âm người này, tu vi tuyệt đối cao hơn hắn. So với tu vi hắn cao, kém nhất cũng là vị hóa thần trung kỳ đại ca, cũng có thể là đại tỷ. Đừng nói hắn bị thương, coi như là không bị bị thương cũng đánh không lại a. Cho nên, cái này kêu từ tâm. Đường Duyên trong bóng tối đánh giá cái này đem hỉ nộ đều đặt ở trên mặt trung niên đại hán trên người, sách, rất rõ ràng, mình dọa sợ hắn. Một tên bị thương nguyên anh kỳ đe dọa một tên bị thương hóa thần kỳ. Ngẫm lại lập tức có ý tứ. Ngươi là người của Khai Sơn Tông. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bị một câu vạch trần thân phận về sau, Thạch Đảm Lực rõ ràng càng luống cuống. Ta làm sao biết, không nói ngươi cái kia một thân ngang ngược bắp thịt tán phát ra thể tu khí tức, liền nói ngươi giấu ở trong ngực thân phận ngọc bài. Phía trên Khai Sơn hai cái chữ to chạm khắc rõ ràng, lại là người của Khai Sơn Tông. Đường Duyên trong mắt lóe lên một ngưng trọng. Khai Sơn Tông này, hắn cũng có chút nghe nói, chính là phụ cận một cái so với Thanh Hà vực lớn hơn gấp đôi Phương Sơn vực, tu sĩ càng là cường hãn. Quan trọng nhất chính là, trong Phương Sơn vực này chỉ có một cái thể tu tông môn một nhà độc đại, cũng là Khai Sơn Tông này. Không nói những cái khác, tông môn này riêng là bên ngoài cường giả hóa thần chừng ba vị nhiều, lời đồn càng là có một tên hóa thần hậu kỳ lao tổ tồn thế. Sách, so với Thiên Nguyên Tông bọn họ cái này ba dưa hai táo mạnh không biết bao nhiêu. Vị tiền bối này biết Khai Sơn Tông chúng ta. Nhớ năm đó. Ai? Thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một tiếng thở dài. Thạch Đảm Lực trong lòng thầm nghĩ, ổn. Nghe giọng điệu này vẫn là vị và tông môn có nguồn gốc lao tiền bối, hơn nữa đối với tông môn nhà mình ấn tượng cũng không kém. Năm đó cái kia Già Mãng Phu, theo bản tọa cũng coi như được là trí giao. Già Mãng Phu? Chẳng lẽ nói chính là lão tổ lão nhân gia ông ta? Sắp thực ngay thẳng mãng. Thạch Đảm Lực nghe vậy trong lòng không khỏi mơ tưởng viển vông, có thể xưng hô lão tổ nhà mình vì Già Mãng Phu. Theo lão tổ nhà mình cùng một kỳ cường giả, nhất định hóa thần hậu kỳ cất bước ra. Nhìn rơi vào khiếp sợ Thạch Đảm Lực, Đường Duyên trong lòng âm thầm bật cười, ngươi bái kiến nhà ai thể tu không mãng? Tu vi càng cao càng mãng. Thạch Đảm Lực trong lòng thầm nghĩ, nếu vị tiền bối này theo lão tổ là quen biết cũ, vậy hẳn là sẽ không ra tay với hắn. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại nghe thấy âm thanh kia vang lên trong đầu hắn. Nếu là ngày xưa lão hữu hậu bối, bản tọa liền không làm khó ngươi, tiểu gia hỏa kia nếu muốn tiếp tục thăm ra, để hắn đem trong thức hải pháp bảo cho lấy ra. Vâng. Là Văn Bối hiểu. Trong mấy câu, xưng hô liền từ đạo hưu biến thành tiền bối, từ phía dưới biến thành văn bối. Đường Duyên khoan thai tựa vào đĩa bên trên, yên lặng cho mình điểm cái tán. Thành công hóa giải tông môn nguy cơ tăng thêm một. Đối phó loại thể tu này, đặc biệt là nhìn qua chẳng phải thông minh thể tu, vào chỗ chết lừa dối là được. Mỗi cho hăng hái, còn đứng ở kim trên đài nhìn xuống đám người phía dưới thiếu niên, không biết mình một hồi muốn trải qua cái gì. Thật tình không biết một vị cấp bậc hóa thần thể tu đại năng, đã ma quyền sát trưởng, vận sức chờ phát động. Quái. Đường Duyên nhìn một cái kia thiếu niên đột nhiên kinh dị một tiếng, cũng không phải bởi vì hắn, mà là bởi vì trên thiên thê, cái kia không tiến ngược lại thụt lùi thiếu niên. Trương Bình trong lòng không ngừng dầu dĩ, mình vừa rồi dưới sự trợ giúp của người kia trực tiếp lên hai tầng, có bị phát hiện không? Vạn nhất đây là gian lận, vạn nhất mình bị hủy bỏ thành tích, không cách nào tiến vào Thiên Nguyên Tông. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn muốn dựa vào nghị lực của mình, một chút xíu leo đi lên. Cho nên hắn lui, hắn từ 78 tầng tối lui đến 76 tầng. Vốn khoảng cách điểm cuối cùng chỉ kém 3 tầng hắn. Cái này vừa lui lập tức đưa đến không ít người chú ý. Trong bóng tối một mực quan sát đến Trương Bình tên chấp sự kia thấy thế cười nói, giáp 873 số, giảm 10 phần. Tất 1.082 số, tăng thêm 10 phần. Chương 141, đi đau sốc hông. Đứng ở Thiên Thê đỉnh chóp tên đệ tử Khai Sơn Tông kia cũng phát hiện phía dưới khác thường, Phó Hạc Phi trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, gia hỏa này cũng có chút ý tứ. Đã đến giờ, Trương Bình cuối cùng vẫn là không có thể bò đến tầng cao nhất, tại cuối cùng này thời gian một nén nhang bên trong, trừ Phó Hạc Phi cái này gian lận tuyển thủ bên ngoài, cũng chỉ có hai tên thành công đăng đỉnh. Vòng thứ nhất kết thúc, sau đó tất cả không có thể trải qua vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử đều sẽ bị chuyển ra bí cảnh. Tấn Phúc Sinh âm thanh lại vang lên, toàn tức nói linh quang lóe lên, trong bí cảnh đến gần vạn đệ tử, trong nháy mắt không tám thành, chỉ còn lại không đến 2000 người. Vẹn vẹn chẳng qua là vòng thứ nhất khảo hạch, liền trực tiếp sàng chọn mất ước chừng hơn 8000 người, điều này làm cho nhìn trên đài rất nhiều tu sĩ không khỏi âm thầm tắt lưới.
Một cái danh sách cũng lặng lẽ xuất hiện trong tay Tấn Phúc Sinh, ánh mắt quét qua, chỉ thấy người thứ nhất đúng là tên đệ tử tán tu kia, mà hạng hai lại không phải Phó Hạt Phi, mà là Trương Bình, ước chừng tăng thêm 40 điểm Trương Bình, chỉ so với người thứ nhất thiếu mấy giờ tích phân. Thứ ba hạng tư, theo thứ tự là sau đó đăng đỉnh hai người, ngay cả hạng năm cũng là kiếm tu kia thiếu nữ, Phó Hạt Phi bởi vì bị trừ 10 điểm hơn nữa trực tiếp đột nhiên tăng mạnh, không có chấp sự đi ra ngăn cản, cho nên tích phân chỉ xếp thứ 6. Bị truyền tống ra ngoài đám người rối rít rời khỏi quảng trường, cho dù có cá biệt không phục, đội chấp pháp cũng sẽ dạy hắn làm người. Rất nhanh, vòng thứ 2 bắt đầu. Và vòng thứ nhất khác biệt, cái này vòng thứ 2 khảo hạch bắt đầu lặng yên không tiếng động, không có bất kỳ người nào nhắc nhở, trong bí cảnh tất cả mọi người đồng thời rơi vào trong ảo cảnh. Trước thời hạn nhận được thạch đảm lực truyền âm Phó Hạt Phi mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nghe lời đem trong đầu pháp bảo thu vào. Chắc là sư phụ lão nhân gia ông ta muốn mượn thứ này khảo giác ta một phen, nghĩ đến cái này, Phó Hạt Phi trong lòng lập tức tràn đầy động lực. Vừa rồi thiên thê kia bỏ lên nhẹ nhàng như vậy, cái này huyễn trận chắc hẳn cũng khó không được hắn. Nhìn, đã có người tỉnh táo lại. Nhìn trên đài có người hoảng sợ nói, từng đạo tầm mắt rơi xuống trong góc một cái tiểu cô nương trên thân, tiểu cô nương cũng là một mặt mờ mịt nhìn một phía, giống như là còn chưa rõ xảy ra chuyện gì. Xích Tử Chi Tâm, khó trách không sợ huyễn trận này, đợi lát nữa, đây là Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Thất Khiếu Linh Lung tăng thêm Xích Tử Chi Tâm, tiểu cô nương này cũng một thiên tài. Đường Duyên ánh mắt quét qua, nhìn thấy tiểu cô nương này vì sao như vậy nhanh chóng phá trận lao ra. Để hắn càng ngạc nhiên, là tiểu cô nương này vậy mà đồng thời có Thất Khiếu Linh Lung Tâm và Xích Tử Chi Tâm, phải biết có Thất Khiếu Linh Lung Tâm người thiên phú tu hành không nói đến, tâm tư từ trước đến nay phong phú, suy nghĩ chuyện viễn siêu người bình thường. Có thể cái này Xích Tử Chi Tâm lại vừa vặn ngược lại, chỉ có tâm nghĩ đơn thuần người mới có thể có. Tiểu cô nương này có chút ý tứ. Đường Duyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa một tòa lầu cao, tòa kia cao ốc bên trong đang ngồi không phải người khác, đúng là tông môn những kia bên ngoài vội vàng các loại công vụ nguyên anh trưởng lão phong chủ. Bọn họ ngại đệ tử này đại tuyển phiền toái đồng thời, từng cái lại muốn tìm đến thích hợp chuyên nhân, cho nên mỗi lần đệ tử đại tuyển cũng sẽ ở phụ cận trên nhà cao tầng quan sát, để cầu có thể tìm được đệ tử thích hợp. Lúc này Trương Hoài Sinh còn có Khổng Hằng hai cái này Thiên Trận Phong và Bách Luyện Phong phong chủ đã dương cung bạc kiếm, sắp động thủ. Mà đánh nhau nguyên nhân cũng bởi vì cái kia đang tò mò đánh giá xung quanh bí cảnh tiểu cô nương. Hừ, Trương lão quỷ, ngươi đã có đồ đệ. Lão phu một thân này y bát chưa tìm được chuyên nhân. Khổng Hằng một đôi mắt lên cơn giận dữ trừng mắt về phía một bên Trương Hoài Sinh, tiện đường một đạo thần thức ngưng tụ núi nhọn lặng lẽ đâm đến. Lão gia hỏa này đã có đệ tử, lại còn liếm lác mặt cùng hắn đoạt đệ tử. T. Trương Hoài Sinh lập tức biến sắc, không đề cập mình vậy đệ tử hắn còn chưa đến tức giận, nghĩ đến mình thế thì lui trăm năm dược viên, hắn đều hận không thể đem mình đồ đệ kia đánh chết. Cố nén thức hải bị đâm đau đớn, Trương Hoài Sinh thần thức lặng lẽ ngưng tụ một thanh linh kiếm, chém về phía Khổng Hằng thức hải. Đồ đệ kia bản phong chủ không cần. Tiểu cô nương này nhất định phải vào Bách Luyện Phong ta. Thất Khiếu Linh Lung tăng thêm Xích Tử Chi Tâm, trời sinh luyện đan bại hoại. Ngươi ở đâu bản điện tịch bên trên nhìn thấy, nói Thất Khiếu Linh Lung Tâm là luyện đan bại hoại. Sách cổ ghi lại, người mang Thất Khiếu Linh Lung Tâm, thích hợp nhất học tập trận pháp, càng đừng nói nữa còn có Xích Tử Chi Tâm. Hừ, Bách Sinh Tử tập có mây, ta đi ngươi lại ra. Bách Sinh Tử không phải là ngươi nói số. Bản tọa hôm nay đem lời thả cái này. Tiểu cô nương kia ta thu định. Đương nhiên, vì duy trì cường giả nguyên anh mặt mũi, hai người này chẳng qua là tại đối phương trong thức hải của ngoanh loạn tạc, trên mặt vẫn là bình tĩnh uống trà. Nếu như không để mắt đến hai người trên bàn đã bị bóp nát hai cái chén, đó chính là bình tĩnh. Đúng lúc này, một tên mới tiến cấp nguyên anh không lâu trưởng lão nhìn qua tiểu cô nương kia có chút cảm thấy hứng thú nói. Tiểu cô nương kia cũng không tệ, các vị nếu không có người thu, tiểu đệ liền hạ xuống tay. Phúc. Tên nguyên anh trưởng lão này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía xung quanh, mới vừa là người nào dùng thần thức chi lực công kích hắn. Vẫn là hai đạo cùng đi. Tiểu vương à, ngươi vừa rồi không đột phá nổi lâu, tu hành đừng quá mức ở vội vàng sao động, ngươi xem, cái này không được sao đau sốc không sao. Trương phong chủ nói không sai, tiểu vương ngươi vẫn làm nên nhiều thở thông suốt, không sao tu thân dưỡng tính. Đối với thân thể tốt. Nhìn ra vẻ đạo mạo hai tên phong chủ, Vương trưởng lão lưu lại cảm giác động cú nước mắt. Hắn biết mới vừa là ai làm. Một bên mấy tên phong chủ trưởng lão thấy thế lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, giống như là không thấy. Ngươi nói lão Vương cũng là tròn váng, hai vị đại lão này rõ ràng ở nơi đó tranh nhau đồ đệ, ngươi còn nhất định phải đi qua xem náo nhiệt gì. Lần này tốt, trở về còn muốn tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng. Không hăng ánh mắt nhắm lại, trong tay áo lặng lẽ chạy xuống mấy viên cục đá. Trương Hoại Sinh khuôn mặt tan lạnh. Thần thức quét lấy mình bên trong nhẫn chữ vật có cái gì có thể đánh chết một tên nguyên anh trung kỳ pháp bảo. Trong bí cảnh, thời khắc này rốt cuộc có hạng hai đệ tử tỉnh táo lại, chẳng qua và vừa rồi tiểu cô nương khác biệt chính là, hắn vừa mới thanh tỉnh, bị Tấn Phúc Sinh vung tay háo đánh ngất xỉu, đưa ra bí cảnh. Ngoài bí cảnh đã sớm chờ đã lâu đội chấp pháp thấy thế trực tiếp lên trước, đem tên đệ tử này cho trói lại, sau đó từ hắn trong túi chữ vật tìm ra Thiên Hạc Tông minh bài. Đây cũng là huyễn trận một công hiệu khác, thẩm tra đệ tử nhập môn phải chăng có hắn tông gian tế. Trương Bình mặt không thay đổi nhìn trước mắt liên tiếp ngã xuống thôn dân. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào tên kia điên cuồng chu diệt thôn dân thân ảnh. Thế nhưng là dù hắn cỡ nào tập trung tinh thần, thế nhưng là vẫn như cũng nhìn không ra bóng người kia diện mục, ngay cả hình thể, chu diệt thôn dân thủ đoạn đều theo huyễn trận biến đổi mà thay đổi. Đây đã là hắn chính mắt thấy thứ 76 lần trong thôn chu diệt hiện trường,
và vừa mới bắt đầu khàn cả giọng khác biệt, hắn hiện tại đã đem tất cả cừu hận đều chôn ở đáy lòng, và cái kia một đôi đen nhánh đôi mắt chỗ sâu. Giết. Một thanh vô hình chi nhận xuất hiện trong tay Trương Bình rốt cuộc có thể khống chế thân thể mình. Một đạo đeo đầu, xung quanh huyễn tượng biến mất theo, huyễn trận phá. Chương 142, ngồi nghiêm chỉnh. Chờ một chút, tiểu cô nương kia bên cạnh không phải Khổng Phong chủ sao? Hắn lúc nào chạy đến? Lúc này, một tên trưởng lão giọng nghi ngờ tại bên tai Trương Hoài Sinh giống như tiếng sấm nổ vang. Đang dốc lòng tại trong nhẫn chữ vật tìm có thể vây khốn Nguyên Anh trung kỳ pháp bảo Trương Hoài Sinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong bí cảnh tiểu cô nương bên người bóng người kia. Lão gia hỏa này lúc nào đi? Quay đầu nhìn về phía bên cạnh còn tại bình tĩnh uống trà Khổng Hằng, Trương Hoài Sinh một trưởng vỗ ra, Khổng Hằng thân hình hóa thành một cục đá trong nháy mắt vỡ vụn. Là huyễn trận. Bị lừa. Trương Hoài Sinh thân hình lóe lên, liền nghĩ đến muốn chui vào bí cảnh đi bảo vệ bảo bối của mình đồ đệ. Lão Tấn, ngươi đây là làm gì vậy? Tấn Phúc Sinh sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi làm gì chứ? Đây là đệ tử đại tuyển, không phải phong chủ đại tuyển. Các ngươi ở chỗ này hồ nháo cái gì? Vừa rồi thừa dịp lão phu không chú ý xông vào đi một cái, đã để hắn sợ đến mức gỡ ra mồ hôi lạnh, hắn cái này vừa thở một ngụm, lại đến một cái muốn tiến vào bí cảnh. Bí cảnh này là các ngươi muốn vào có thể tiến vào sao? Lão Tấn, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, Khổng Hằng lao ra hỏa kia đã nhanh muốn được tay." "Không được. Tiểu cô nương kia mới 10 tuổi, nàng là..." Mặt mũi tràn đầy nóng nảy, Trương Hoài Sinh đâu còn nghe lọt Tấn Phúc Sinh nói chính là cái gì, vọt lên Tấn Phúc Sinh này thấp giọng quát nói: "Lão Tấn, để ta tiến vào." Tấn Phúc Sinh trực tiếp kết động pháp quyết, đem bí cảnh hoàn toàn đóng lại, tiện đường còn đem cái nào đó đang lừa bán nhi đồng lao già kia cho bắt đến ném ra ngoài. Đừng hỏi nữa, hắn một cái Nguyên Anh sơ kỳ thế nào đem Nguyên Anh trung kỳ bắt đến, thân là trông coi lần này đại tuyển người, chỗ này bí cảnh lực lượng hắn có thể mượn một hai, một cái lao đầu tử mà thôi, nói bắt đến, liền bắt đến. Mắt thấy mình đặc chế bánh kẹo lập tức có hiệu quả, Khổng Hằng một mặt mộng bức nhìn trước mắt trong mắt phun lửa hai người, vừa rồi không phải là bảo bối đồ đệ của ta sao? Thế nào đột nhiên biến thành hai lão gia hỏa này? Ta mặc kệ các ngươi muốn làm gì, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, lão tổ lại ở trên đài cao nhìn, đều cẩn thận một chút. T. Trong lúc nhất thời hai vị phong chủ đại nhân xung quanh dưỡng khí trong nháy mắt mỏng manh, lần này nghe loạn. Hít vào một ngụm khí lạnh tỉnh táo một chút về sau, hai người trực tiếp một cái lắc mình về đến ngồi vào. Lão phu lòng này rung động lá gan rung động a. Lão tổ lão nhân gia ông ta thế nào cũng tại. Suýt chút nữa liền bị lão tổ bắt tại trận. Dù sao hai người bọn họ vừa rồi hành vi, không chỉ có nhiễu loạn đại tuyển trật tự, còn ném đi tông môn thể diện. Lão tổ trực tiếp đem bọn họ cho dương, không có người dám nói cái gì. Trong lầu Thiên Nguyên chúng tu đều nghi hoặc nhìn về phía ngồi nghiêm chỉnh hai người này thế nào đột nhiên như thế đàng hoàng. Nhiều lời, có thể không thành thật sao? Trương Hoài Sinh liếc mắt vẫn như cũ tản mạn mấy người, ho nhẹ một tiếng hậu chuyện âm nói: "Lão tổ lão nhân gia ông ta đang trên đài cao nhìn." Bạch. Ngồi nghiêm chỉnh tăng thêm năm. Đường Duyên thu hồi rơi vào đám này trên người Nguyên Anh ánh mắt, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi về sau, Đường Duyên trong lòng không khỏi cảm thán, đám này đùa bức nhóm tiên phong đạo cốt, không cứu nổi. Đúng lúc này, lại có hai tên khoan thai đến chậm Nguyên Anh trưởng lão leo lên cao ốc. Vẻ mặt cổ quái nhìn ngồi nghiêm chỉnh đám người, hai người sau khi liếc nhau đều là đã nhận ra một không đúng, vừa định xoay người rời đi, bên tai chuyển đến bảy người truyền âm. Lao tổ tại trên đài cao nhìn. Ngồi nghiêm chỉnh tăng thêm hai. Không cứu nổi tăng thêm hai. Trở lại chuyện chính, trong bí cảnh đã lần lượt có mấy trăm người rối rít tỉnh dậy, từng cái yên lặng đứng dậy, rút lui đến một bên, cùng vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất đám người phân biệt rõ ràng. Không phân rõ chứ điểm, vạn nhất cho là bọn họ không có phá trận làm sao bây giờ? Thạch Đảm Lực sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm vẫn như cũ khoanh chân trên mặt đất Phó Hà Phi. Mình tên đồ đệ này có chút mất mặt ta, không có che lại thức hải pháp bảo, ngay cả như thế một cái nho nhỏ huyễn trận không tránh thoát được. Xem ra mình đem món kia có thể che lại thức hải pháp bảo giao cho hắn, là một quyết định sai lầm. Nhiều hơn ma luyện một chút phi nhi ý chí, không phải vậy tiếp tục như vậy, ngày sau sợ rằng sẽ lưu lại mầm tai họa. Đúng lúc này, một nén nhang lặng lẽ cắm vào bí cảnh trên mặt đất, hiển nhiên, thời gian một nén nhang về sau, tất cả không có thể thanh tỉnh đệ tử đều thất bại. Rốt cuộc, tại Thạch Đảm Lực lo lắng dưới ánh mắt, Phó Hạc Phi rốt cuộc hổ khu chấn động, nằm xuống. Người thứ nhất kẻ thất bại xuất hiện. Thạch Đảm Lực vô hót một cái, trong lòng không ngừng xoắn xuýt, mình muốn hay không lại thu cái đồ đệ. Thế nhưng là thổ linh chi thể thật sự quá thơm, do dự nửa ngày sau, Thạch Đảm Lực quyết định mình người đệ tử này còn có thể lại cứu chữa. Vạn nhất cứu sống đây. Dù sao lúc này vừa mới bắt đầu đặt chân tu tiên giới, ngày sau chuyện ai nói rõ được. Phó Hạc Phi ngã xuống, để không ít trong bóng tối chú ý hắn tầm mắt âm thầm kinh bị, vừa rồi vòng thứ nhất nhanh như vậy đang đỉnh là gian lận. Rất nhanh, thời gian một nén hương đi qua, thành công từ trong ảo cảnh tỉnh táo lại, chẳng qua hơn 700 người. Từng đạo linh quang lóe lên, trong bí cảnh tất cả đệ tử đều bị truyền tống đi ra, lần nữa đến trên quảng trường. Rời khỏi huyễn trận về sau, còn lại hơn 1000 người cũng rối rít thanh tỉnh lại, quan sát bốn phía một vòng về sau, đều biết mình không có thể thành công phá trận. Xin thông qua hai vòng khảo hạch đệ tử đi đến trong sân rộng. Tấn Phúc Sinh âm thanh lại một lần vang lên, vì tại lao tổ trước mặt phô bày hắn vất vả, hắn không tiếp kéo qua gần như tất cả có thể lộ diện nhiệm vụ. Hơn 700 tên đệ tử nghe vậy rối rít hướng về trung tâm dựa vào, cũng có một chút tu sĩ muốn thừa cơ lừa gạt, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị Tấn Phúc Sinh một bàn tay đập choáng, sau đó bị đội chấp pháp mang theo. Trương Bình đứng ở cái này hơn 700 người bên trong,
tâm thần một trận sao động, hắn kiên trì nổi. Hắn lập tức muốn trở thành đệ tử của Thiên Nguyên Tông. Tấn Phúc Sinh vung tay lên, tự mình rời đi. Nhiều lời, nhiều người như vậy hắn cũng mang theo không hết à, nếu chỉ dẫn theo một phần chẳng phải là lộ ra hắn rất vô năng. Chẳng qua vì ứng phó lần này đại tuyển, Diệp Phong Trần rất có dự kiến trước phái không ít đệ tử chấp sự đến trước. Từng đóa mây trắng ngưng tụ trước người bọn họ, liền thành đám Thiên Nguyên Tông này ngày sau tương lai muốn tự vân, Đường Duyên rốt cuộc nhìn không được. Khá lắm, Đường Đường Thanh Hà Tam Đại Tông môn một trong, một điểm mặt bài cũng không có sao. Tay áo vung lên, một đóa to lớn hoa sen tỏa xuất hiện tại đám người trước người, Đường Duyên ôn nhu nói: "Lên đi." Tuy rằng không biết là người nào thả ra lớn như vậy hoa sen, nhưng có thể ở nơi này xuất hiện đã rất có thể nói rõ vấn đề, thỏa đáng tông môn đến đón bọn họ vào tông a. Đưa mắt nhìn hoa sen rời khỏi, Đường Duyên cũng không lo lắng đệ tử phía trên xảy ra vấn đề gì, dù sao hoa sen này dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, chuyên môn thay đi bộ chi dụng. T. Thạch Đảm Lực nhìn không chung cái kia phi tốc rời đi to lớn hoa sen, trong lòng âm thầm khiếp sợ, đây cũng là thủ đoạn của vị đại năng nào. Bởi vì vừa rồi Đường Duyên lên tiếng lúc thay đổi âm thanh, cho nên Thạch Đảm Lực còn tưởng rằng là Thiên Nguyên Tông tu sĩ khác ra tay, mà không phải vừa rồi vị tiền bối kia. Sau khi hết khiếp sợ, Thạch Đảm Lực vừa định lôi kéo đồ đệ mau mau rời đi nơi nguy hiểm này, phát hiện một cái vấn đề lớn. Đồ đệ của ta.